Ám Lôi cảm giác buồng tim của mình bộ vị truyền đến một trận ý lạnh. Hắn vội vàng quanh co mình tay. Ngón tay giữa chuyển biến làm trường, ngăn tại vị trí trái tim. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Lâm Thiên Diệu lại thay đổi trường pháp vị trí công kích. Phanh. A. Một trường khắc ở Ám Lôi đầu lâu bên trên. Đầu lâu trong nháy mắt nở hoa. Lâm Thiên Diệu một cái phản đá, một cước khắc ở Ám Lôi phần bụng. Hô hô. Ám Lôi trực tiếp bị đánh bay ra sân thượng. Vài giây đồng hồ sau, chỉ nghe phanh một tiếng, phảng phất dưa hấu hoàn toàn quẳng xuống đất, nắc. Tay bắn tỉa vội vàng nhìn thoáng qua trên mặt đất. Ám Lôi từ cái này hai mươi mấy tầng lầu bên trên té xuống, đã là máu thịt bé bét, nhìn thấy tình cảnh như thế, tay bắn tỉa trong lòng thật lạnh thật lạnh. Lâm Thiên Diệu không cần nhìn, hắn chỉ cần nghe, cũng có thể nghe ra, Ám Lôi đã biến thành một đống nháo nhuẹn. Đưa mắt nhìn sang tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa nhìn thấy Lâm Thiên Diệu. Trong lòng rất là chấn kinh, kinh khủng vạn phần, tại ý thức của hắn bên trong, Ám Lôi đã coi như là nhân vật lợi hại, chỉ cần cùng Ám Lôi làm nhiệm vụ, có thể nói, chưa xong không được. Lần này đến thời điểm, nghe nói là cùng Ám Lôi cùng một chỗ, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận, cảm thấy chính là việc rất nhỏ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, thế mà lại phát sinh thành như vậy. Ám Lôi không chỉ có không có giết thành Lâm Thiên Diệu, còn bị Lâm Thiên Diệu một chiêu cho miểu sát. Điểm này, là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Gặp Lâm Thiên Diệu đem ánh mắt nhìn về phía hắn, hai chân không tự chủ được hơi hơi run lên. Thân là một gã sát thủ chuyên nghiệp hắn, cố gắng khống chế sợ hãi của mình. Lâm Thiên Diệu không muốn cùng hắn nhiều lời, ánh mắt lạnh lùng nói ra, là chính ngươi nhảy đi xuống. Còn là ta giúp ngươi. Nam tử cắn răng một cái, nâng tay lên bên trong súng ngắm, hướng về Lâm Thiên Diệu. Bất quá tại hắn giơ lên súng ngắm lúc, Lâm Thiên Diệu thân thể đã động. Làm nam tử từ nhìn kính mắt bên trong bốn phía tìm kiếm Lâm Thiên Diệu thân ảnh thời điểm, Lâm Thiên Diệu đã đi tới nam tử sau lưng. Một thanh nắm hắn phần gáy, như là xách một con gà con mà đồng dạng, đem nam tử hướng về dưới lầu vung đi. A. Vài giây đồng hồ sau, lại là phanh một tiếng, như là dưa hấu đồng dạng toàn bộ nổ tung. Lâm Thiên Diệu chỉ là bình thản nhìn thoáng qua phía dưới, liền xoay người hướng đầu bậc thang đi đến. Nhỏ giọng lầm bầm nói, phong ảnh tổ chức sát thủ, xem ra nên giải quyết. Lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Về đến trong nhà, Lâm Thiên Diệu trở về phòng sau, đem đá hình rồng cho lấy ra, đặt mông ngồi vào trên giường, bắt đầu vận dụng thần lực của mình, bắt đầu đem cái này đá hình rồng cho luyện chế thành pháp bảo. Lấy đá hình rồng năng lực chịu đựng, có thể tiếp nhận 3 cái trận pháp, Lâm Thiên Diệu dự định, cái này 3 cái trận pháp đều bố trí thành công kích trận pháp, đến lúc đó 3 đạo công kích trận pháp đem thêm, uy lực rất mạnh. Bất quá đối với đem trận pháp vải nhập ngọc thạch bên trong, đây chính là có rất lớn giảng cứu. Nhất định phải cái này 3 đạo trận pháp có thể lẫn nhau dung nạp, nếu không rất dễ dàng để 3 đạo trận pháp đem đụng, đến lúc đó, Hồng Nguyên Thạch căn bản là không có cách tiếp nhận. Lấy Lâm Thiên Diệu loại này lão tài xế, hắn tự nhiên rõ ràng, tại trúc cơ sơ kỳ, kia 3 đạo trận pháp có thể lẫn nhau dung nạp. Ngưng tụ ra một đạo thần lực, đem đá hình rồng hoành không lăng bay. Độ cao đạt tới bộ ngực mình vị trí. Tay trái đánh ra một cái kỳ quái thủ thế. Trong lòng mặc niệm khẩu quyết, lôi tuyệt mà đi, thiên địa vận hành. Khẩu quyết kết thúc, một đạo thiểm điện ngưng tụ mà ra. Tia chớp này thoạt nhìn rất là nhỏ gầy, bất quá thiểm điện chi chi lay động âm thanh, cho người ta một loại bách không vội phát cảm giác. Giống như là một con bị vây mánh hổ. Tay phải hắn lại nhanh chóng khoa tay ra một cái kỳ quái thủ thế. Trong miệng khẽ hô, lôi, nhập, ngưng tụ ra thiểm điện, chậm rãi bị đẩy vào Lâm Thiên Diệu trước mặt trong ngọc bội. Làm tia chớp này hoàn toàn tiến vào ngọc bội sau. Hai tay của hắn nhanh chóng đánh lấy để cho người ta hoa mắt thủ thế. Trong miệng cũng khẽ hô lấy, lôi tuyệt mà đi, thiên địa vận hành, công mà đường lớn, bộc phát sát phạt. Lôi tuyệt tiểu trận, ngưng. Giờ phút này, tại trong ngọc bội, toàn bộ vị trí, đều lưu động từng đạo thiểm điện. Chỉ cần Lâm Thiên Diệu ra lệnh một tiếng, tia chớp này liền sẽ toàn lực công ra. Lâm Thiên Diệu khẽ hô lấy, xem ra chính mình bảy trận tốc độ, rơi ở phía sau rất nhiều a, được nhiều thêm luyện tập. Trước kia hắn bảy trận trận pháp, kia cũng là buông tay liền thành. Bất quá những khi kia, tu vi của hắn thực lực đều so hiện tại lợi hại vô số lần. Bố trí lại một cái lôi vân trận, lôi động trận là được rồi. Có cái này 3 đạo trận pháp đem trợ, chính mình chẳng khác nào có một cái hữu lực át chủ bài. Lâm Thiên Diệu lại bắt đầu treo lên thủ thế, chuẩn bị bảy trận luyện bảo. Chương 120, không cần tối lại, canh thứ tư. Ngày kế tiếp, trải qua một đêm luyện chế. Lâm Thiên Diệu không chỉ có đem đá hình rồng luyện chế thành pháp bảo, còn tỉ mỉ mài giũa một phen. Khi hắn cảm thấy có thể về sau, thể lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thế là hắn trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Lúc tỉnh lại, đã là 8 giờ sáng. Cầm đá hình rồng, nhỏ giọng lầm bầm nói, có cái này đá hình rồng pháp bảo, chẳng khác nào có một trường cường lực át chủ bài. Đạo này công kích, nếu như là đánh trúng thiên giai trung kỳ võ giả, hẳn là cũng sẽ bị đánh chết đi. Hắn bố trí tuyệt lôi tiểu trận, lôi vân trận, cùng lôi động trận, mặc dù đều thuộc về trúc cơ sơ kỳ trận pháp, nhưng là, lôi hệ trận pháp lực phá hoại, đều so ngang cấp trận pháp lực phá hoại cường đại, huống chi, đây là ba đạo lôi hệ trận pháp chỗ ra chỉ cùng một chỗ. Cái kia uy lực tự nhiên là đã tăng mấy lần. Nếu có cái khác người tu chân tại, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc, ba đạo lôi hệ trận pháp, thế mà có thể chứa đựng cùng một chỗ. Phải biết, lôi hệ trận pháp bởi vì lực phá hoại cực mạnh, khó mà khống chế, cho nên khó mà dung nạp cùng một chỗ. Mà Lâm Thiên Diệu đem ba đạo lôi hệ trận pháp dung nạp cùng một chỗ, những người khác nhìn thấy, làm sao có thể không kinh ngạc. Lâm Thiên Diệu tự nhiên cũng biết lôi hệ trận pháp rất khó dung hợp lại cùng nhau, có thể hắn là ai. Bố trí trận pháp lao tài xế A, kinh nghiệm phong phú. Đá hình rồng danh tự này thật sự là khó nghe, về sau liền gọi lôi tuyệt thạch đi. Cũng phù hợp trận pháp. Lâm Thiên Diệu nói thầm một tiếng về sau, đem lôi tuyệt thạch cho thu lại. Không có người bồi. Lúc này, Lâm Thiên Diệu chuông điện thoại di động vang lên. Móc điện thoại ra. Nhìn thoáng qua phía trên điện báo nhắc nhở. Là Vương Hồng Phi đánh tới. Trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là Nghiêm gia có động tĩnh? Hoạt động nghe. Thế nào? Lâm Thiếu, hôm qua 3 giờ sáng, người của ta đến báo cáo nói, có một cái người thần bí tiến vào Nghiêm gia. Vương Hồng Phi tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Lâm Thiên Diệu cho hắn dặn dò qua, để hắn phái người thời khắc quan sát đến Nghiêm gia tình huống. Đêm qua, hắn người liền phát hiện Nghiêm gia tình huống đặc biệt. Có một cái người thần bí. Các ngươi làm sao chia phân biệt ra hắn thần bí? Lâm Thiên Diệu nghi ngờ hỏi, trong lòng rất là hiếu kỳ, bọn hắn là thế nào phân biệt ra được thần bí không thần bí? Vương Hồng Phi vội vàng tại đầu bên kia điện thoại giải thích nói, người của ta phát hiện, người này ăn mặc cùng vài ngày trước tới giết ta người rất giống. Lâm Thiên Diệu nhẹ ừ một tiếng. Trong đầu nghĩ đến, người này đoán chừng chính là Đinh Hoàn Sơn trang người. Ta đã biết. Đem điện thoại cút về sau. Lâm Thiên Diệu trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình một mực ở vào bị động, đối với mình rất bất lợi, nhất định phải biến bị động làm chủ động. Xem ra cần phải đi trước một chuyến Nghiêm gia. Nửa giờ sau. Nghiêm gia biệt thự. Trong đại sảnh. Một gã ăn mặc màu xanh lam thanh sam nam tử trung niên ngồi tại chủ vị. Nhìn về phía Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Bản Dương, chất vấn, Nghiêm gia chủ, ngươi nói thiếu chủ của chúng ta là bị Lâm Thiên Diệu giết chết. Mà cái này Lâm Thiên Diệu, lại là Bình Dương thành phố ăn chơi thiếu gia. Ngươi khẳng định. Nghiêm Bản Dương nhẹ gật đầu, khẳng định nói, không sai, chính là Lâm Thiên Diệu. Tên này nam tử trung niên, chính là Đinh Hoàn Sơn Trang chỗ phái tới người, người này tại Đinh Hoàn Sơn Trang địa vị cũng không nhỏ, thuộc về trưởng lao trước. Tên là Tiền Tài Thắng. Một cái ăn chơi thiếu gia, có thể giết ta nhóm thiếu chủ. Tiền Tài Thắng chất vấn. Nghiêm Bản Dương nhi tử Nghiêm Khung lúc này tiếp lời nói, hắn cũng không phải là đồng dạng ăn chơi thiếu gia, mà là một gã võ giả. Tiền Tài Thắng thầm nghĩ, nếu như có thể giết thiếu chủ, thực lực của người này tự nhiên cũng không thấp, thiếu chủ thực lực tại huyền giai đình phong, mà tại thiếu chủ bên người, còn có Chu gia hai huynh đệ, Chu Thường Siêu thực lực càng là đạt tới địa giai sơ kỳ. Có thể giết thiếu chủ. Liền muốn trước có thể giết Chu Thường Siêu. Như vậy thực lực của người này, ít nhất cũng tại địa giai sơ kỳ phía trên. Ngươi nói vị này Lâm Thiên Diệu. Hắn là cảnh giới gì võ giả? Tiền Tài Thắng tò mò hỏi. Nghiêm Bản Dương mấy người làm sao lại biết Lâm Thiên Diệu là cảnh giới gì võ giả? Chỉ là biết, Lâm Thiên Diệu khẳng định là võ giả, nếu không sao có thể giết được Đinh Thiếu đâu. Người nhà họ Nghiêm đồng dạng lắc đầu, không rõ lắm. Tiền Tài Thắng nhíu mày, bất quá sau đó tưởng tượng. Cái này Nghiêm Bản Dương mấy người cũng chỉ là một người bình thường, bọn hắn lại thế nào biết Lâm Thiên Diệu là cảnh giới gì võ giả đâu. Hỏi, người này bao lớn niên kỷ? 23-24. Điểm này, Nghiêm Bản Dương bọn người coi như rõ ràng. Tiền Tài Thắng lập tức sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái gì, 23-24? Các ngươi không có điều tra sai. Nghĩ thầm, chỉ là 23-24, làm sao có thể giết được địa giai sơ kỳ Chu Thường Siêu? Mà lại tuổi tác, nghĩ muốn giết thiếu chủ. Cũng là khó khăn sự tình, chẳng lẽ nói, còn có những người khác giúp hắn. Không sai, Lâm Thiên Diệu chính là 23-24, còn là một gã người đọc sách. Nghiêm Bản Dương khẳng định nói. Hắn đối với Lâm Thiên Diệu thực lực không dám khẳng định, nhưng là đối với Lâm Thiên Diệu niên kỷ, hắn nhưng là dám làm ra khẳng định. Có phải là có những người khác trợ giúp hắn? Nếu không lấy tuổi của hắn, căn bản không có khả năng giết được ta nhóm thiếu chủ. Còn có chúng ta thiếu chủ thủ vệ. Tiền Tài Thắng hỏi tiếp. Hắn thấy. Nếu như Lâm Thiên Diệu chỉ là 23-24 tuổi, tuyệt đối không có khả năng giết được Chu Thường Siêu. Như vậy chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có người trợ giúp Lâm Thiên Diệu. Nghiêm Khuông chuẩn bị nói không có, bất quá Nghiêm Bản Dương nhãn châu xoay động, vội vàng nói, ta phỏng đoán, hẳn là Lâm gia. Lâm gia? Lâm Thiên Diệu trong nhà? Tiền Tài Thắng tò mò hỏi. Nghiêm Khuông nhìn về phía mình phụ thân, thấy mình phụ thân dáng vẻ, trong nháy mắt minh bạch là có ý gì. Tiếp lời nói, ừm, chính là Lâm Thiên Diệu nhà, trong nhà hắn là làm ăn, thuộc về Bình Dương thành phố đệ tam đại tài phú gia tộc, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là nhận biết một số võ giả, khẳng định xin cái gì võ giả bảo hộ Lâm Thiên Diệu. Tiền Tài Thắng suy nghĩ vài giây đồng hồ, nhỏ giọng lầm bầm nói, võ giả bảo hộ Lâm Thiên Diệu. Mặc dù là người làm ăn, có chút tiền tài, có thể thuê nổi đồng dạng võ giả. Nhưng là muốn thuê một cái có thể giết được địa giai sơ kỳ võ giả. Rất không có khả năng. Trừ phi là tìm Thiên Long bảng sát thủ. Bất quá sát thủ chỉ là phụ trách giết người, bảo hộ người cũng không có khả năng. Có thể coi là Lâm Thiên Diệu là võ giả, lấy tuổi của hắn, cũng không có khả năng giết được thiếu chủ ba người. Chẳng lẽ Lâm gia thật mời được cái gì võ giả? Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nghiêm Bản Dương nhìn xem Tiền Tài Thắng dáng vẻ, gặp hắn bán tín bán nghi. Châm ngòi thổi gió nói, ta cảm thấy, hẳn là Lâm gia tìm lợi hại gì võ giả, trợ giúp Lâm Thiên Diệu độ cửa này. Tiền Tài Thắng tại mấy người thông nói rằng, tiếp nhận mấy người thuyết pháp. Ta ngược lại thật ra sẽ phải biết cái này Lâm Thiên Diệu, còn có sau lưng của hắn võ giả, là ai to gan như vậy, lại dám đối với ta Đinh Hoàn Sơn Trang thiếu chủ động thủ. Lâm Thiên Diệu ở nơi nào? Ta liền có thể đi tìm hắn. Không cần tối lại, ta đến rồi. Chương 121, đâm trời ba cái lỗ thủng. Không cần tối lại, ta đến rồi. Một đạo ba phân mang bình thản, bảy phân mang giọng tà mị truyền đến. Đám người nghe được thanh âm này, vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Mà Tiên Tài Thắng, thì là ngồi ở trên ghế salon, cũng không nói lời nào. Một mặt bình tĩnh, còn bưng lên trên bàn một chén nước trà uống. Một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Phanh một tiếng. Hai tên nam tử bị đánh bay đến đại sảnh bên trong. Trên mặt đất thống khổ kêu một tiếng, ngã ngất đi. Người nhà họ Nghiêm nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Một mặt chấn kinh. Nghiêm Bản Dương hỉ mũi phát hỏa quát, Lâm Thiên Diệu, ngươi lại dám đến ta Nghiêm gia. Nghiêm Khung lão bà, Nghiêm Kiện mẫu thân, nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thời điểm, cũng tương tự tràn đầy phẫn nộ, nhìn xem Lâm Thiên Diệu, không nói hai lời, vọt thẳng hướng về phía Lâm Thiên Diệu. Ngươi cái tạp chủng, trả ta nhi tử mạng đến. Lâm Thiên Diệu đứng tại chỗ, tay phải vươn ra, vận dụng thần lực, nhắm chuẩn Nghiêm Khung lão bà thần kinh huyệt, ngón trỏ nhanh chóng đâm đi tới. Phanh! Răng rắc! Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phảng phất là thứ gì gãy mất đồng dạng. Nghiêm Khung lão bà, trong nháy mắt này, ánh mắt trở nên phiêu hốt, đại não không tác chủ đồng dạng, một cái tay vươn hướng Lâm Thiên Diệu, sờ lấy Lâm Thiên Diệu áo thun, một mặt ngớ ngẩn bộ dáng, ai nha, ngươi là ai à? Ý di phục của ngươi nhìn thật tốt à? Nghiêm gia mọi người thấy biến hóa của nàng, trong lòng giật mình. Ách! Đây là có chuyện gì? Thần kinh của nàng, đã bị Lâm Thiên Diệu phế đi, cả đời này, chỉ có thể trở thành một gã đồ đần. Ở trong mắt Lâm Thiên Diệu, chỉ có người chết cùng đồ đần, là đúng chính mình không có thương tổn. Hắn khinh thường tại giết loại này tay không tấc sắt nữ nhân, nhưng là có thể để nó biến thành đồ đần. Nghiêm Khung thấy mình lão bà một mặt si ngốc dáng vẻ, hai mắt trừng mắt Lâm Thiên Diệu, cậu tạp chủng, ngươi đối với ta. Hô hô! Lâm Thiên Diệu tiện tay vung ra một đạo thần lực, tại Nghiêm Khung lời còn chưa nói hết thời điểm, cổ đã bốc lên máu. Phu phu một tiếng, ngã xuống vũng máu bên trong. Đó là cái gì? Đỏ đỏ, chẳng lẽ là nước sao? Gặp Nghiêm Khung cổ đang nhanh chóng phun huyết, Nghiêm Khung phong lão bà điên điên khủng khủng chạy tới, há hốc miệng ra, uống Nghiêm Khung biểu đi ra máu. Nghiêm Khung, vung tay trong lúc đó, liền bị Lâm Thiên Diệu tiêu diệt. Nghiêm Bản Dương nhìn thấy con của mình chết rồi, con dâu điên rồi. Hắn cũng muốn mắng Lâm Thiên Diệu, có thể nghĩ đến con của mình, cùng con dâu, một cái là mắng Lâm Thiên Diệu bị giết, một cái là bởi vì xúc động, liền bị Lâm Thiên Diệu biến thành đồ đần, hắn cũng không dám xúc động, không dám mắng Lâm Thiên Diệu. Gắng sức hít hai cái khí, con mắt nhìn xem Lâm Thiên Diệu, gặp Lâm Thiên Diệu lúc giết người, con mắt cũng không nháy mắt một chút, trong lòng lại là sợ hãi, vừa khiếp sợ, đầu tiên, là Lâm Thiên Diệu thủ đoạn giết người, vung tay lên, liền đem người giết đi. Tiếp theo, Lâm Thiên Diệu giết người, hoàn toàn không nháy mắt, phảng phất đã thành thói quen, đã thích hướng loại này quá trình. Bây giờ hắn nhìn thấy Lâm Thiên Diệu, cùng hắn tại trên tư liệu nhìn thấy Lâm Thiên Diệu, không một chút nào giống. Phán như hai người. Đây là cái kia ăn chơi thiếu gia sao? Còn là cái kia nhát gan sợ phiền phức đồ hèn nhát sao? Ngươi thật là Lâm Thiên Diệu. Nghiêm Bản Dương thở sâu thở ra một hơi nói ra. Trong đầu hắn có chút hoài nghi, bây giờ thấy được cái này Lâm Thiên Diệu, căn bản cũng không phải là Lâm Thiên Diệu, mà là một người khác. Lâm Thiên Diệu giang tay ra, chẳng lẽ không giống sao? Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem Nghiêm gia tiêu diệt. Nghiêm gia đối với trước mắt hắn tới nói, mặc dù không có bao lớn uy hiếp, nhưng từ đầu đến cuối cũng là một cái uy hiếp. Nhất là đối với hắn người nhà. Hắn nhất định phải cam đoan người nhà mình an toàn. Nghiêm Bản Dương mặc dù rất không tin, trước mắt cái này chính là Lâm Thiên Diệu, nhưng là hắn cũng đã gặp Lâm Thiên Diệu bộ dáng. Sự thật chứng minh, người trước mắt này chính là Lâm Thiên Diệu. Thanh âm bên trong tràn ngập cừu hận nói, Lâm Thiên Diệu, ngươi biết giết ta nhi tử, cùng cháu của ta hậu quả sao? Lâm Thiên Diệu nhún vai. Chậm rãi nói, cái này ta không rõ ràng, nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi, tôn tử của ngươi nghị phái người giết ta, như vậy liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị, ngươi cùng con của ngươi cũng muốn phái người giết ta, cũng tương tự làm tốt loại này chuẩn bị. Nghiêm Bản Dương gặp Lâm Thiên Diệu khinh miêu đạm thuật nói giết, trong lòng run lên một cái. Bọn hắn tại đề cập đến giết Lâm Thiên Diệu thời điểm, ở sâu trong nội tâm đều sẽ có chút sợ hãi, lo lắng sự tình bại lộ, sau đó bị giết. Có thể hắn nhìn Lâm Thiên Diệu ánh mắt, hoàn toàn không có điểm này. Người trẻ tuổi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Lúc này, một mực ngồi ở trên ghế salon Tiền Tài Thắng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Đối với Lâm Thiên Diệu, trong ánh mắt của hắn mang theo bao quanh nghi hoặc, nghi ngờ nhất, còn là Lâm Thiên Diệu tu vi, hắn nhìn không ra, hắn ở trong lòng nghĩ đến, Lâm Thiên Diệu loại tình huống này, đoán chừng là thể chất nguyên nhân. Nếu không tại toàn bộ võ giới bên trong, hắn còn không có gặp được chính mình không nhìn ra cảnh giới. Mà đối với hắn, tại Lâm Thiên Diệu vừa tiến đến thời điểm, Lâm Thiên Diệu liền nghiêm túc quan sát qua hắn, là trước mắt hắn gặp được thực lực cao nhất người, địa giai đỉnh phong. Nếu như nói, thực lực của hắn còn chưa tới trúc cơ sơ kỳ, như vậy hắn khả năng không phải là đối thủ của Tiền Tài Thắng. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, muốn đối phó Tiền Tài Thắng, cũng là có so sánh, mà lại lấy Lâm Thiên Diệu kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối so Tiền Tài Thắng đủ. Lại thêm, hắn bây giờ có Lôi Tuyệt Thạch cái này pháp bảo. Đối với đối phó Tiền Tài Thắng, hắn càng là có đầy đủ lòng tin. Lâm Thiên Diệu hai con ngươi nhìn chăm chú Tiền Tài Thắng, không có trả lời Tiền Tài Thắng lời nói, mà là đối với hắn khởi xướng tra hỏi, ngươi là Đinh Hoàn Sơn Trang. Tiền Tài Thắng lập tức một mặt thần khí, biết ta là Đinh Hoàn Sơn Trang, còn dám ở trước mặt ta lô mãng. Đinh Hoàn Sơn Trang cái này thanh danh, tại võ giả bên trong, mặc dù không phải tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng là có chút danh tiếng, cho nên Tiền Tài Thắng mới có thể bày ra cái này một bộ thần khí tư thái. Lâm Thiên Diệu một mặt nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn xem Tiền Tài Thắng, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi mặc, cùng ta lúc trước giết người rất giống. Tiền Tài Thắng trái tim nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Hắn biết, Lâm Thiên Diệu nói tới người, chính là thiếu trang chủ Đinh Vân, cùng Chu gia hai huynh đệ. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, Lâm Thiên Diệu, đến cùng là ai ở sau lưng của ngươi cho ngươi chỗ dựa, ngươi thế mà lại như thế cuồng vọng. Tiền Tài Thắng nhớ tới, lúc trước Nghiêm Bản Dương bọn người nói qua, Lâm Thiên Diệu là có người nào trợ giúp. Cho nên hắn nghĩ đánh trước dò xét một chút, nếu như Lâm Thiên Diệu người sau lưng, có thể đắc tội nổi, như vậy liền trực tiếp động thủ giết Lâm Thiên Diệu. Nếu như là không đắc tội nổi, hắn rút lui, sau đó về Đinh Hoàn Sơn Trang bẩm báo, đến lúc đó lại làm định đoạt. Lâm Thiên Diệu nhìn hắn ánh mắt, liền biết trong lòng của hắn tính toán, nói thẳng, ta Lâm Thiên Diệu muốn làm gì sự tình, cần lấy ai chỗ dựa sao? Ai muốn phạm ta giết kẻ ấy, Thiên muốn giết ta cũng muốn đâm hắn ba cái lỗ thủng. Thiên muốn giết ta. Hủy diệt này Thiên Diệu thần tôn chi uy, không thể xâm. Một phen tranh tranh sắt sắt lời nói, để Tiền Tài Thắng thân thể dừng một chút. Trong lòng thầm nghĩ, đây thật là một cái 23-24 người trẻ tuổi nói. Chương 122, thật là có chút bản sự. Đây thật là một cái 23-24 người trẻ tuổi nói lời. Tiền Tài Thắng mặc dù bội phục Lâm Thiên Diệu những lời này, một cỗ nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Bất quá, hắn đạt được một cái kết luận. Đó chính là Lâm Thiên Diệu không người chỗ dựa. Lúc trước nhìn Lâm Thiên Diệu cách không giết Nghiêm Công, hắn đại khái cũng có thể suy đoán ra Lâm Thiên Diệu thực lực, cảm thấy Lâm Thiên Diệu thực lực tại địa giai sơ kỳ, nhiều nhất tại địa giai trung kỳ. Lời nói được rất không tệ, bất quá ngươi cả đời này không có đâm trời cơ hội. Tiền Tài Thắng vừa dứt lời, liền hướng Lâm Thiên Diệu vọt lên, nắm đấm nhắm ngay Lâm Thiên Diệu trái tim. Đối phó một gã địa giai đỉnh phong người, Lâm Thiên Diệu không dám chút nào lãnh đạm. Đem thần lực của mình toàn bộ phát huy ra, cũng nên đón đi tới. Cảm nhận được Lâm Thiên Diệu khí thế, Tiền Tài Thắng trong nháy mắt khẽ giật mình. Cố khí thế này, cũng không phải là địa giai trung kỳ, cũng không phải địa giai sơ kỳ, mà là có thể so với địa giai đỉnh phong khí thế. Xem ra chính mình còn là xem thường Lâm Thiên Diệu. Gia hỏa này thật đúng là một thiên tài, 23-24 niên kỷ, thế mà liền đến địa giai đỉnh phong, hắn cái tuổi này, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai cảnh giới đến loại trình độ này. Chẳng lẽ nói, là những cái kia ẩn thế gia tộc. Không có khả năng, Lâm Thiên Diệu chính là Bình Dương thành phố người của Lâm gia, nếu như hắn là ẩn thế gia tộc người, như vậy Lâm gia chính là ẩn thế gia tộc. Điểm này tuyệt đối không có khả năng. Phanh. Một quyền một chưởng đối lập. Hai người đều là đã dùng hết toàn lực. Một tiếng quyền kình vang lên. Hai người lui về sau năm bước, lúc này mới ổn định bước chân. Tiền tài thắng hiện tại đã rõ ràng cảm nhận được, Lâm Thiên Diệu thực lực thế nhưng là chân tài thực học. Không nghĩ tới, ngươi lại có địa giai đỉnh phong thực lực. Lâm Thiên Diệu lẳng lặng không nói gì, trong đầu nhanh chóng phân tích vừa mới một quyền kia, hắn có thể khẳng định, tiền tài thắng tuyệt đối là dùng toàn bộ lực lượng. Mà chính hắn, đồng dạng cũng là dùng toàn bộ thực lực. Thực lực của hai người lực lượng ngang nhau, như vậy chỉ có thể từ kỹ xảo chiến đấu, cùng át chủ bài bên trên thủ thắng. Lâm Thiên Diệu cũng cảm thấy không sai, có tiền tài thắng, vừa vặn có thể dùng thử một chút, chính mình lôi tuyệt thạch uy lực. Tiền tài thắng tiếp tục nói, khó trách Chu gia hai huynh đệ sẽ chết tại trên tay của ngươi, xem ra ngươi thật là có chút bản sự. Hắn cũng khẳng định một điểm, đó chính là, Lâm Thiên Diệu hẳn không có cái gì võ giả tương trợ. Bởi vì hắn thực lực thế này, giết Chu gia hai huynh đệ, cùng Đinh Vân hoàn toàn đầy đủ. Ánh mắt cũng tại lục soát Lâm Thiên Diệu sơ hở. Lâm Thiên Diệu cũng không muốn nghe hắn nói nhiều như vậy, dưới chân chừng một cái, một chưởng liền hướng hắn công kích mà tới. Phanh! Phanh! Hai người nhanh chóng đập nện. Một bên Nghiêm Bản Dương Bản nhìn không ra hai người đánh nhau tình huống, chỉ là nghe được, nơi này phanh một tiếng vang lên, sau đó vài giây đồng hồ qua đi, nơi đó lại là phanh một tiếng vang lên. Con mắt hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Lâm Thiên Diệu hai người rất nhanh liền lâm vào kịch chiến bên trong. Tại tay của hai người bên trong. 30 hiệp, rất nhanh liền đi qua. Hai người lại là đối lập một chưởng bắn ra. Tiền tài thắng phản chân đạp ở đằng sau trên vách tường, trên chân mang theo nội lực, tạo thành một cỗ lực đàn hồi. Thân thể hoành không hướng Lâm Thiên Diệu bay tới, song quyền như là xung kích thứ gì đồng dạng xung lại. Lâm Thiên Diệu một cước đem ghế sofa đá lên. Hướng về tiền tài thắng đụng tới. Ẩm. Ẩm ẩm. Chỉ gặp tiền tài thắng đem hai quả đấm của mình một băng, một đạo nội lực hiện ra trong tay. Ghế sofa trong nháy mắt thành số nhanh, bên trong đông tản mạn đại sảnh. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tiền tài thắng hoành không xung kích. Lâm Thiên Diệu một cước đạp ở trên vách tường, hoành không một cước hướng về tiền tài thắng bước chân đá vào. Ẩm. Ẩm ẩm. Lực lượng của hai người chạm vào nhau, một đạo như có như không lực lượng hướng bốn phía tác động đến. Trung quanh bi kịch, hoặc là đèn một loại, bị cái này đạo lực lượng lan đến gần, một sát na liền biến thành mấy khối. Một chút thủy tinh hướng về Nghiêm Bản Dương đạn tới. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh, nhanh chóng ngồi xổm cạnh ghế salon. Tránh đi bi kịch đối với mình công kích. Lại một lần nữa hướng lui về phía sau. Lui lại tốt dùng đằng sau quay ba mặt. Mà Lâm Thiên Diệu hai người, tại dùng lực lượng chạm vào nhau sau. Lâm Thiên Diệu hướng về sau đạn, một cái chân khác ngồi xổm ở trên vách tường, hắn mới đứng vững thân thể của mình, hạ xuống mặt đất bên trên. Đến mức tiền tài thắng, cũng tương tự bị đánh bay, hoành không lật ra hai cái vòng, cuối cùng một cái tay trèo trống trên mặt đất, ổn định thân thể của mình. Tiền tài thắng phát hiện, lại cứng như vậy đụng tới đi, liền xem như hắn có thể đánh thắng Lâm Thiên Diệu, cũng là lưỡng bại câu thương, loại kết quả này hắn cũng không hy vọng nhìn thấy. Đem nội lực huyết tán toàn thân bốn phía, chợt quát lên, cùng chiến nguyên khí. Cùng chiến nguyên khí chính là một bộ tăng hiệu quả võ kỹ, có thể trong thời gian nhất định, đem lực công kích của chính mình, lực phòng ngự gia tăng, bất quá tiêu hao nội lực, tương đối lớn. Lấy tiền tài thắng nội lực, nhiều nhất có thể kiên trì 5 phút. Bất quá trong chiến đấu, 5 phút thời gian, đã đầy đủ, nhất là tại đây loại cảnh giới chiến đấu. Cho nên tiền tài thắng mới có thể yên tâm như vậy lớn mật sử dụng bộ này tăng hiệu quả võ kỹ. Lâm Thiên Diệu cũng muốn sử dụng công pháp của mình. Hai tay như là thái cực khởi thế, nhẹ giọng hô, càn khôn ngũ hành trưởng, thủy tư thái. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thủ thế. Tiền tài thắng giật mình, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo nghi hoặc, thái cực. Chẳng lẽ hắn là Trương Vân Phong đệ tử? Mặc kệ, coi như hắn là Trương Vân Phong đệ tử, cũng muốn giết. Hắn bây giờ cuồng chiến nguyên khí đều đã xuất ra. Nếu như nửa đường đánh gãy, sẽ để cho hắn trực tiếp tiêu hao một nửa thể lực. Nhanh chóng hướng Lâm Thiên Diệu xông lên. Tốc độ là lúc trước chừng gấp 2. Một quyền hướng Lâm Thiên Diệu ngực đập tới. Lâm Thiên Diệu tay tại lúc này cũng vung ra, hướng lên vung lên, chặn công kích của hắn. Lấy một cái bày hình thức, đem hắn nắm đấm hướng mình thân thể phía trước một bày. Tại bày tới thời điểm, tiền tài thắng chuẩn bị đột nhiên đem nắm đấm của mình xông về phía trước. Nhưng mà lúc này, Lâm Thiên Diệu lấy một loại cực kỳ nhu hòa hình thức, đem hắn nắm đấm cho đẩy lên mặt khác một bên. Tiền tài thắng kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diệu một chút, không nghĩ tới chính mình hai lần công kích, đều bị Lâm Thiên Diệu hóa giải. Hắn rõ ràng là nhìn thấy, công kích của mình tốc độ, nhanh hơn Lâm Thiên Diệu, có thể nắm đấm còn là có thể bị Lâm Thiên Diệu chặn lại. trên nắm tay ngưng tụ một đạo nội lực. Song quyền chấn động, chuẩn bị đem Lâm Thiên Diệu cho bắn ra. Có thể hắn phát hiện, chính mình chấn, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, chính mình cái kia đạo nội lực, phảng phất chấn động tại bọt biển bên trên, mềm mềm đi xuống. Hắn có chút nóng nảy. Còn tiếp tục như vậy, thể lực của mình không phải bị Lâm Thiên Diệu cho tiêu hao kết thúc. Trong nháy mắt đem trên cánh tay mình nội lực giảm bớt, chuyển thành trên chân, chuẩn bị một cước hướng Lâm Thiên Diệu phần dưới phân đá vào. Lâm Thiên Diệu tại cảm nhận được trên cánh tay của hắn nội lực giảm bớt, trên chân nội lực gia tăng, liền biết hắn làm thế nào. Đã dự báo đến đồ vật, Lâm Thiên Diệu đương nhiên phải làm. Hai tay đem tiền tài thắng nhất chuyển. Chương 123, lôi tuyệt thạch uy lực. Hai tay đem tiền tài thắng nhất chuyển. Đem tiền tài thắng thân thể kéo đến phía trước. Thân thể của hắn trong nháy mắt nghiêng, nguyên bản dưới chân muốn đối Lâm Thiên Diệu phát động công kích, cũng tạm thời đình chỉ. Tại hắn đình chỉ trong chớp nhoáng này, Lâm Thiên Diệu trong nháy mắt đem ngũ hành trưởng cho hoán đổi thành hỏa tư thái. Kiên cường một trưởng hướng về tiền tài thắng ngực đánh lên tới. Ẩm. A. Tiền tài thắng một trưởng bị đánh bay ra 3 mét bên ngoài. Nếu như không phải phía sau của hắn có một cây trụ, một cước chống đỡ cây cột, thân thể của hắn cũng còn không có ổn định xuống tới. Khi hắn ổn định bước chân sau khi xuống tới, cảm giác có đồ vật gì muốn từ yết hầu xuống tới. Hắn biết, là một ngụm máu, nếu như hắn phun ra ngụm máu này, nội lực của hắn liền sẽ nhanh chóng tán loạn, cho nên hắn cưỡng ép đình chỉ. Lâm Thiên Diệu nhìn thấy hắn dạng này, chính là truy kích cơ hội tốt. Chạy như bay giống như nhào tới. Trong tay trưởng vẫn là hỏa tư thái. Lần này, hắn định dùng giết địch 1000, tự tổn 800 phương thức, bức bách tiền tài thắng đón lấy hắn một trưởng này. Sau đó lại dùng lôi tuyệt thạch đem hắn cho đánh giết. Tiền tài thắng tranh thủ thời gian thả ra hai tay của mình, đem nội lực tăng lên tới cực hạn. Chuẩn bị ngăn cản Lâm Thiên Diệu trưởng. Phanh. Ầm ầm. Hai người chung quanh phát sinh một đoàn tiểu bạo nổ. Lâm Thiên Diệu thân thể bị chấn khai, nhanh chóng hướng về sau thụt lùi, trái tim có chút lắc lư cảm giác. Mà tiền tài thắng nghiêm trọng hơn, thân thể càng là phiêu hốt đến kịch liệt, cảm giác chân của mình bước có chút không bị khống chế, đây cũng là bởi vì hắn lúc trước kia một ngụm máu. Hắn đem máu cho cưỡng ép nuốt ở, có thể hắn còn không có đem máu cho ổn định. Lúc này, Lâm Thiên Diệu trong tay xuất ra lôi tuyệt thạch. Thần lực thôi động, quắc, lôi xuất. Ầm ầm. Một đạo màu tím nhạt thiểm điện từ lôi tuyệt thạch bên trong bắn ra, hướng về còn chưa đứng vững tiền tài thắng bổ tới. Mà tiền tài thắng nghe được ầm ầm hai tiếng, đồng thời cảm giác được một cô ép buộc cảm giác nguy cơ hướng mình bất ngờ đánh tới. Ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Liên gặp một đạo màu tím nhạt thiểm điện hướng mình cấp tốc nhảy tới. Tốc độ này nhanh như thiểm điện. Không, đây chính là thiểm điện. Không muốn. Tiền tài thắng rôi ra mình tay, hét to một tiếng. Ánh mắt bên trong lộ ra một đạo khát vọng sống sót xuống dưới ánh mắt, rất như là hướng Lâm Thiên Diệu cầu cứu. Ầm ầm. A. Một đạo lôi bạo âm thanh nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiểm điện chính là trong khoảnh khắc đó. Chỉ gặp tiền tài thắng, thất không bốc khói, trên thân các bộ vị đều đã đốt cháy khét. Lâm Thiên Diệu dùng thần lực kiểm tra một chút, tiền tài thắng trái tim, đã bị chấn thành phấn vụn, chân chính chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn mình trong tay lôi tuyệt thạch, giờ phút này đều còn tại chi chi vang lên, kia cố cường hãn tiềm điện, tùy thời đều là chờ xuất phát trạng thái. Đối với lôi tuyệt thạch uy lực, Lâm Thiên Diệu vẫn tương đối hài lòng. Chỉ còn lại có hai lần. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Hắn chế tác lôi tuyệt thạch, hết thể chỉ có thể thôi phát ba lần, nếu như là bình thường trận pháp. Ít như vậy nói cũng có thể thôi phát 10 lần, bất quá cái này lôi hệ trận pháp, giảng cứu phi thường lớn. Mà lại cực kỳ tổn thương gánh chịu thể, cái này hồng nguyên thạch thôi phát 3 lần về sau, đoán chừng cũng nhanh tan vỡ. Đem lôi tuyệt thạch cho thu lại. Ánh mắt chuyển hướng trốn ở quầy ba Nghiêm Bản Dương. Còn có một cái ghế sofa không có bị phá hư, Lâm Thiên Diệu chậm rãi đi đến trước sofa. Đặt ngông ngồi ở trên ghế salon. Điềm nhiên như không có việc gì nói, ra đi. Nghiêm Bản Dương trốn ở bên dưới quầy ba mặt, hảo hảo ngồi xổm. Lâm Thiên Diệu mí mắt nháy một cái, trong tay ngưng tụ một đạo thần lực, tiện tay ném ra. Ầm ầm. Một đạo thần lực nện ở trong quầy ba ở giữa. A. A. Nghiêm Bản Dương bị dọa đến nhảy ra ngoài. Lâm Thiên Diệu vừa lúc là chính đối Nghiêm Bản Dương. Lúc này Nghiêm Bản Dương, nơi nào còn có cái gì Nghiêm gia gia chủ dáng vẻ, liền như là một con chuột nhỏ. Một mặt sợ hãi nhìn xem Lâm Thiên Diệu. Nhất là nhìn thấy trên mặt đất kia đốt cháy khét tiền tài thắng, hắn sợ hơn, như vậy đánh một chút, đó là cái gì tư vị? Âm thanh run rẩy nói, Lâm Thiên Diệu, ngươi ác ma này, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi biết có hậu quả gì không sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ ép chế tài sao? Hậu quả? Hậu quả chính là các ngươi chết. Chế tài không chế tài, kia cũng là ngươi không thấy được. Lâm Thiên Diệu hai chân chéo ngoẽ, thản nhiên nói. Nghiêm Bản Dương thân thể run rẩy một chút, hắn vốn là muốn dùng ép hù dọa Lâm Thiên Diệu. Có thể hắn nhìn Lâm Thiên Diệu dáng vẻ, căn bản là hù dọa không được. Thân thể một chút mềm nhũn, ngữ khí cũng mềm nhũn, trực tiếp là cầu xin tha thứ ngữ khí. Thiên Diệu, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta có thể cho ngươi tiền, đem Nghiêm gia toàn bộ tiền đều cho ngươi. Lâm Thiên Diệu bình thản nói, không có hứng thú. Nghiêm gia tiền đúng là nhiều, nhưng là, Nghiêm gia phát sinh loại chuyện này, bị chính mình tiêu diệt, nếu có tim người tra một cái, Nghiêm gia tiền toàn bộ đến chính mình thẻ bên trên, chính mình nhiều hơn không ít phiền phức. Mà lại, hắn đối với tiền loại vật này, xem đến phi thường nhạt, cảm thấy đủ là được rồi. Nhất là, hắn thẻ bên trên còn có 800 triệu. Nghiêm Bản Dương nghe nói Lâm Thiên Diệu không có hứng thú. Lại gặp Lâm Thiên Diệu nâng tay lên, nhớ tới Lâm Thiên Diệu cách không giết người, có thể triệu hoán lôi điện dáng vẻ, trọng yếu nhất chính là, Lâm Thiên Diệu thủ thế, rất như là muốn giết hắn, thoáng cái gấp. Phu phu một tiếng, thoáng cái té quỵ dưới đất. Hướng Lâm Thiên Diệu dập đầu cầu xin tha thứ, Thiên Diệu, van cầu ngươi, xem ở ta và ngươi ra ra phân thượng, tha ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì. Cho ngươi mỹ nữ, rất nhiều mỹ nữ. Gặp Lâm Thiên Diệu y thì nguyên không để ý tới, hắn lại vội vàng nói, hoặc là ta có thể cho ngươi cung cấp cựu dị nữ. Vô số cựu dị nữ. Ách! Lâm Thiên Diệu một trận, vì cái gì hắn biết đống nhiên nói như vậy, mà lại cũng không hiểu, vì cái gì hắn sẽ biết cựu dị nữ. Cựu dị nữ, chính là cựu âm cựu dương chi thể, phân chia loại này cựu âm cựu dương thể chất, chính là tại mỗi tháng ngày 15, loại nữ nhân này lúc ngủ, biết cảm giác được lúc lạnh lúc nóng, liền như là lãnh cảm bước lên đồng dạng. Cho ta cung cấp cựu dị nữ. Ngươi biết cựu dị nữ? Nghiêm Bản Dương vội vàng thành thật thật trả lời, biết, ta bình thường chính là cho Đinh Hoàn Sơn Trang cung cấp cựu dị nữ, ta mới có thể đạt được Đinh Hoàn Sơn Trang bảo hộ. Trong lòng thầm hận nghĩ đến, cái này Đinh Hoàn Sơn Trang, cũng là một cái rắc rưởi, còn nói cái gì có thể trợ giúp tự mình giải quyết mọi chuyện, hiện tại Lâm Thiên Diệu đều không giải quyết được. Cái này hắn cũng chỉ là dám ở thầm nghĩ. Mặc kệ là đối mặt Đinh Hoàn Sơn Trang, còn là đối mặt Lâm Thiên Diệu, hắn cũng không dám nói lời này. Ngươi cho bọn hắn cung cấp cựu dị nữ? Vì cái gì? Bọn hắn tìm cựu dị nữ làm gì? Lâm Thiên Diệu đã đến một chút hứng thú. Cựu dị nữ, bởi vì cựu âm cựu dương thể chất đặc thù, đối với tu luyện, là có nhất định tác dụng, bất quá là một chút tương đối tà người tu ma, đối với Lâm Thiên Diệu tới nói, liền không có tác dụng gì. Mà lại coi như hắn lại thế nào khát vọng tu vi, cũng sẽ không táng tận thiên lương, như vậy đi làm. Cái này ta cũng không biết. Chương 124, Nghiêm gia triệt để kết thúc, canh thứ tư. Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe bọn hắn lời nói, hướng bọn hắn cung cấp cựu dị nữ. Nghiêm Bản Dương lão lao thật thật nói. Lúc này hắn bộ dáng, liền như là một cái phạm sai lầm tiểu hài tử, tại hướng Lâm Thiên Diệu thừa nhận sai lầm. Lâm Thiên Diệu có một loại đặc thù cảm giác, đó chính là cái này Đinh Hoàn Sơn Trang, muốn những này cựu dị nữ, khẳng định là làm một ít người không nhận ra chuyện xấu. Ngươi biết Đinh Hoàn Sơn Trang ở nơi nào sao? Hắn còn không biết, cái này Đinh Hoàn Sơn Trang ở nơi nào. Nghiêm Bản Dương lắc đầu, không biết, mỗi lần cho bọn hắn cung cấp những này cựu dị nữ thời điểm, đều là bọn hắn Đinh Hoàn Sơn Trang người tự mình lĩnh đi. Lâm Thiên Diệu nhẹ ừ một tiếng, sau đó tò mò hỏi, bọn hắn là thế nào đem những này cựu dị nữ cho lĩnh đi Đinh Hoàn Sơn Trang? Dùng thuốc mê, đem những người này mê đảo, sau đó dùng xe kéo. Nghiêm Bản Dương không dám chậm trễ chút nào trả lời, hắn hiện tại chỉ cầu Lâm Thiên Diệu có thể thả hắn một con đường sống. Thiên Diệu, ta toàn bộ đều nói cho ngươi biết, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, âm thầm nghĩ, chờ ta tập hợp lại, lại tới tìm ngươi Lâm Thiên Diệu tính sổ sách. Ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo che lấp chi quang. Đạo tia sáng này làm sao có thể tránh được Lâm Thiên Diệu ánh mắt đâu. Lâm Thiên Diệu suy tư một giây đồng hồ, được, ta có thể lưu ngươi một mạng, bất quá tội sống khó tha. Nghiêm Bản Dương vừa định nói chuyện. Lâm Thiên Diệu tay đã động. Nhanh chóng một trường hướng về Nghiêm Bản Dương thần kinh huyệt bổ tới. A, Nghiêm Bản Dương trong đầu toàn bộ thần kinh chấn vỡ. Lại là một cái đồ đần xuất hiện. A. Nghiêm Bản Dương lúc này hướng trên mặt đất đứng lên, hung hăng nhảy lên, con vịt nhỏ, cặc cặc cặc. Phúc. Từ trong miệng hắn rơi ra một cái vở. Lâm Thiên Diệu vốn là muốn đứng lên liền rời đi, nhìn thấy bản này tử, dừng lại bước chân. Lật ra vở. Trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai đây là cho Đinh Hoàn Sơn Trang cung cấp cựu dị nữ sổ sách. Cùng Đinh Hoàn Sơn Trang vì Nghiêm gia giết chết một số người, không nghĩ tới Trương Thúy Lỏng là Nghiêm gia chỉ thị Đinh Hoàn Sơn Trang giết chết. Trương Thúy Lỏng là 3 năm trước đây một nhân vật, thuộc về nhân tài mới nổi, lúc trước hắn làm ra sinh ý, cùng Nghiêm gia gần như giống nhau. Lâm Thiên Diệu nghĩ thầm, khẳng định là xung kích đến Nghiêm gia lợi ích, cho nên Nghiêm gia mời Đinh Hoàn Sơn Trang xuất mã giết người, có Đinh Hoàn Sơn Trang những võ giả này tại, giết Trương Thúy Lòng loại này người bình thường, dễ dàng, liền xem như có đại hán bảo tiêu, cũng là như là không có tác dụng. Thu hồi sổ sách, đi hướng bên ngoài. Ách! Lâm Thiên Diệu cảm giác có người bỗng núp đích. Nhìn thấy hai tên bảo tiêu nhanh chóng đem con mắt cho nhắm lại. Nguyên lai hai người này cũng không có triệt để ngất đi. Trong tay ngưng ra một đạo thần lực, sau đó nghĩ nghĩ, thu hồi thần lực, chính mình có cái này sổ sách, tăng thêm chính mình có tưởng lòng cục cho đặc quyền, hoàn toàn có thể đối Nghiêm gia tiền trạm hậu tấu. Lâm Thiên Diệu rời đi Nghiêm gia sau. Hai tên bảo tiêu nhanh chóng mở to mắt, nhìn lẫn nhau một cái, khẩn cấp giống như chạy ra biệt thự, trong lòng âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục làm bảo tiêu loại này nghề nghiệp, thật sự là quá nguy hiểm. Đối với sự tình hôm nay, bọn hắn cũng tương tự không dám nói ra. Nửa giờ sau, Lâm Thiên Diệu về đến nhà. Trên đường đi, hắn đã đem sổ sách sự tình cho Đồng Thành Quốc nói. Đồng Thành Quốc đối với Nghiêm gia làm sự tình, cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Nghiêm gia đã làm nhiều như vậy chuyện xấu. Bất quá để hắn càng là kinh ngạc chính là, mới cho Lâm Thiên Diệu tiền trạm hậu tấu đặc quyền, hắn liền không lãng phí lợi dụng lên. Đối với cái này, Đồng Thành Quốc chỉ là cười cười. Lâm Thiên Diệu về đến phòng bên trong. Vững chắc mình thực lực, lúc trước hắn sử dụng giết địch 1.000, tự tổn 800 một trường kia, đối với hắn trong cơ thể, còn là có nhất định ảnh hưởng. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên Diệu từ gian phòng đi ra. Liền nghe được ra ra của mình bọn người ngay tại khí thế ngất trời thảo luận sự tình. Lâm Dịch Hồng kinh ngạc nói, ba, Nghiêm gia đêm qua, tao ngộ, Nghiêm Khung chết rồi, vợ của hắn cùng Nghiêm Bản Dương đều thành tên điên, tại Nghiêm gia, còn phát hiện một bộ đốt cháy khét thi thể. Mà lại nghe nói, Nghiêm Kiện đã sớm chết. Lâm Sương Huy suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng nói ra, Nghiêm gia đến cùng là đắc tội người nào, thế mà lại như vậy. Quá kinh khủng. Liêu Tố Lan cũng nói theo. Nghiêm gia vẫn luôn tương đối ngang ngược càn rỡ, luôn luôn cảm thấy mình rất đáng gờm, đối với rất nhiều người mặt mũi cũng không cho. Đoán chừng là chọc tới cái gì ngon nhân. Lâm Dịch Hồng phân tích nói. Lâm Thiên Diệu trên lầu nghe nói những này, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Phảng phất cái gì cũng không có nghe được, cái gì cũng không có nhìn thấy. Chính mình đi con đường của mình. Không chỉ là Lâm gia đang thảo luận. Toàn bộ Bình Dương thành phố rất nhiều thượng lưu xã hội, biết Nghiêm gia người đều thảo luận. Một số người càng là thừa cơ hội này, hướng về Nghiêm gia sản nghiệp động thủ. Trong lúc nhất thời, Bình Dương thành phố không chỉ có là một trận thảo luận chiến. Còn nhắc lên một trận cướp đoạt chiến. Vương Hồng Phi biệt thự. Vương Hồng Phi thả ra trong tay báo chí, một bên người hầu bưng tới nước trà, hai tay của hắn run rẩy tiếp nhận nước trà. Nhất là nhìn thấy trên báo chí, quay chụp Nghiêm gia hiện trường chẳng diện, huyết tinh, sợ hãi. Hắn thân là một gã trên đường nhân vật, chỉ là nhìn thấy tờ báo này bên trên tình huống, trong lòng đều cảm giác có chút sợ hãi. Mà lại hắn ở trong lòng suy đoán, việc này đoán chừng chính là Lâm Thiên Diệu làm. Bởi vì hắn hôm qua cho Lâm Thiên Diệu báo cáo, có thần bí người tiến vào Nghiêm gia, ngày thứ hai, hắn liền được tin tức. Nghĩ đến, nếu như mình cùng Lâm Thiên Diệu đối nghịch, khả năng trên báo chí đưa tin người chết, chính là mình, còn tốt chính mình lúc trước đứng thẳng sát thực đội ngũ, nếu là đầu nhập Nghiêm gia, chính mình thảm hại hơn. Càng nghĩ càng thấy đến Lâm Thiên Diệu đáng sợ, nhỏ giọng lầm bầm lấy, Lâm Thiếu, cả đời này cũng không thể làm địch nhân, chỉ có thể làm bằng hữu, làm truy phủ người. Cuối cùng tiếp nhận người hầu nước trà, một ngụm làm tiếp, ép một chút. Lâm Thiên Diệu đơn giản rửa mặt sau. Ngồi vào trên ghế salon, dùng thần lực của mình điêu khắc hồng nguyên thạch. Chuẩn bị điêu khắc một cái chiếc nhẫn, sau đó làm thành không gian giới chỉ. Không có không gian giới chỉ, hắn cảm thấy thật sự là không tiện. Người của Lâm gia nhìn thấy Lâm Thiên Diệu không cần bất luận cái gì điêu khắc công cụ, chỉ là dùng ngón tay huy động, trong lòng rất là chấn kinh. Lâm Dịch Hồng nhịn không được hỏi, Thiên Diệu, ngươi đây là bản lãnh gì? Lâm Thiên Diệu suy tư một chút, nghĩ đến lúc trước thi lôi nói qua, nội lực ngoại phóng. Giải thích nói, nội lực ngoại phóng. Nội lực ngoại phóng. Địa giai võ giả cảnh giới mới có thể nội lực ngoại phóng. Lâm lão gia tử kinh ngạc hỏi. Hắn cũng biết võ giả một ít chuyện, bất quá hắn cũng không biết rõ, cháu của mình có thể nội lực ngoại phóng. Lần trước cho Đàm mãi mãi chữa bệnh thời điểm, hắn cũng không có ở đây, cho nên không nhìn thấy Lâm Thiên Diệu sử dụng vạn linh tu phục châm tình huống. Ừm. Ta hiện tại địa giai sơ kỳ. Lâm Thiên Diệu ngẫm lại, còn là nói như vậy. Nếu như nói chính mình là địa giai đỉnh phong, bọn hắn liền xem như tin tưởng, cũng phải hỏi chính mình vì cái gì tu luyện nhanh như vậy, đến lúc đó chính mình lại muốn giải thích một vài thứ. Thậm chí còn có thể liên lụy ra bản thân là người tu thần. Điểm này, hắn còn không thể nói ra. Cũng không phải là không tin mình người nhà, mà là sợ hãi cha của mình nhiều cứ vậy mà làm hai chén rượu, đến lúc đó nói ra liền phiền toái. Hắn biết, cha của mình thế nhưng là rất yêu thích rượu. Chương 125 Van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Sau một tiếng, Lâm Thiên Diệu đem hồng nguyên thạch điêu khắc thành chiếc nhẫn. Một cái chiếc nhẫn màu đỏ, mang tại chính mình trên ngón trỏ, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp. Chuẩn bị tay tại trong giới chỉ bố trí không gian trận pháp. Không có ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diệu chuông điện thoại di động vang lên. Nghĩ thầm, cái này sáng sớm bên trên, ai sẽ gọi điện thoại cho mình? Trong lòng có chút nghi hoặc. Lấy điện thoại ra, nhìn xem phía trên biểu thị dãy số, là một cái số xa lạ. Uy. Lâm Thiên Diệu bình thản hỏi một tiếng. Đối diện thì là truyền đến tương đối gấp âm thanh, là Lâm Thiên Diệu sao? Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là hỏi một tiếng, là một đạo giọng nữ. Lâm Thiên Diệu nghe nói thanh âm này, cảm giác có chút quen thuộc, trong đầu nghĩ đến, thanh âm này là của ai? Ừm. Ngươi là? Khi hắn hỏi ra câu nói này về sau, hắn trong nháy mắt nghĩ đến chủ nhân của thanh âm này là ai? Ta là Hàn Tư Nhã, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Điện thoại là Hàn Tư Nhã đánh tới, mà Lâm Thiên Diệu suy đoán, cũng không sai. Bất quá để Lâm Thiên Diệu cảm thấy hiếu kỳ chính là, Hàn Tư Nhã thế mà lại gọi điện thoại tìm hắn hỗ trợ. Không có ý tứ, ta hiện tại không rảnh. Hắn bây giờ nghĩ lập tức đem của mình nhẫn không gian cho chế tạo tốt, sau đó mang đến cho mình vô hạn thuận tiện. Không đợi đến Hàn Tư Nhã trả lời, liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến hai tên nam tử thanh âm. Và nó, cô nàng kia cầm điện thoại, thật giống như là muốn báo động, mau đem điện thoại của nàng đoạt tới. Lại nghe được một đạo khác thô cùng âm thanh. Mẹ kiếp, lấy tới cho ta. Xoạt xoạt, chi chi. Hắt. Tờ 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 đón lấy, Lâm Thiên Diệu liền nghe được một tiếng điện thoại tạp âm. Lại sau đó, điện thoại liền dập máy. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết Hàn Tư Nhã là đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thiên Diệu nhìn qua chế tạo tốt chiếc nhẫn, cuối cùng nghĩ nghĩ, từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Nghĩ đến, Hàn Tư Nhã ngay lập tức không có báo động, mà là gọi cho chính mình, như vậy cũng liền đại biểu, nàng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người mình, chính mình khả năng giúp đỡ, còn là giúp nàng một tay đi. Nhất là, hắn tại Hàn Tư Nhã trên thân, nhìn thấy cái bóng của mình, cũng không thể để cô gái này, cứ như vậy bị người xóa bỏ trong trứng nước. Bình Dương thành phố. Á Phong Khu. Á Phong Khu còn có một cái tên khác, khu nghèo khó. Người nơi này, đều thuộc về nghèo khó đám người, ở lại phòng ở, còn là loại kia màu đỏ tấm gạch đúc thành phòng ở. Nơi này tại Bình Dương thành phố, đã có rất nhiều năm lịch sử. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, một mực không có đạt được phát triển. Lúc này ở Á Phong Khu, một gian như là phòng học kích cỡ tương đương trong phòng. Đứng lấy 7-8 tên đại hán, tại đại hán trước mặt, đứng lấy một gã 25-26 người trẻ tuổi. Tên này người trẻ tuổi tên là Tô Trọng Chính, mang theo một bộ kính râm, ăn mặc đồ tây, tay khẽ vây, chuẩn bị muốn hút thuốc lá dáng vẻ. Có thể hắn gắng sức chiêu mấy lần, bên người bảo tiêu cũng không có cho hắn đưa tới bất kỳ vật gì. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên người hắn đại hán, gặp đại hán không có bất kỳ cái gì cử động. Trong lòng mắng to một tiếng, mẹ kiếp, lần sau mướn một chút hiểu chuyện, một cái cũng sẽ không giải quyết, chỉ là 8 cái đại hán, một ngày thời gian, thế mà phải hao phí 4.000. Thật là khiến người ta khó chịu. Những lời này, hắn cũng chỉ là ở trong lòng nói. Bởi vì hắn thuê những người này, đều là từ công ty bảo an thuê, trọng yếu nhất chính là, chỉ là thời gian một ngày. Nó mục đích, chính là vì để cho mình trang xoa. Tại Tô Trọng Chính bên người, còn đứng lấy một gã mọc ra hình mũi khoan mặt thanh niên, niên kỷ cùng trang xoa thanh niên không kém nhiều, người này tên là Phan Phong Phong, xem như Tô Trọng Chính biểu đệ, đồng thời cũng là Tô Trọng Chính chó săn, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, có chút ngốc. Không quá biết giải quyết. Đối với mình cái này biểu đệ, hắn càng là không trông cậy vào, bởi vì hắn cái này biểu đệ, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới, căn bản không biết nhìn sự tình. Tô Trọng Chính cảm giác chính mình một trận lúng túng, vội vàng chuyển biến thủ thế, phẩy phẩy cái mũi của mình bộ, lúng túng ho khan vài tiếng, ghét bỏ nói, khu nghèo khó chính là khu nghèo khó, cái này trong không khí tràn ngập hương vị, thật sự là thối. Ghét bỏ thối liền lăn. Một đạo rất không vui âm thanh truyền đến. Chỉ gặp một gã 17 tuổi hai mắt thiếu niên trừng mắt Tô Trọng Chính, trên mặt biểu lộ mang theo vô hạn không chào đón, trong tay nắm đấm bóp chăm chú, phảng phất muốn động thủ đánh người. Đứng tại thiếu niên bên người, đứng lấy một gã niên kỷ so với hắn lớn 5 tuổi khoảng chừng nữ tử. Nữ tử nhìn xem trên mặt đất bị ngã vỡ điện thoại, một mặt đau lòng. Nữ tử này chính là Hàn Tư Nhã, mà tên thiếu niên kia là Hàn Tư Nhã đệ đệ, tên là Hàn Phi, lúc trước nàng gọi điện thoại cho Lâm Thiên Diệu, có thể bị Tô Trọng Chính thấy được. Thế là tại Tô Trọng Chính chỉ thị dưới, bị Phan Phong Phong đoạt lại. Lan! Muốn lăn chính là bọn ngươi đi. Tô Trọng Chính sửa sang cổ áo của mình, con mắt nửa híp, một mặt khinh thường nhìn xem thiếu niên. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía Hàn Tư Nhã thời điểm, một mặt gìn huế, thậm chí còn dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng liếm miệng một cái ra. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Hàn Tư Nhã cùng thiếu niên Hàn Phi trong lòng rất là phẫn nộ, Hàn Phi loáng thoáng có một loại muốn xông lên đi đánh người cử động. Vẫn là câu nói kia, hôm nay không giao thuê, liền cho ta thu dọn đồ đạc xéo đi. Tô Trọng Chính một bộ hung ác dáng vẻ. Hàn Tư Nhã lý trực khí tráng nói ra, của chúng ta tiền thuê nhà rõ ràng giao rồi, còn giao cái gì tiền thuê nhà. Trong nội tâm nàng đại khái cũng đoán được, Tô Trọng Chính hôm nay khẳng định là cố ý tìm đến phiền phức. Chính là bởi vì nàng đoán được, nàng mới có thể cho Lâm Thiên Diệu gọi điện thoại, tại điện thoại của mình bị cướp về sau, nàng càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Các nàng 2 tỷ đệ ở phòng ở, là Tô Trọng Chính nhà phòng ở, chuẩn xác tới nói, phía trước hàng này phòng ở, đều là Tô Trọng Chính nhà phòng ở, chẳng qua trước mắt những phòng ốc này cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Đối với cái này Tô Trọng Chính, các nàng 2 tỷ đệ rất là chán ghét, thường xuyên đến tao nhiêu các nàng 2 tỷ đệ sinh hoạt, không, chuẩn xác tới nói, là đến tao nhiêu Hàn Tư Nhã sinh hoạt. Nhất là Hàn Phi, hắn đối Tô Trọng Chính phi thường chán ghét đến đáy lòng, ỷ vào chính mình có mấy cái tiền tài, luôn luôn bên cạnh hắn khoe khoang, nhất là hắn nhìn thấy Tô Trọng Chính nhìn hắn tỉ tỉ ánh mắt, hắn liền hận không thể xách dao đem Tô Trọng Chính giải quyết. Mà Tô Trọng Chính đối Hàn Tư Nhã, thế nhưng là ngày nhớ đêm mong, nam mộng cũng nhớ muốn đối nàng, bất quá Hàn Tư Nhã đối với hắn không có hứng thú, cho nên hắn truy Hàn Tư Nhã, cũng không có đuổi kịp. Càng đi về phía sau, Hàn Tư Nhã càng phiền hắn, trực tiếp không để ý tới hắn. Tô Trọng Chính cũng cảm nhận được Hàn Tư Nhã không để ý tới mình. Trong lòng liền sinh ra một loại ý nghĩ, ý niệm không chính đáng. Biết các nàng 2 tỷ đệ, tại Bình Dương thành phố không chỗ nương tựa, không có thân nhân, lại là thuê nhà hắn phòng ở, thế là chuẩn bị dùng tiền ép Hàn Tư Nhã 2 tỷ đệ. Để Hàn Tư Nhã không biết như thế nào xử lý phía dưới, sau đó liền theo hắn. Tô Trọng Chính nhẹ hừ một tiếng, đem đầu cho nâng lên, nhìn lên trần nhà, một bộ sắp chảnh lên trời bộ dáng, các ngươi tiền thuê nhà giao rồi. Là tại đem ta làm 3 tuổi tiểu hài sao? Hàn Tư Nhã không muốn cùng Tô Trọng Chính loại người này nói nhiều. Đối bên người đệ đệ Hàn Phi nói ra, đệ, đi lấy biên lai cho hắn nhìn. Hàn Phi gắng sức trừng mắt liếc Tô Trọng Chính. Quay người đi hướng mặt khác một gian phòng. Gian phòng này, là dùng một tầng vải ngăn cách, rất là đơn giản. Tô Trọng Chính khỏe miệng lộ ra một đạo nghiền ngẫm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Hàn Phi. Một phút đồng hồ sau, Hàn Phi nhanh chóng chạy ra ngoài, đem một trang giấy trong tay giơ lên. Mở ra mắt chó của ngươi, đây chính là chúng ta tháng này giấy tờ. Hàn Phi một mực tại thầm nghĩ, chờ mình có tiền, nhất định phải mua cho tỷ tỷ một bộ phòng ở, để tỷ tỷ có thuộc về mình phòng ở. Miễn cho bị người bắt nạt. Tô Trọng Chính liếc qua Hàn Phi trong tay biên lai, một mặt âm hiểm cười nói, tiểu tử, kia là ngươi mượn tiền ta biên lai đi. Hắn tiểu nói này. Hàn Phi không khỏi nhìn kỹ trong tay biên lai. Trên đó viết hôm nay thu Tô Trọng Chính 200.000, để làm tỷ tỷ sính lễ, như có đổi ý, gấp 10 bồi thường, tại biên lai phía dưới, còn có Hàn Phi danh tự. Nhìn xem Hàn Phi 2 chữ này, bút tích cùng mình giống nhau như lúc. Thoáng cái hoảng lên, quắc, ta lúc nào được ngươi 200.000, ta lúc nào, cùng ngươi mở qua loại này biên lai. Hắn nói tới, đều là lời nói thật, hắn căn bản cũng không có cùng Tô Trọng Chính mở qua loại này biên lai. Kỳ thật cái này biên lai, cũng không phải là chân thực, là đơn thuần tạo ra. Hàn Phi ký tên, cũng là Tô Trọng Chính lợi dụng công nghệ cao, từ mặt khác một trang giấy bên trên phục chế xuống tới. Làm sao? Người biên lai đều có, chẳng lẽ còn nghĩ chơi xấu? Trong tay của ta cũng có một trường, giấy trắng mực đen, ngươi cảm thấy ngươi có thể chơi xấu sao? Tô Trọng Chính một bộ trưởng khống toàn cục bộ dáng. Hàn Tư Nhã đưa mắt nhìn sang đệ đệ mình, vươn tay, ra hiệu đệ đệ mình đem biên lai cho mình nhìn. Hàn Phi vội vàng hướng tỷ tỷ mình giải thích, tỷ, ta không có đến tiền của hắn. Đây đều là giả. Nhìn xem biên lai nội dung phía trên, cùng Hàn Phi danh tự. Hàn Tư Nhã sắc mặt cũng là biến đổi. Nhìn thấy tỷ tỷ mình sắc mặt đại biến. Hàn Phi gánh tâm tỷ tỷ biết hiểu lầm chính mình, lập tức giải thích nói, tỷ, ta thật không có cùng hắn ký những vật này, đều là hắn hại chúng ta. Hàn Tư Nhã làm sao không biết đâu. Đồng thời nàng rất rõ ràng, Tô Trọng Chính hôm nay là có chuẩn bị mà đến. Chính mình cùng đệ đệ bày ra đại phiền toái. Trong lòng gắng sức thở dài một hơi. Chính mình hôm nay làm sao vượt qua cửa này, trong đầu đống nhiên nghĩ đến Lâm Thiên Diệu, bất quá nghĩ đến Lâm Thiên Diệu nói qua, hắn không rảnh, trong lòng liền một trận thất lạc. Xem ra chính mình vận mệnh chính là như thế. Chính mình 2 tỷ đệ không nơi nương tựa, lấy cái gì cùng người ta đấu. Hàn Phi nhìn thấy tỷ tỷ của mình một trận trầm mặc, hoàn toàn gấp, hướng về phía Tô Trọng Chính mắng to, ngươi là xuất sinh, ngươi quả thực không phải người, ngươi hại chúng ta tỷ đệ 2 người, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Nói xong. Áp chế ở trong nội tâm núi lửa, bạo phát. Tiện tay cầm lấy trên bàn dao gọt trái cây, hướng về Tô Trọng Chính xông tới. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên liền xông lên, đồng thời trong tay cầm dao gọt trái cây, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Bước chân liên tiếp lùi về phía sau. Phúc! Hắn còn không có tới gần Tô Trọng Chính, liền bị trong đó hai tên bảo tiêu đại hán chặn lại. Trong đó một tên bảo tiêu dùng lòng bàn tay ở đầu của hắn, một tên khác bảo tiêu nhanh chóng đoạt lấy trong tay hắn dao gọt trái cây. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Trọng Chính càng thêm đắc ý, hai tay về sau hất lên, phảng phất chính mình là ăn mặc áo choàng. Không ai bị nổi cười to nói, ha ha, tiểu tử, ngươi còn nghĩ giết ta. Ngươi làm ta bảo tiêu là ăn chay. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng tìm ta chơi, nếu không ta có thể đùa chơi chết ngươi. Mẹ kiếp, thế mà còn dám xách dao đâm ta, cho ta chơi hắn. Hàn Phi dùng hai tay của mình gõ lấy bảo tiêu đại hán tay, đồng thời trong miệng mắng to, Tô Trọng Chính, ngươi cái này xuất sinh, ngươi quả thực không phải người, ỷ vào chính mình có mấy cái tiền, là có thể không nhìn tất cả, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị trời thu. Sau đó nhìn về phía ngăn trở chính mình hai tên bảo tiêu, các ngươi đám người này, cũng là táng tận thiên lương, vì mấy đồng tiền, liền cho loại người này làm việc, chẳng lẽ các ngươi không sợ nửa đêm canh ba quỷ gõ cửa sao? Mấy tên bảo tiêu nghe nói Hàn Phi lời nói, trên mặt có chút động dung. Bọn hắn mặc dù là bảo tiêu, là trải qua tâm lý huấn luyện, lấy thỏa mãn hộ khách yêu cầu làm chủ, nhưng là, bọn hắn nhìn thấy Hàn Phi 2 tỷ đệ loại này nghèo khó, trong lòng vẫn còn có chút đồng tình, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn là bảo tiêu, cũng không phải là tay chân. Hai tên bảo tiêu do dự vài giây đồng hồ, nhìn lẫn nhau một cái. Buông lòng tay ra. Làm bảo tiêu buông tay ra sau. Lui trở về Tô Trọng Chính bên người. Tô Trọng Chính trừng mắt, quắc, hai người các ngươi đang làm gì? Lại tiếp tục uống nói, cho ta chơi hắn. Hai tên bảo tiêu nhìn cũng không nhìn Tô Trọng Chính, thản nhiên nói, chúng ta là bảo tiêu, không phải tay chân. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Khiếu nại các ngươi. Tô Trọng Chính trợn quát lên. Bảo tiêu đại hán lại một lần nữa nói ra, chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi, không chịu trách nhiệm đánh người. Tô Trọng Chính một mặt thở phì phò, nguyên bản hắn muốn làm Hàn Phi, định cho Hàn Phi một chút nhan sắc nhìn một cái, đồng thời cũng làm cho Hàn Phi tỉ tỉ đau lòng, đến lúc đó tốt hơn đi theo hắn. Nhưng bây giờ hai tên bảo tiêu thế mà cho hắn nói, chỉ là phụ trách bảo hộ hắn, không chịu trách nhiệm đánh nhau, cái này khiến hắn làm sao không sinh khí đâu. Được, các ngươi đánh cho ta hắn, ta lại mặt khác cho các ngươi tiền. Hắn thấy, những người hộ vệ này chính là vì tiền. Chúng ta là bảo tiêu. Trong đó một tên bảo tiêu lại bình thản nói một câu, sau đó không nói thêm gì nữa. Hàn Phi chuẩn bị lại một lần nữa hướng Tô Trọng Chính xông lên. Bị Hàn Tư Nhã vội vàng cấp kéo lại. Thì, ngươi kéo ta làm gì? Ta hôm nay liền đem xuất sinh này cho thọc. Hàn Phi một mặt nộ khí. Hàn Tư Nhã thấy mình cái này đệ đệ một mặt xúc động, giọng dịu dàng quát lớn, ngươi cho ta an tĩnh chút. Trong nội tâm nàng mặc dù sợ hãi, cảm thấy hôm nay chuyện này lớn, nhưng là nàng rõ ràng hơn, nếu như mình đệ đệ thọc người, như vậy hôm nay chuyện này, vậy thì càng thêm lớn. Gắt gao níu lại đệ đệ của mình. Dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía mấy tên bảo tiêu. Tạ ơn những người hộ vệ này không có ra tay với bọn họ. Tô Trọng Chính gặp những người hộ vệ này hoàn toàn dựa vào không được, trong miệng mắng, mẹ kiếp, ta liền biết, các ngươi chỉ là xem không dùng được, sớm biết tiểu gia ta liền không tốn nhiều tiền như vậy, thật con mẹ nó là lãng phí, bánh bao thịt đánh chó. Mấy tên bảo tiêu muốn nói điều gì, nhưng vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Ngẫm lại, nhóm người mình cũng chỉ có nhiệm vụ hôm nay, cũng lời cùng Tô Trọng Chính nói nhiều như vậy, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn muốn bản tính khách nhân đệ nhất phục vụ. Đương nhiên, cũng không phải là phạm pháp, cố tình gây sự nhiệm vụ. Tô Trọng Chính xuất ra điện thoại của mình, nói ra, mẹ kiếp, sớm biết, ta trực tiếp gọi ta người đến. Bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Điện thoại chỉ chốc lát sau liền thông. Tốt, ngươi tại phụ cận liền tốt, cho ta mang người tới, mang lên ra hỏa, ta hôm nay muốn đại khai sát giới. Ngay từ đầu, Tô Trọng Chính nghĩ đến, thuê 7-8 cái bảo tiêu, cao lớn thô kệch, toàn thân mặc tây trang màu đen, đứng lấy lại tinh thần, cho nên cảm thấy, thuê mấy cái bảo tiêu đến trang xoa, tăng lên một chút khí phách của mình cảm giác. Có thể hắn phát hiện, sắc thực chỉ có thể trang xoa, cũng không có bao nhiêu thực dụng. Sau khi cúp điện thoại, gật gù đắc ý nhìn về phía Hàn Phi, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi. Chương 127, cô nàng này có thể. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi. Liền ngươi con mẹ nó một cái quỷ nghèo, lại dám xách dao giết ta, tiểu gia ta hôm nay chính là muốn đưa ngươi cho đùa chơi chết. Ta muốn để ngươi biết, ngươi một cái quỷ nghèo, là không có cách nào cùng ta chơi. Tô Trọng Chính một mặt che lấp nhìn xem Hàn Phi. Hàn Phi gắng sức vung lấy tỉ tỉ mình tay. Tỉ, ngươi đừng kéo ta. Ngươi không xúc động, ta liền không kéo ngươi. Hàn Tư Nhã kỳ thật đang nghe Tô Trọng Chính nói, hôm nay muốn đại khai sát giới thời điểm, nội tâm của nàng là càng thêm sợ hãi. Nhưng là nàng làm tỉ tỉ, tại đệ đệ trước mặt, liền xem như sợ hãi, nàng cũng muốn biểu hiện ra kiên cường, vì mình đệ đệ chống đỡ lấy một mảnh bầu trời. Tỉ, ta không xúc động. Hàn Phi hiện tại cũng tỉnh táo không ít. Hắn cũng biết, chính mình lúc trước có chút xúc động. Bất quá trong lòng hắn cũng không có hối hận, liền xem như thọc Tô Trọng Chính, trong lòng của hắn cũng không hối hận, bởi vì cái này Tô Trọng Chính khi dễ bọn hắn tỉ đệ hai. Tô Trọng Chính cũng căm tức nhìn Hàn Phi. Nghĩ thầm, tiểu tử ngươi, sách dao giết ta, ngươi chờ đó cho ta, người của ta đã đến, ta biết đánh ngươi không biết xuân thu, ta còn muốn ở ngay trước mặt ngươi, hảo hảo thu thập tỉ tỉ ngươi, ha ha. Nghĩ đến đằng sau, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một đạo ý lìa ánh sáng. 7-8 phút sau. Lốt buốt. Từng đạo ống thép kéo trên mặt đất âm thanh truyền đến. Nghe được thanh âm này, Tô Trọng Chính trên mặt một trận cao hứng, biết mình nhân mã đã đến. Đối bên người Phan Phong Phong nói ra, ngươi cho ta coi chừng hai người bọn họ, đừng chờ bọn hắn chạy, lao tử ra ngoài nên đón bằng thúc bọn hắn. Mà Hàn Tư Nhã hai tỷ đệ nghe được thanh âm này, tim đập rộn lên, trên mặt lâm vào lo lắng, hai chân run rẩy tỷ lệ, không khỏi gia tăng, hai tỷ đệ cũng tương tự đại khái đoán được, Tô Trọng Chính người đến. Tiểu Tô, thế nào? 11-12 người dẫn theo ống thép đi tới. Một người trung niên nam tử hướng Tô Trọng Chính hỏi. Hai tay của hắn trống trơn. Nam tử này, chính là Tô Trọng Chính gọi tới người, tên là Vương Phi Bằng, bởi vì niên kỷ cùng tại trên đường quan hệ, một chút tuổi nhỏ, đều gọi hắn một tiếng bằng thúc. Nếu như Lâm Thiên Diệu ở đây, khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc, tên này Vương Phi Bằng, lại là ngày đó tại Ngọc Thạch đường phố nhìn thấy trung niên chủ quán. Ngày đó Vương Phi Bằng giữ chặt Lâm Thiên Diệu mua Ngọc Thạch, bất quá bị Lâm Thiên Diệu một chút cho nhìn ra, hắn Ngọc là hàng lợm, lúc ấy liền để xuống ngoan thoại, để Lâm Thiên Diệu chờ lấy. Tô Trọng Chính vội vàng nói, bằng thúc, có tên tiểu tử sách giao giết ta, còn tốt bị bảo tiêu của ta cản lại, nếu không ta không phải bị hắn cho đâm chết. Bảo tiêu của ngươi? Vương Phi Bằng hơi kinh ngạc, lông mày nhìn về phía Tô Trọng Chính. Nhìn xem Tô Trọng Chính dáng vẻ, đại khái cũng minh bạch. Đoán chừng là dùng tiền mời người đến trang xoa. Vương Phi Bằng ho khan một tiếng, muốn tìm Tô Trọng Chính cầm một điểm tiền tiêu hoa, nói ra, tiểu Tô à, ngươi đã đều có bảo tiêu, như vậy liền bảo ngươi bảo tiêu xử lý à, cái này còn cứ gọi chúng ta đến, chúng ta vừa mới vẫn còn làm việc đâu. Tô Trọng Chính biết Vương Phi Bằng tính cách, vội vàng nói, bằng thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi đại gia huynh đệ. Vương Phi Bằng khoa tay ra một cái đầu ngón tay, biểu thị 10.000. Tô Trọng Chính trong lòng mặc dù rất không nguyện ý, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Mẹ kiếp, thật sự là con mụ nó đen. Nếu như hắn hiện tại không đồng ý, về sau hắn cũng đừng nghĩ lại tìm Vương Phi Bằng bọn người làm việc, trọng yếu nhất chính là, hai người vạch mặt. Hắn cũng không dám cùng Vương Phi Bằng vạch mặt. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, Vương Phi Bằng đạt được Tô Trọng Chính đáp ứng, lập tức tinh thần tỉnh táo, quát lớn, mẹ kiếp, là ai dám nhắc tới giao giết huynh đệ của ta con mẹ nó liền hảo hảo nhìn xem. Sải bước đi tiến gian phòng bên trong. Tô Trọng Chính ở trong lòng sau khi mắng một tiếng, cũng đi theo đi vào. Nghĩ đến, đây hết thảy đều là bởi vì Hàn Phi cái kia tạp chủng, chính mình hôm nay nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Một đám người đi vào trong phòng. Tô Trọng Chính nhìn về phía mấy tên bảo tiêu, rất là khó chịu quát, các ngươi có thể đi. Mấy tên bảo tiêu đại khái cũng đoán được, tiếp xuống tràng diện đoán chừng sẽ mất khống chế, nhóm người mình rời đi cũng là một chuyện tốt, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài. Tô Trọng Chính đối mấy tên bảo tiêu mắng một tiếng, phế vật, thật sự là trông thì ngon mà không dùng được. Vương Phi Bằng vừa tiến đến thời điểm, ánh mắt liền nhìn xem mấy tên bảo tiêu, Tô Trọng Chính đứng tại bên cạnh hắn, cho nên Tô Trọng Chính mắng bảo tiêu lời nói, hắn cũng nghe đến. Cười cười, nói ra, tiểu Tô, ngươi thuê cái gì bảo tiêu nha, những người hộ vệ này, không phải liền là lớn lên so chúng ta thô to một chút, ăn mặc một thân đồ tây đen, ngươi nếu là thật muốn bảo tiêu, ta có thể tìm mấy người cho ngươi làm bảo tiêu. Tô Trọng Chính biết Vương Phi Bằng sẽ không như thế hảo tâm, nói như vậy, khẳng định là nghĩ từ trên người hắn bộ một chút tiền tài. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp liền cự tuyệt, mà là biến tướng cự tuyệt, bằng thúc, ta cũng không phải rất cần bảo tiêu, chính là giả bộ, ngươi hiểu tích. Vương Phi Bằng có chút không cao hứng, hắn cũng có thể nhìn ra, Tô Trọng Chính là không nợ những tiền kia. Tô Trọng Chính vội vàng nói sang chuyện khác, bằng thúc, ta có chuyện gì, cũng là tìm các ngươi nha, tất cả mọi người là người một nhà, sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Vương Phi Bằng cũng không muốn đắc tội Tô Trọng Chính. Trong mắt hắn, Tô Trọng Chính chính là hắn tài chủ. Tiểu Tô, ngươi nói đúng, chúng ta đều là người một nhà. Ba một chút bắp đùi của mình, ánh mắt chuyển hướng Hàn Tư Nhã hai tỷ đệ, khi hắn nhìn thấy Hàn Tư Nhã thời điểm, giật mình, một đạo một mạc thanh thuần cảm xúc nhập trong lòng của hắn. Tô Trọng Chính cũng cảm nhận được Vương Phi bằng ánh mắt. Trong lòng đống nhiên dâng lên một kế. Bằng thúc, ngươi nhìn cô nàng này như thế nào? Vương Phi bằng nghe được Tô Trọng Chính lời nói, hồi thần lại, chật lưỡi nói, không sai, cô nàng này không tệ. Bằng thúc, cô nàng này nhưng vẫn là một cái xử nữ nha. Tô Trọng Chính thế nhưng là biết, trước mặt mình cái này bằng thúc, phi thường yêu thích xử nữ. Vương Phi bằng nghe xong, lập tức hứng thú, ồ, thật. Ánh mắt không khỏi tại Hàn Tư Nhã phần dưới phân đánh giá. Hàn Tư Nhã nhìn thấy Vương Phi bằng buồn nôn ánh mắt, thân thể không khỏi run rẩy một chút, trên mặt sợ hãi tăng lên không ít. Đệ đệ của nàng Hàn Phi, bị nàng giữ chặt về sau, bình tĩnh lại. Sau đó nhìn thấy Vương Phi bằng mấy người tới về sau, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Phi bằng dùng ánh mắt ấy dò xét tỉ tỉ của hắn, hắn trong cảm giác sợ hãi trong lòng, thoáng cái biến mất không ít. Thay vào đó là phẫn nộ. Tô Trọng Chính tiếp tục nói, nếu như bằng thúc không ngại, ta có thể để bằng thúc đến đệ nhất. Ta lại thứ hai. Vương Phi bằng đối với nữ nhân phương diện này, ánh mắt rất là độc ác, hắn thật đúng là nhìn ra, Hàn Tư Nhã còn là một cái xử nữ, nghe nói Tô Trọng Chính lời nói, thoáng cái dâm trùng đi lên. Nghĩ thầm, mẹ kiếp, ở loại địa phương này, liền xem như làm loạn cũng không có chuyện gì, hơn nữa còn có Tô Trọng Chính tiểu tử này, thật có chuyện gì, kéo tiểu tử này đến chống đỡ. Nhưng mà hắn không biết là, tại Tô Trọng Chính trong lòng, cũng là nghĩ, thật có chuyện gì, liền kéo Vương Phi bằng đến chống đỡ, dù sao là Vương Phi bằng cái thứ nhất. Chương 128, thật thích hợp sao? Canh thứ tư. Vương Phi bằng một mặt y y nhìn về phía Hàn Tư Nhã, lộ ra một bộ nụ cười, bất quá hắn nụ cười, như là sói bà ngoại đồng dạng, thậm chí là, so sói bà ngoại nụ cười còn muốn sợ hãi. Tiểu muội muội, là ngươi xách dao đâm cháu của ta. Trong lòng tính toán, hù dọa một chút Hàn Tư Nhã, để chính nàng nguyện ý cùng chính mình phát sinh một số việc. Cái này nếu là xảy ra chuyện gì, đến lúc đó có thể nói, là song phương tình nguyện. Hàn Tư Nhã còn chưa lên tiếng. Hàn Phi liền đã bạo tẩu quát, là lao tử làm, các ngươi có chuyện gì, hướng lao tử đến, chớ làm tổn thương tỷ ta. Ngây ngô gương mặt bên trên, treo một đạo tinh thần trách nhiệm. Hắn nguyên bản sợ hãi sắc mặt, cũng chuyển biến làm phẫn nộ. Vương Phi bằng bọn người giật mình, nhìn về phía Hàn Phi, gặp hắn 17-18 tuổi niên kỷ, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy có gan, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, lại còn dám nói như thế. Nhìn về phía Hàn Phi, giống như cười mà không phải cười nói, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Bất quá ta nói cho ngươi, ngươi có gan cũng không có cái gì dám dùng, hôm nay ta chính là muốn thu thập ngươi, mà lại không chỉ là thu thập ngươi, liền tỷ tỷ ngươi cũng muốn thu thập. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, làm càn cười to đi ra. Hàn Phi cảm giác lồng ngực của mình nâng lên hạ xuống, ngực khẩu khí kia, thật sự là nuối không trôi. Tiện tay cầm lấy trên bàn ấm trà, trực tiếp hướng về Vương Phi bằng ném tới. Vương Phi bằng vốn chỉ muốn, Hàn Phi không dám động thủ lung tung. Có thể lại một lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, Hàn Phi động thủ. Hắn nguyên bản ngay tại cười to, hoàn toàn không có chú ý tới ấm trà hướng hắn ném tới. Bất quá đứng tại bên cạnh hắn một gã nam tử chú ý tới. Nâng tay lên bên trong côn sắt, liền hướng ấm trà đánh tới. Tựa hồ hắn côn sắt muốn ngắn một chút, chỉ là đánh trúng ấm trà nắp trà, đem nắp trà cho đẩy ra, cũng bởi vậy, ấm trà bị đánh chật rời phương hướng, hướng về Vương Phi bằng trên đầu hành không bay đi. Hô hô! Trong ấm trà nước tại không trung đổ đi ra, hướng về Vương Phi bằng tóc bên trên rót xuống dưới. A, ấm trà này bên trong nước, thế nhưng là vừa thêm, còn là bỏng. Vương Phi bằng trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, một chút giọt nước trên mặt của hắn, trực tiếp bỏng ra từng đạo đỏ thâm ân ký. A. Ẩm. Ấm trà chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, liền rơi xuống đất. Đám người gặp Vương Phi bằng mặt, tất cả đều là một mảnh màu đỏ, có nhiều chỗ, còn là màu đỏ thẫm, liền như là hầu tử cái mông đồng dạng. Bằng thúc, ngươi không sao chứ? Tô Trọng Chính liền vội vàng hỏi. Vương Phi bằng một thanh đập vào Tô Trọng Chính trên mặt, chợt quát lên, ngươi con mẹ nó để nước nóng bỏng thử một chút. Lúc này hắn cảm giác trên mặt của mình, đầu, nóng bỏng, bó chặt một mảnh, phảng phất mặt đều biến hình. Hai tay nắm mặt mình. Mà Hàn Tư Nhã liền vội vàng kéo đệ đệ của mình. Hàn Tư Nhã nguyên bản còn nghĩ cùng mấy người kia nói một chút đạo lý, để bọn hắn lui ra ngoài, đừng gây chuyện. Nhưng bây giờ, phát sinh loại chuyện này, muốn nói đạo lý, liền đi qua, quả thực rất không có khả năng. Kỳ thật mặc kệ là tóc sinh loại chuyện này không có, chỉ là bằng dựa vào nàng nói đạo lý tử, cũng không có khả năng như vậy đi qua. Vương Phi bằng hòa hoãn 2 phút sau. Đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Tư Nhã 2 tỷ đệ. Nhất là nhìn về phía Hàn Phi thời điểm, trong ánh mắt mang theo hỏa hoa, như là ánh mắt có thể giết chết người, Hàn Phi trực tiếp bị ánh mắt cho giết chết. Chợt quát lên, đánh cho ta chết cái này tiểu tạp chủng. Vương Phi Bằng mang đến người nghe mệnh lệnh này. Không nói hai lời, vung lên côn sắt, liền hướng Hàn Phi vọt lên. Trong tay côn sắt, hướng về Hàn Phi trên thân bộ vị đánh tới. Trong miệng tuy nói đánh chết Hàn Phi, nhưng là bọn hắn cũng không dám thật náo ra nhân mạng. Cơ hồ đều là hướng về Hàn Phi trên thân thể đánh. Hàn Phi nhìn thấy mấy cây côn sắt hướng mình quét ngang tới, một tay lấy tỉ tỉ của mình cho đẩy ra, một tay lấy cái bàn gỗ cho nâng lên, cùng những người này đối kháng. 3. Phanh. Tấm ván gỗ từ đầu đến cuối gánh không được côn sắt. Chỉ là mấy côn sắt. Hàn Phi trong tay khiêng cái bàn gỗ, liền bị đánh thành mấy khối. Phanh. Trong nháy mắt có mấy côn sắt nện ở Hàn Phi ngực. Hắn cũng chỉ là một cái 17-18 tuổi hải tử, ăn cái này mấy côn sắt, hắn căn bản là khiêng không dưới. Nhất là, những người này ra tay, căn bản cũng không có lưu tình. Trong đó một người, hướng về Hàn Phi đầu gối chỗ. Trực tiếp đánh đi lên. Ẩm. Một tiếng. Hàn Phi bị đánh quỳ trên mặt đất. Hắn chỉ có thể ôm lấy đầu của mình, mặc cho những người này dùng côn sắt ở trên người gõ. Hàn Tư Nhã thấy cảnh này, giọng dịu dàng hét lớn, các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Phu phu một tiếng, mềm trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt nói, van cầu các ngươi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nội tâm của nàng, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vương Phi Bằng nhìn thấy Hàn Tư Nhã dáng vẻ, khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng, quắc, dừng tay. Đám người nghe được Vương Phi Bằng âm thanh, đình chỉ công kích. Hàn Tư Nhã thấy mình đệ đệ trên mặt đất co lại thành một đoàn, vội vàng chạy đi tới. Ngồi xuống xuống, chỉ thấy mình đệ đệ toàn thân cao thấp, nhất là trên cánh tay, đều là tím một khối, xanh một miếng, có nhiều chỗ, còn cồng kềnh chảy máu, rất là đáng thương. Đệ đệ, ngươi thế nào? Thế nào? Hàn Tư Nhã một tay lấy hắn ôm lấy, ân cần hỏi han. Nội tâm thập phần lo lắng, gấp gáp kéo đến điểm cao nhất. Hàn Phi thở khẽ thở ra một hơi, thì, ta không có việc gì. Vương Phi Bằng cùng Tô Trọng Chính lúc này đi tới, đứng tại Hàn gia hai tỷ đệ trước mặt, một mặt cư cao lâm hạ nói ra, tiểu tử, đây chính là dám đụng đến ta hạ chàng. Còn dám cùng lão tử chơi dũng khí, chơi chết ngươi. Hàn Tư Nhã nhìn về phía hai người, lên tiếng xin xỏ cho, van cầu các ngươi. Bỏ qua đệ đệ ta đi. Tỷ, chúng ta không cầu đám này xuất sinh. Hàn Phi cũng coi là có cốt khí, không có chịu phục. Vương Phi Bằng hai người ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo dâm quang, ý nghĩa cười nói, bỏ qua đệ đệ ngươi. Đệ đệ ngươi dùng nước dội mặt của ta, đầu, ngươi cho rằng, đơn giản như vậy ta liền sẽ bỏ qua hắn sao. Hàn Tư Nhã lập tức gấp. Chỉ cần ngươi thả qua đệ đệ ta, ta làm cái gì đều có thể. Hàn Tư Nhã vội vàng nói. Tỷ, chúng ta đừng cầu bọn hắn. Hàn Phi nghe tỷ tỷ mình nói như vậy, khỏe mắt nổi lên nước mắt, cảm giác chính mình quá vô dụng, không bảo vệ được tỷ tỷ của mình. Hướng về phía Vương Phi Bằng, Tô Trọng Chính đám người quát, các ngươi có bản lĩnh giết ta, có bản lĩnh giết ta. Vương Phi Bằng mấy người nghe được Hàn Tư Nhã nói câu nói kia thời điểm, hưng phấn trong lòng không thôi, bọn hắn chờ, chính là câu nói này. Tốt, ngươi muốn chết, chúng ta liền giết ngươi. Vương Phi Bằng tiếp nhận một cây côn sắt, làm bộ muốn nện Hàn Phi đầu dáng vẻ. Hàn Tư Nhã vội vàng ngăn tại phía trước, câu khẩn nói, chỉ cần các ngươi bỏ qua đệ đệ ta, ta làm cái gì đều có thể. Van cầu các ngươi. Ồ, là chính ngươi nói, ta nhưng không có ép buộc ngươi nha. Vương Phi Bằng một bộ rất không muốn mặt nói. Hưng phấn trong lòng nghĩ đến, tiểu nương môn, rốt cục hoàn toàn chịu phục. Mấy cái đại nam tử khi dễ một nữ nhân, thật thích hợp sao. Chương 129, đạp phá giày sắt. Mấy cái đại nam tử khi dễ một nữ nhân, thật thích hợp sao. Vừa dứt lời, đám người nhìn về phía đằng sau, chỉ gặp một gã ăn mặc quần áo thoải mái thanh niên tiểu tử từ cửa ra vào đi đến. Thanh niên tiểu tử trên ngón trỏ mang theo một cái chiếc nhẫn màu đỏ, thoạt nhìn dù không kịp kim cương một loại, nhưng cũng không kém, có một loại khác đỏ cảm giác. Mà tên này thanh niên tiểu tử, không phải người khác, chính là Lâm Thiên Diệu. Hàn Tư Nhã hướng Lâm Thiên Diệu cầu cứu sau. Lâm Thiên Diệu ngay từ đầu cảm thấy, nếu như không phải chuyện quan trọng gì, chính mình liền không tới. Nhưng là nghe được Tô Trọng Chính cùng hắn biểu đệ Phan Phong Phong lời nói về sau, hắn cảm thấy, còn là đến một chuyến. Có thể khi đó, Hàn Tư Nhã điện thoại đã bị Phan Phong Phong cho cướp đoạt đi qua, đồng thời hung hăng ném xuống đất. Lâm Thiên Diệu từ trong nhà đi ra, hắn mới phát hiện một chuyện rất trọng yếu, đó chính là chính mình căn bản không biết Hàn Tư Nhã ở nơi nào. Nghĩ đến, đoán chừng lớp trưởng Lữ Giai Lệ sẽ biết. Lữ Giai Lệ đúng là biết, bất quá nàng chỉ là biết, Hàn Tư Nhã nhà ở tại Á Phong Khu, cụ thể ở nơi nào. Nàng cũng không biết. Thế là Lâm Thiên Diệu chỉ có thể ở Á Phong Khu từng nhà tìm kiếm, bất quá còn tốt, hắn là thả ra thần lực tìm kiếm, có thể tìm kiếm 10 mét trong vòng. Khi hắn thần lực cảm nhận được, nơi này có một đám người, thế là hắn suy đoán, đoán chừng ngay ở chỗ này. Tới gần nghe xong, thật đúng là nghe được Hàn Tư Nhã âm thanh. Từ Hàn Tư Nhã thanh âm bên trong, hắn nghe được tuyệt vọng, trong lòng không khỏi có một tia thương hương tiếc ngọc cảm giác. Hắn mặc dù tương đối lãnh khốc, cũng không phải là loại kia nhìn thấy nữ nhân đi không được người, nhưng hắn tim, thủy chung là có chút nóng, có thất tình lục dục, một nữ nhân tuyệt vọng đến cái điểm này, hơn nữa còn là một cái hắn tương đối thưởng thức nữ nhân. Hắn tự nhiên sẽ có thương hương tiếc ngọc cảm giác, trong lòng cũng tương đối phẫn nộ. Hỉ nộ không hiện ra mặt. Đương nhiên, hắn thưởng thức, chỉ là đối với Hàn Tư Nhã trên tinh thần thưởng thức. Hàn Tư Nhã nhìn thấy Lâm Thiên Diệu xuất hiện, một mặt kích động, nhẹ giọng hô một tiếng, Lâm Thiên Diệu. Nàng đang nghe Lâm Thiên Diệu nói không rảnh thời điểm, nàng còn tưởng rằng Lâm Thiên Diệu không tới, lúc ấy nàng liền cảm giác có một ít tuyệt vọng. Vương Phi Bằng xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy thanh niên tiểu tử thời điểm, lập tức sững sờ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, là ngươi. Đám người nghe nói Vương Phi Bằng lời này, trong nháy mắt minh bạch, hắn cùng người đến nhận biết. Tô Trọng Chính tò mò hỏi, Bằng Thúc, các ngươi nhận biết. Vương Phi Bằng chỉ là nhìn thoáng qua Tô Trọng Chính, sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Thiên Diệu, hung hắn nói, mẹ kiếp, tiểu tử này chính là tại Ngọc Thạch đường phố làm hư của ta sinh ý tiểu tử. Tô Trọng Chính còn tưởng rằng là bằng hữu, nghĩ thầm, có thể hay không hỏng sự tình, đang nghe Vương Phi Bằng kiểu nói này, trong nháy mắt minh bạch, căn bản không phải bằng hữu gì, mà là địch nhân. Như vậy hắn cũng không lo lắng, Lâm Thiên Diệu biết hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Lâm Thiên Diệu nhìn thấy Vương Phi Bằng thời điểm, cũng phân biệt đi ra, trong lòng cũng tương tự hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ gặp phải Vương Phi Bằng. A, Bằng Thúc, hắn chính là tiểu tử kia. Ngày đó thế nhưng là để chúng ta dễ tìm a. Đứng tại Vương Phi Bằng bên người một cái khác thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diệu nói ra. Vương Phi Bằng nhẹ nhàng đối thanh niên gật đầu một cái. Tiểu tử, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Hôm nay chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Vương Phi Bằng trong tay cầm côn sắt gõ nhẹ gõ nhẹ. Ngày đó tại Ngọc Thạch đường phố, Lâm Thiên Diệu hỏng chuyện tốt của hắn về sau, hắn lúc ấy liền muốn động thủ đánh Lâm Thiên Diệu, nhưng là nghĩ đến, Ngọc Thạch đường phố thế nhưng là không được đánh nhau, đằng sau bảo vệ người, có thể so sánh hắn lợi hại vô số lần. Lúc ấy không dám xúc động, thế là hắn liền tụ tập hôm nay cái này một đám người, tại Ngọc Thạch đường phố bên ngoài chờ Lâm Thiên Diệu. Có thể đợi hơn nửa ngày, cũng không có chờ đến Lâm Thiên Diệu. Nhưng mà khôi hài chính là, Lâm Thiên Diệu vừa vặn cùng bọn hắn dịch ra, song phương ai cũng không nhìn thấy ai. Lâm Thiên Diệu mới không có tâm tình nghe hắn nói những này, mà là đưa mắt nhìn sang Hàn Tư Nhã, cùng Hàn Phi, Hàn Tư Nhã trên thân không có thụ thương, Hàn Phi mặc dù thụ thương, nhưng cũng chỉ là ngoại thương. Tiểu tử, ngươi con mẹ nó có phải là rất chảnh? Trong đó một tên trên tay hoa văn một đầu lão hổ thanh niên, hắn gặp Lâm Thiên Diệu không để ý đến Vương Phi Bằng nói lời. Nguyên bản trong lòng liền đối Lâm Thiên Diệu rất khó chịu, bây giờ thấy tình cảnh như thế, hắn liền càng khó chịu. Vung lên trong tay côn sắt, liền muốn hướng Lâm Thiên Diệu đập đi lên. Muốn một côn sắt liền đem Lâm Thiên Diệu làm phế trên mặt đất. Hàn Tư Nhã hướng Lâm Thiên Diệu nhắc nhở, cẩn thận. Vương Phi Bằng bọn người đứng tại chỗ, một bộ đã tính trước dáng vẻ, phảng phất đã thấy, Lâm Thiên Diệu bị một côn sắt làm phế trên mặt đất tình cảnh. Phúc! Lâm Thiên Diệu một thanh nắm côn sắt. Cầm côn sắt thanh niên trong lòng giật mình. Chính mình thế nhưng là dùng hết toàn lực, thế mà còn có thể bị một thanh cho nắm, cái này khiến hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Chuẩn bị đem côn sắt cho rút ra. Có thể hắn phát hiện, mặc cho chính mình làm sao làm, côn sắt cũng không nổ ra được. Mà Lâm Thiên Diệu, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, tay cũng tại giữa không trung, không có chút nào bị rung chuyển. Côn sắt liền phảng phất bị một cây máy móc kìm nắm. A, thấy cảnh này, một tên thanh niên khác lại là một côn sắt hướng Lâm Thiên Diệu công kích mà tới. Phúc! Lâm Thiên Diệu lại ra một cái tay khác, đem cây thiết côn này cho nắm. Hai tay hơi hơi dùng sức. Mọi người thấy từ trước tới nay, khó mà quên một màn. Chỉ gặp hai cây côn sắt, chậm rãi biến cong. Cuối cùng biến thành một cái ưu hình. Cầm côn sắt đánh Lâm Thiên Diệu hai người, ánh mắt bên trong càng là khó có thể tin. Lâm Thiên Diệu không có chút gì do dự. Phanh! Nhanh chóng một chưởng đem hai người cho đánh bay ra ngoài. Hướng về đằng sau Vương Phi Bằng bọn người đập tới. Vương Phi Bằng bọn người vẫn còn vừa mới trong lúc khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu dùng tay có thể đem hai cây côn sắt cho xoay cong. Phanh! Hai tên bị đánh bay người ngã tại Vương Phi Bằng bọn người trên thân. A! 6, 7 người bị áp đảo trên mặt đất. Vương Phi Bằng cũng tương tự ngã trên mặt đất, phản ứng lại, vội vàng quát, mẹ kiếp, đứng lên cho ta. Mười mấy giây đồng hồ, mấy người đứng lên. Từng cái kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diệu, Vương Phi Bằng cảm thấy, Lâm Thiên Diệu cũng không phải là đồng dạng quả hờ mềm, mà là một cái cọng rơm cứng. Tay không bẻ gãy côn sắt, hắn còn là tại trên TV gặp qua, đồng thời những cái kia. Hắn cho rằng, có rất lớn bộ phận, đều là giả. bất quá coi như Lâm Thiên Diệu khí lực lớn như thế, trong lòng của hắn cũng không sợ. Bởi vì bọn hắn nơi này, cũng không phải là hai người, mà là hơn 10 người. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn là cái hàng cứng. Vương Phi Bằng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diệu. Coi như tiểu tử ngươi là cái hàng cứng, thì tính sao, chúng ta nơi này có hơn 10 người, ta cũng không tin, một mình ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Nguyên bản Vương Phi Bằng người gặp Lâm Thiên Diệu tay không xoay con ống thép, trong lòng còn có chút sợ hãi Lâm Thiên Diệu. Nhưng nghe đến tiểu nói này, bọn hắn cũng muốn, đúng thế, chúng ta có hơn 10 người, chẳng lẽ sợ hãi một mình hắn. Từng cái khí thế trở nên nồng hậu dày đặc. Có đúng không? Chương 130, hai cái thái giám. Có đúng không? Lâm Thiên Diệu dứt lời. Thân thể đã động, như ảnh đồng dạng, hướng về Vương Phi Bằng bọn người xông đi lên. Phanh. A. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ là nghe được từng tiếng kêu thống khổ truyền đến. Từng người như là rác rưởi đồng dạng bị ném ra. Chỉ là những này bị ném ra người, nằm trên mặt đất về sau, khoanh tay cánh tay, hoặc là ôm bụng kêu thảm. Ngắn ngủi 30 giây. Vương Phi Bằng mang đến người, ngoại trừ hắn cùng Tô Trọng Chính, hết thảy đều ngủ ở trên mặt đất lộn mấy vòng, làm sao cũng đứng không dậy nổi. Hiện tại ngươi cảm thấy, ngươi hơn 10 người hữu dụng không? Lâm Thiên Diệu nhàn nhạt hỏi. Vương Phi Bằng nhìn xem thủ hạ của mình, một mặt cực kỳ đau đớn trên mặt đất lăn lộn, hướng những người này quát lớn, mẹ kiếp, đứng lên cho ta, hết thảy đứng lên cho ta. Vươn tay ra kéo nằm dưới đất thanh niên. Tên thanh niên kia đứng lên. Lên cho ta. Thanh niên nhìn thấy đứng vững vàng Lâm Thiên Diệu, nội tâm cảm giác một trận sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy rung động. Căn bản không còn dám cùng Lâm Thiên Diệu động thủ, bởi vì hắn biết rõ, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thiên Diệu, lại xông đi lên, quả thực chính là chịu chết. Vương Phi Bằng gặp thanh niên do dự dự, hai chân run lẩy bẩy run, lập tức giận dữ, một tay lấy thanh niên đẩy hướng Lâm Thiên Diệu, con mẹ nó, lên cho ta. Thanh niên vội vàng phanh lại bước chân, chân mềm nhũn, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Căn bản không dám chiến đấu. Mẹ kiếp, hết thể đứng lên cho ta, đứng lên cho ta. Hét lớn vài tiếng, nhưng không có bất cứ người nào. Dưới sự phẫn nộ, gắng sức đạp người nằm trên đất. Làm sao đạp, cũng là thờ ơ. Vương Phi Bằng gặp những người này, đã vô tâm tại chiến đấu, rất là phẫn nộ, đồng thời, nhìn thấy trên mặt đất từng cái nằm, mà lại có một ít lỗ mũi người miệng đến máu, thế là hắn cũng rất sợ hãi Lâm Thiên Diệu, sợ hãi mình bị như vậy làm mấy lần. Hắn xem như triệt để minh bạch. Lâm Thiên Diệu cũng không phải là đồng dạng cọng rơm cứng, mà là một khối tấm sắt, không cách nào đá tấm sắt. Dư Quang nhìn thấy bên người Tô Trọng Chính, đem hắn một thanh đẩy lên trước mặt mình. Vội vàng hướng Lâm Thiên Diệu cầu hòa nói, tiểu huynh đệ, đều là hắn, đây hết thể đều là bởi vì hắn, hắn muốn đoạt cô bé kia, cho nên đem chúng ta cho kéo tới. Đối với hắn thái độ đống nhiên chuyển biến, Lâm Thiên Diệu thật là có chút không thích ứng. Tô Trọng Chính bị đẩy lên phía trước, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao. Nếu như hắn chống cự Vương Phi Bằng, như vậy hôm nay qua, Vương Phi Bằng khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ sách. Nếu như nói, hiện tại hai người đứng trước chính là sinh tử, hắn khẳng định biết không chút do dự chống cự Vương Phi Bằng. Có thể Lâm Thiên Diệu cũng không phải là chúa tể sinh tử của bọn hắn. Cái này khiến Tô Trọng Chính rất do dự, chính mình là muốn chịu Lâm Thiên Diệu một trận đánh, còn là cùng Vương Phi Bằng trở mặt. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng thoái thác trách nhiệm, hung hăng về sau, trong miệng nói ra. Không phải ta căn bản cũng không có loại kia ý nghĩ, đều là bởi vì ngươi, ta chỉ là đến thu tiền thuê nhà. Thả ngươi phê. Hàn Phi ở phía sau quát. Hắn hiện tại đã hỏa hoạn rất nhiều. Lâm Thiên Diệu hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hàn Phi trong mắt đối Lâm Thiên Diệu tràn đầy vẻ kính sợ, cùng sùng bái. Hắn sùng bái Lâm Thiên Diệu, chủ yếu là bội phục Lâm Thiên Diệu thân thủ, một người đối phó nhiều người như vậy, vẫn là như vậy dễ dàng, như là giẫm con kiến đơn giản. Là một thanh thiếu niên. Trong lòng có vô cùng lớn hiệp mộng tưởng hắn, tự nhiên sùng bái Lâm Thiên Diệu. Tiền thuê nhà chúng ta rõ ràng đã giao, ngươi vụng trộm đổi chúng ta biên lai, còn chuẩn bị hãm hại chúng ta. Hàn Phi một hơi quát. Tô Trọng Chính không dám nói lời nào, bởi vì quả thật là như thế. Lâm Thiên Diệu đại khái cũng minh bạch một chút. Một cái bước xa đi vào Tô Trọng Chính trước mặt. Tô Trọng Chính kịp phản ứng thời điểm, Lâm Thiên Diệu đã đứng trước mặt của hắn. Chỉ gặp Lâm Thiên Diệu vươn tay, lạnh lùng nói ra, biên lai. Tô Trọng Chính không dám chút nào lãnh đạm, lập tức từ ngực lấy ra một tờ biên lai. Lâm Thiên Diệu nhìn thoáng qua, trên đó viết chính là, Hàn Phi thu được tiền của hắn, tiền thuê nhà biên lai đâu. Bị ta xé. Tô Trọng Chính vội vàng giải thích. Xé. Tô Trọng Chính lo lắng Lâm Thiên Diệu không tin, hung hăng giải thích nói, thật bị ta xé, ta không có lừa ngươi, ta cũng không dám lừa ngươi à. Lâm Thiên Diệu nhìn dáng vẻ của hắn, xác thực cũng không giống là lừa gạt mình. Đem trong tay biên lai vò thành một cục. Ngay sau đó, Tô Trọng Chính bọn người, tựa như là nhìn làm ảo thuật đồng dạng, Lâm Thiên Diệu trong tay toát ra từng đoàn khói xanh, một chút bột phấn từ phía dưới rơi xuống. Khi hắn đem bàn tay mở lúc, Tô Trọng Chính bọn người mở to hai mắt thật to, biên lai đã không thấy, nghĩ thầm, chẳng lẽ vừa mới những cái kia bột phấn, chính là biên lai. Hắn đem biên lai bóp thành bột phấn. Tiểu huynh đệ, ta có thể đi rồi sao? Vương Phi Bằng lúc này thăm dò mà hỏi. Trong lòng của hắn, đã đối Tô Trọng Chính chửi mẹ, nếu như không phải là bởi vì Tô Trọng Chính, hắn cũng sẽ không đá lên khối này thiết bản, nhưng mà hắn đã quên đi, ngày đó tại Ngọc Thạch đường phố, hắn còn đau khổ tìm kiếm Lâm Thiên Diệu. Đi! Ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó hắn đối Hàn Tư Nhã hai tỷ đệ vây vây tay, ra hiệu hai người đi lên. Hai người nhanh chóng đi vào Lâm Thiên Diệu bên người. Các ngươi muốn thả qua bọn hắn sao? Việc này, thủy chung là Hàn gia hai tỷ đệ, thả hay là không thả những người này, còn là từ Hàn Tư Nhã hai người nói. Vương Phi Bằng vội vàng hướng Hàn Tư Nhã cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta lúc trước thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hàn Tư Nhã tính cách tương đối thiện lương, khẽ gật đầu. Lâm Thiên Diệu thấy được nàng cử động, trong lòng khe khẽ lắc đầu, vẫn là quá thiện lương. Hàn Phi thì là không đáp ứng, tỷ tỷ, không được, bọn hắn lúc trước còn chuẩn bị đối ngươi có ý nghĩ xấu, nếu như không phải vị này đại ca ca, chúng ta bi kịch. Nghe hắn kiểu nói này, Vương Phi Bằng trong lòng siết chặt. Có chút sợ hãi. Vội vàng hướng Hàn Phi cầu xin tha thứ, tiểu huynh đệ, việc này thật không thể trách ta, đều là bởi vì Tô Trọng Chính, đều là hắn ra ý tưởng, ta chỉ là bị hắn mang tiết tấu. Mà Lâm Thiên Diệu thì là đồng ý Hàn Phi lời nói, nếu như đổi thành chính mình, những người này dám đối với mình tỉ tỉ có ý nghĩ xấu, như vậy trước mắt cái này Tô Trọng Chính hai người, đã là người chết. Không được, ta muốn phế đi bọn hắn. Hàn Phi cắn răng nói ra. A, Tô Trọng Chính hai người nghe nói, nhịn không được lui về sau một bước, không nghĩ tới Hàn Phi sẽ như vậy hung ác. Lâm Thiên Diệu nhìn thấy trên mặt đất có một thanh dao gọt trái cây, dùng thần lực đem dao gọt trái cây cho hút tới. Một màn này người ở chỗ này không nhìn thấy. Hắn đem dao gọt trái cây đưa cho Hàn Phi. Hàn Tư Nhã gặp Lâm Thiên Diệu cầm đao cho mình đệ đệ, trên mặt khẽ giật mình, chuẩn bị ngăn cản. Có thể lúc này, Hàn Phi đã một thanh tiếp nhận Lâm Thiên Diệu dao gọt trái cây. A kêu một tiếng, hướng về Tô Trọng Chính cái chân thứ ba, hung hăng thọc đi tới. Đệ đệ không muốn. Hàn Tư Nhã vội vàng kêu to ngăn cản. A. Một tên thái giám sinh ra. Tô Trọng Chính phanh một chút liền ngã trên mặt đất. Vương Phi Bằng giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này một cái 17-18 tuổi hài tử dám động thủ. Hắn sợ hãi. Cảm giác chính mình cái chân thứ ba dâm mắt lạnh. Hàn Phi đưa mắt nhìn sang hắn, hướng hắn vọt tới. Hắn giơ chân lên, chuẩn bị một cước đá Hàn Phi. Lâm Thiên Diệu đã một đạo thần lực vung ra, ngăn trở hắn bất luận cái gì hành động. A, lại một cái thái giám sinh ra. Chương 131, không thu. Hàn Phi đem Tô Trọng Chính hai người phế đi sau. Vương Phi Bằng nhất đẳng người, liền bị Lâm Thiên Diệu cho uống đi. Cảm giác như thế nào? Lâm Thiên Diệu hướng Hàn Phi hỏi. Hàn Phi trong tay còn cầm một thanh dao gọt trái cây, ánh mắt có chút ngốc trệ, nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói về sau, thân thể đánh một cái run rẩy, đem trong tay dao gọt trái cây quăng ra, mang trên mặt sợ hãi. Lâm Thiên Diệu gặp hắn dáng vẻ, cười cười. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lần thứ nhất làm loại chuyện này, biết cảm thấy sợ hãi, cũng rất bình thường. Nhớ tới đã từng lần thứ nhất diệt người thời điểm, tình trạng so Hàn Phi không khá hơn bao nhiêu. Về sau chậm rãi liền thích ứng. Hàn Tư Nhã khắp khuôn mặt mặt sợ hãi, cho tới nay, đệ đệ của nàng trong mắt của nàng, đều là một cái yếu đuối, đối người nhỏ giọng thì thầm hài tử. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đệ đệ của mình, lá gan thế mà lớn như vậy. Bất quá nàng hồi tưởng một chút, đệ đệ của nàng gan lớn thời điểm, đều là những người kia đối nàng nói năng lô mãng, hoặc là làm ra một chút để cho người ta phẫn nộ cử động. Ngẫm lại, đệ đệ của hắn lá gan biến lớn, đều là bởi vì bảo hộ nàng, giữ gìn nàng. Sau đó, trên mặt của nàng mang theo lo lắng, vì mình đệ đệ lo lắng, chính mình hai tỷ đệ, là triệt để đắc tội những người kia. Thấy mình đệ đệ sắc mặt còn có chút chết lặng, vội vàng ân cần hỏi Hàn, đệ đệ, ngươi thế nào? Nhẹ nhàng hơi lung lay một chút Hàn Phi. Hàn Phi triệt để phản ứng lại, nhìn về phía mình tỷ tỷ, âm thanh cực nhỏ, hỏi ngược lại, tỷ tỷ, ta đâm người. Làm tỷ tỷ, nàng biết. Giờ khác này nhất định phải hảo hảo an ủi một chút đệ đệ của mình, đệ đệ, những cái kia đều là người xấu, mà lại ngươi không có giết chết bọn hắn. Chỉ là để bọn hắn đạt được trừng phạt đúng tội báo ứng. Lâm Thiên Diệu ngưng ra một đạo thần lực, đánh vào Hàn Phi trong thân thể, để hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Hàn Phi cảm nhận được Lâm Thiên Diệu cái này một cỗ thần lực về sau, cảm giác chính mình thoáng cái tỉnh táo rất nhiều, trong lòng cũng trở nên dễ chịu. Mà trong đầu hắn cũng hoàn toàn thanh tỉnh, chính mình thật đâm người, thọc người khác cái chân thứ ba. Nội tâm của hắn bên trong, không có bất kỳ cái gì ý hối hận, nếu như lại một lần nữa tái diễn, hắn cũng tương tự biết không chút do dự cầm lấy dao, phế đi hai người kia. Hàn Phi khẽ gật đầu một cái, hướng mình tỉ tỉ, quan tâm mà hỏi, tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Tỉ, không có việc gì. Hàn Tư Nhã sờ lên Hàn Phi đầu. Hàn Tư Nhã lúc này nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, hướng Lâm Thiên Diệu cảm kích nói, Lâm Thiên Diệu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, ca. Hàn Phi cũng tương đối hiểu chuyện. Lâm Thiên Diệu nhún vai, không có việc gì, thiện tay mà thôi. Sau đó từ trong túi lấy ra một chương thẻ, nói ra, trong thẻ này có 1 triệu, mật mã 6 cái 6, ngươi cầm đi dùng đi. Hàn Tư Nhã tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt, thẻ này chúng ta không thể nhận. Nàng cũng không phải là loại kia tham tiền người, nếu không lấy nàng dung mạo, cũng sẽ không khổ cực như vậy công tác. Nghĩ thầm, chính mình mời Lâm Thiên Diệu hỗ trợ, trong lòng đã rất áy náy, cho nên chính mình càng không thể thu tiền của hắn. Hàn Phi cũng tương tự lắc đầu, 2 tỷ đệ đều là tương đối có cốt khí. Lâm Thiên Diệu đại khái cũng rõ ràng Hàn Tư Nhã tính cách, cười nói, ta không phải cho ngươi, mà là mượn ngươi, nơi này, đã không thích hợp các ngươi ở, một lần nữa tìm một cái nơi thích hợp đi, về sau chờ ngươi có tiền, trả lại cho ta. Ngươi đệ hẳn là lập tức cũng muốn thi đại học, hảo hảo cung cấp hắn đi. Tiền có thể từ từ trả cho ta, dù sao số tiền này đối với ta mà nói, cũng không phải rất nhiều. Hàn Tư Nhã nghĩ đến, đúng nha, bây giờ phát sinh loại chuyện này, nơi này khẳng định không thể ở, trên người mình mặc dù còn có một số tiền, nhưng dọn nhà lời nói, khẳng định không đủ quay vòng. Mà lại đệ đệ mình ở vào lớp 12 giai đoạn, không thể để cho hắn lại nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ khắc này ở trong lòng nàng, nàng chỉ muốn hảo hảo chiếu cố tốt đệ đệ, để đệ đệ chuyên tâm học tập, sau đó thi đậu một chỗ đại học tốt, tương lai làm một cái hữu dụng chi tài. Nghĩ đến, vì mình đệ đệ, mình bây giờ đúng là rất thiếu tiền. Gặp nàng do dự mãi. Lâm Thiên Diệu đem thẻ lại một lần nữa đưa cho nàng, cho. Hàn Tư Nhã tay có chút run rẩy nhận lấy thẻ. Nhẹ nói, tạ ơn. Lâm Thiên Diệu nhún vai, ra hiệu không có việc gì, 1 triệu đối với mình tới nói, thật không phải là một chuyện, có thể cái này 1 triệu, đối với Hàn Tư Nhã người liên can tới nói, đó chính là cứu mạng tiền tài. Các ngươi hiện tại thu thập một vài thứ, ra ngoài tìm gian phòng đi. Ta cũng trở về. Hắn còn chuẩn bị trở về chế tác của mình nhận không gian. Hàn Tư Nhã nghe nói Lâm Thiên Diệu phải đi về, trong lòng có chút thất lạc, bất quá ngẫm lại, hắn còn có chính mình sự tình, cảm kích nói, Lâm Thiên Diệu, cảm ơn ngươi. Những lời này cũng không cần nói, các ngươi nhanh đi tìm phòng ở đi. Không biết vì cái gì, Lâm Thiên Diệu rất không thích người khác tự nhủ tạ ơn, bởi vì hắn cảm thấy, dạng này có chút giả mồm cảm giác. Hàn Tư Nhã khẽ dạ. Hàn Phi đứng ở một bên, một mặt muốn nói điều gì, nhưng là lại không có ý tứ, không dám nói bộ dáng. Lâm Thiên Diệu sức quan sát tương đối cẩn thận, liếc mắt liền nhìn ra Hàn Phi có lời muốn tự đủ. Có lời gì, nói thẳng đi, nam tử hán không cần thiết lề mề chậm chạp. Hàn Phi nguyên bản còn đang do dự, nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói. Lập tức không do dự nữa, nói thẳng, ca, ngươi có thể hay không dạy ta công phu? Dạy ngươi công phu? Lâm Thiên Diệu hỏi ngược một câu. Hàn Phi phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ trước mặt Lâm Thiên Diệu. Hàn Tư Nhã nhìn thấy đệ đệ mình dáng vẻ, vội vàng nói, đệ đệ. Ngươi làm gì? Ta muốn bái ca vi sư. Hàn Phi biểu lộ chính mình ý tứ. Lâm Thiên Diệu không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, ta không thu đồ đệ đệ. Ca, ngươi không thu ta, ta liền không đứng lên. Hàn Phi kiên định nói. Lâm Thiên Diệu chưa từng có thu đồ tâm tư, tiện tay vung lên, dùng thần lực đem Hàn Phi cho nâng lên. Hàn Phi một mặt mộng bức, chính mình không hiểu thấu liền dậy. Muốn quỳ đi xuống, phát hiện căn bản quỳ không đi xuống, phảng phất có thứ gì ngăn cản lấy chính mình. Một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Diệu cái này xuất thần nhập hóa một tay. Càng thêm khơi dậy Hàn Phi bái sư tim, trong miệng kiên định nói, ca, ta thật là rất muốn cùng ngươi học bản sự, ta không nghĩ tỉ tỉ của ta lại bị người khi dễ. Ta chưa từng thu đồ, nếu như ngươi thật muốn học những này bản sự, ta có thể dạy ngươi, nhưng là, ta không phải sư phụ ngươi. Hắn đã từng liền thu qua một cái đồ đệ, có thể đồ đệ kia, cuối cùng phản bội hắn, tại diệt hắn đồ đệ thời điểm. Trong lòng của hắn có quặn đau một đoạn thời gian. Từ đó về sau, hắn liền nghĩ qua, chưa từng thu đồ. Đến lúc đó cũng không tồn tại cái gì phản bội, một khi chọc chính mình, nên giết liền giết, nên diệt liền diệt. Quá tốt rồi, sư phụ. Hàn Phi trở nên kích động. Lâm Thiên Diệu có chút không vui, bởi vì vừa gọi sư phụ hắn liền sẽ nhớ tới cái kia đã từng phản bội mình đồ đệ. Ta không phải sư phụ ngươi, ngươi muốn học bản lãnh của ta, ta có thể dạy ngươi nhập môn, đến lúc đó chính ngươi mài giũa. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu vẻ không ưa, Hàn Phi vội vàng đổi giọng, tạ ơn ca. Trong lòng nghi hoặc nghĩ đến, vì cái gì không cho ta gọi sư phụ đâu. Chương 132, không gian giới chỉ. Ngày kế tiếp, rốt cục luyện chế tốt. Lâm Thiên Diệu trong phòng cao hưng nói, trong tay cầm một viên không gian giới chỉ. Trải qua một đêm thời gian, không gian của hắn chức nhận rốt cục luyện chế tốt. Hôm qua, hắn đáp ứng dạy Hàn Phi bản sự thời điểm, hắn liền vì Hàn Phi kiểm tra một chút, nhìn xem Hàn Phi có hay không tu luyện thể chất, không nghĩ tới, còn Hàn Phi thật là có tu luyện thể chất. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức liền giao Hàn Phi tu luyện, mà là để Hàn Phi mỗi ngày kiên trì ngồi xổm 2 giờ trung bình tấn, chờ thêm thời gian nhất định, Lâm Thiên Diệu sẽ dạy hắn. Kỳ thật tu chân, căn bản không cần ngồi trên ngựa. Mà Lâm Thiên Diệu sở dĩ làm như thế, chủ yếu là muốn thi nghiệm Hàn Phi, hắn phải chăng có thể chịu được cực khổ, bởi vì một khi đi vào tu chân, so ngồi trên ngựa còn muốn khó khăn, trọng yếu nhất chính là, ngồi trên ngựa không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà tu chân có. Bởi vì tu chân, sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Mà lại gia nhập tu chân đại quân về sau, muốn qua cuộc sống của người bình thường, liền tương đối khó khăn, tục ngữ nói tốt, bản sự lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Những này Lâm Thiên Diệu cũng không có nói cho Hàn Phi, trước chờ Hàn Phi thông qua khảo nghiệm của hắn nói sau. Lâm Thiên Diệu dùng thần lực đem chính mình ngón trỏ vạch phá, gạt ra một giọt máu. Đem hắn nhỏ tại không gian giới chỉ bên trên. Không gian giới chỉ bỗng nhiên sáng lên, một đạo kim sắc quang mang thoáng qua. Mà Lâm Thiên Diệu cảm giác ý thức của mình bên trong, nhiều một đạo liên hệ. Đạo này liên hệ, chính là không gian giới chỉ bên trên truyền đến liên hệ. Cầm lấy cái chén ở trên bàn, ý thức khẽ động. Cái chén trong nháy mắt bị chuyển qua trong không gian giới chỉ. Ở trong ý thức cảm thụ một chút. Cái chén đúng là trong không gian giới chỉ. Ý thức lại cử động, đem cái chén lấy ra. Hoàn toàn thành công. Lâm Thiên Diệu cao hứng nói. Luyện chế cái không gian này chiếc nhẫn, hắn hao tốn 3 khối hồng nguyên thạch, cùng một buổi tối thời gian, bây giờ trong tay của hắn, chỉ có một khối hồng nguyên thạch. Không gian giới chỉ. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ chiếc nhẫn, cần có hồng nguyên thạch cũng không phải là rất nhiều, nhưng là... Luyện chế không gian giới chỉ quá trình bên trong, dễ dàng phát sinh vỡ tan thất bại. Một khi thất bại, Hồng Nguyên Thạch liền phế đi. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Thiên Diệu tu vi hiện tại thực lực, chế tác không gian giới chỉ, bố trí đi ra không gian trận pháp, cũng không phải là ổn định, cho nên chỉ cần là cảm thấy không thể nào đi, hắn đều từ bỏ. Luyện chế lại một lần, cho đến luyện chế ra hiện tại cái không gian này chiếc nhẫn. Bây giờ cái không gian này chiếc nhẫn, ngoại trừ không gian lớn nhỏ chỉ có 30 cái mét vuông, phương diện khác đều có thể vào Lâm Thiên Diệu mắt. Đem chiếc nhẫn cho mang lên. Đem trong bao bố còn lại một khối hồng nguyên thạch cho cầm lên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khối này hồng nguyên thạch, tự mình chế tác một cái phòng ngự hệ pháp bảo, phối hợp lôi tuyệt thạch. Bất quá cũng không phải là hiện tại chế tác. Hắn hiện tại rất đói, cần bổ sung vừa xuống bụng tử. Ăn xong điểm tâm sau. Lâm Thiên Diệu dự định ra ngoài đi dạo một vòng, tu luyện cố nhiên rất khẩn cấp, nhưng cũng muốn tiến hành theo chất lượng, ổn định chính mình căn cơ. Mở ra Bugatti, chuẩn bị ra ngoài du đãng một vòng. Liền gặp một chiếc lao vụt hướng mình ra. Nhìn thấy chiếc xe này, Lâm Thiên Diệu đại khái cũng suy đoán ra là ai đã đến. Rất nhanh. Xe liền đi tới trước mặt hắn. Thiên Diệu, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Thi Lôi từ xe mẹ xe đét bên trên đi xuống, đi vào Lâm Thiên Diệu trước xe. Chiếc xe này chính là Thi Lôi. Tìm ta làm gì? Lâm Thiên Diệu tò mò hỏi, nghĩ thầm. Không biết lại là muốn tìm chính mình chữa người a. Nhìn Lâm Thiên Diệu dáng vẻ, Thi Lôi biết hắn hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói, không phải tìm ngươi chữa người, chỉ là muốn tìm ngươi tham gia một cái tranh tài. Tham gia thi đấu? Cái gì tranh tài? Lâm Thiên Diệu có chút không hiểu, chẳng lẽ là trung y y? Thi Lôi nhìn chúng trên người mình đồ vật, cũng chỉ có y thuật phương diện này. Quả nhiên, Lâm Thiên Diệu suy đoán, hoàn toàn chính xác. Tại Thiên Long thành phố cử hành 3 năm một lần trung y y giải thi đấu. Cả nước các nơi nổi danh trung y y đại sư, đều được mời đi tham gia. Ta cũng bị mời, cho nên ta nghĩ mời ngươi đi tham gia. Thi Lôi giải thích nói. Lâm Thiên Nhã sở cái mũi cự tuyệt nói, Thi Thúc, ngươi được mời, có thể ta không có được mời. Ta như vậy đi, thật không tốt, còn là chính ngươi đi thôi. Thi Lôi vội vàng nói, không không, một cái được mời người, có thể mang một người đi cùng dự thi. Lâm Thiên Diệu một trận, không nghĩ tới chính mình lấy Thi Lôi đạo. Đương nhiên. Việc này có đi hay không còn là từ chính hắn. Thiên Diệu, coi như Thi Thúc văn ngươi, ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi, cũng chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Thi Lôi hướng Lâm Thiên Diệu cầu đạo. Hắn sở dĩ sẽ như vậy muốn mời Lâm Thiên Diệu đi. chủ yếu là nghĩ đến mấy cái lao đầu, mấy cái kia lao đầu, mặc dù nói niên kỷ so với hắn lớn, nhưng là, tất cả mọi người là ngang hàng từng giao, mà lại, mấy cái kia lao đầu là tử đối đầu của hắn. Bình thường tất cả mọi người là lẫn nhau tổn hại mặt mũi, 3 năm trước đây, hắn bị kia một đám lao đầu tổn hại mặt mũi rụng răng, lần này vì để cho chính mình không tổn thất mặt mũi, để cho mình ở kia mấy cái lao đầu mặt mũi đại triển uy phong, báo 3 năm thủ, hắn cảm thấy, rất có tất yếu mang Lâm Thiên Diệu đi. Liền xem như rồi, cũng muốn đem Lâm Thiên Diệu cho kéo đi. Lúc nào? Lâm Thiên Diệu hỏi. Chưa mai bắt đầu tranh tài, tối hôm đó là có thể trở về. Có máy bay thuận tiện. Thi Lôi vội vàng nói. Lâm Thiên Diệu có chút do dự, chính mình còn phải tại luyện chế một cái phòng ngự hệ pháp bảo, đi đúng là có chút chậm trễ thời gian của mình, bất quá luyện chế một cái phòng ngự hệ pháp bảo, mình có thể ở trên máy bay điều khắc luyện chế, cũng có thể làm được hai không lầm. Thi Lôi lại một lần nữa thỉnh cầu nói, Thiên Diệu, ngươi liền giúp một chút Thi Thúc đi, ngươi chỉ cần giúp ta lần này, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Mà lại người thắng trận, có thể đạt được một chút hy hữu dược liệu. Dùng tiền cũng không nhất định có thể mua được. Lâm Thiên Diệu phủi một chút Thi Lôi, ta cũng không cần ngươi thứ gì. Bất quá những cái kia dược liệu hy hữu, để Lâm Thiên Diệu có chút tâm động. Hắn nghĩ đến vạn nhất dược liệu bên trong, có chính mình cần có đâu. Thi Lôi thở dài một hơi, cũng không giấu giếm, đem sự tình nói cho Lâm Thiên Diệu. Sau 3 phút, Lâm Thiên Diệu cũng minh bạch, nguyên lai Thi Lôi là sợ chính mình lại một lần nữa bị tổn hại mặt mũi. Thiên Diệu, cho nên lần này, ngươi nhất định phải giúp ta nếu là tại bị bọn hắn quét mặt mũi. Ta đều không có ý tứ ở lại trung y thế giới. Thi Lôi một mặt cực kỳ nghiêm trọng nói. Lâm Thiên Diệu nghĩ nghĩ, những cái kia hy hữu dược liệu xác thực đáng giá chính mình đi một chuyến, vạn nhất có thể luyện chế đan dược, liền kiếm bộn rồi, được, bất quá tối mai, nhất định phải trở về. Nếu không ta không đi, cái này không có vấn đề. Thi Lôi đạt được Lâm Thiên Diệu đáp ứng về sau, một mặt hưng phấn, ngươi mau đem lái xe trở về, cùng đi với ta sân bay, ta đã mua tốt phiếu. Lâm Thiên Diệu không còn gì để nói, nhìn nói với Thi Lôi, Thi Thúc, liền xem như ta không đáp ứng ngươi đi, ngươi cũng biết cưỡng ép lôi kéo ta đi. Đương nhiên, nếu như hắn thật không đi, coi như Thi Lôi kéo hắn, cũng không có tác dụng gì. Thi Lôi ha ha cười cười, một mặt đúng là như thế bộ dáng. Lâm Thiên Diệu cùng cái này Thi Lôi, mặc dù hai cái không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ, nhưng là quan hệ của hai người, còn là rất không tệ. Chương 133, hắn là đến dự thi. Thiên Long thành phố. Làm Lâm Thiên Diệu cùng Thi Lôi đi vào Thiên Long thành phố thời điểm. Đã chạm vạng tối 6 giờ rồi. Hai người vừa xuống máy bay. Liền có một chiếc phiên bản dài rồi lần sở phẹn tuần ngừng lại chờ bọn hắn. Cái này khiến một bên người nhìn thấy, một mặt ao ước, ghen ghét. Đến mức nhân viên công tác nhìn thấy, trong lòng tương đối hoang mang, bởi vì chiếc này phiên bản dài rồi lần sở phẹn tuần đã tới qua sân bay 3 lần. Đều là tới đón người. Chẳng lẽ là có cái gì thượng lưu hoạt động, trong đầu không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ là ngày mai sẽ phải cử hành trung y tranh tài đại hội? Trong lòng bọn họ nghi hoặc, cùng Lâm Thiên Diệu bọn người không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lâm Thiên Diệu hai người bị dồn dột sở kéo đến Thiên Long thành phố nổi danh nhất khách sạn. Tên là Thiên Long khách sạn. Tại dồn dột sở phẹn tùm lái xe dẫn đường dưới. Hai người tới một gian đế hoàng cấp mướn phòng. Thi tiên sinh, mời. Lái xe hướng Thi Lôi hai người làm ra một cái mời. Đứng ở phía ngoài hai tên phục vụ viên, nhìn thấy lái xe thủ thế. Bọn hắn nhanh chóng đem mướn phòng cửa mở ra, tại mướn phòng cửa mở ra một khắc này, liền nghe được trong phòng trung truyền đến cởi mở tiếng cười. Trong tiếng cười xen lẫn lời nói. Lần này, các ngươi cũng đừng lại trào phúng Thi Lôi tên kia, miễn cho hắn giống 3 năm trước đây đồng dạng, cùng chúng ta đám lao đầu tử này đồng quy vu tận. Ha ha! Những lời này, cũng không phải là hoàn toàn trào phúng, mà là giữa bằng hữu loại kia trò đùa lời nói. Thi Lôi vừa vặn vào đây, tự nhiên cũng nghe đến mấy người nói chuyện, khoát khoát tay chỉ. Nói ra, mấy vị, sau lưng người khác nói xấu, thế nhưng là một loại rất không lễ phép hành vi nha. Lâm Thiên Diệu quét mắt một chút trong phòng người, có chừng hơn 20 người, cơ hồ tất cả đều là một đám lao giả, 40 tuổi trở xuống người, ngoại trừ Lâm Thiên Diệu, một cái cũng không có. Thấy cảnh này, Lâm Thiên Diệu có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Chính mình một cái tốt đẹp thanh niên tiểu tử, thế mà đi theo một đám lao đầu tử ôm vào cùng một chỗ. TERUISNCUATUINET. Đương nhiên, nếu như tính luôn sống sót niên kỷ số, những người này căn bản là không có cách cùng Lâm Thiên Diệu so sánh, bất quá Lâm Thiên Diệu là trở lại đô thị, dựa theo lẽ thường bên trên, niên kỷ đúng là so với bọn hắn nhỏ. Một đám lao đầu nhìn thấy Thi Lôi, một mặt ý cười nói, ha ha, người này thật đúng là nói không chừng, câu nói liền đến. Ha ha. Trong đó ngồi tại chủ vị lão đầu liền vội vàng đứng lên, đối Thi Lôi làm ra một cái tư thế xin mời, "Tiểu Thi, mau mời." Tên này lão đầu là Thiên Long thành phố Trung Y Hiệp hội hội trưởng, tên là Trần Thuận, tại Thiên Long thành phố chủ trì Trung Y Hiệp tranh tài, hắn làm chủ nhà, tự nhiên phải có chủ nhà dáng vẻ, xin mọi người ban đêm tụ họp một chút. Đám người nhìn thoáng qua Thi Lôi về sau, lại đem ánh mắt tập trung đến Lâm Thiên Diệu trên thân, nhìn về phía Lâm Thiên Diệu lúc, nghi thầm, người kia là ai? Thi Lôi thân thích. Đại gia cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao 3 năm cử hành một lần Trung Y Y tranh tài, mang 1-2 vị gia thuộc đến tham quan, được thêm kiến thức, kia là rất bình thường, mà lại bọn hắn cũng mang theo gia thuộc. Chỉ là bọn hắn hơi có chút ngoài ý muốn, vì cái gì Thi Lôi không mang theo nữ nhi của hắn? Bởi vì bọn hắn mọi người đều biết, Thi Lôi chỉ có một đứa con gái. Chẳng lẽ tiểu tử này là hắn con rể tương lai? Lâm Thiên Diệu hai người sau khi ngồi xuống. Trong đó một tên ăn mặc màu xanh lam đường trang, tên là Lý Sáng Biển lão đầu nháy một cái mắt, một mặt bắt quái hướng Thi Lôi hỏi, "Tiểu Thi, người trẻ tuổi kia, là ngươi con rể tương lai?" Đám người nghe hắn hỏi lên như vậy, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Thi Lôi. Bọn hắn cùng là Trung Y Lìa giới một phương đại lao, bình thường mặc dù lẫn nhau nói chuyện nhằm vào, nhưng là, vẫn tương đối có cảm tình. Đối với Thi Lôi gia tộc di truyền quái bệnh, bọn hắn cũng là biết đến. Mà Thi Tuyết, như vậy một cái hảo hảo cô gái, người mang quái bệnh, cơ hồ chỉ cần biết người, cũng không biết tìm Thi Tuyết, cái này khiến bọn hắn cảm thấy, thật sự là khổ Thi Tuyết cái này cô gái tốt. Thi Lôi cũng là cảm thấy khổ mình nữ nhi, cho nên rất nhiều chuyện, đều tùy ý mình nữ nhi, tương đối yêu chiều, để Thi Tuyết dưỡng thành đại tiểu thư tính tình. Thi Lôi cười khan một tiếng, hắn ngược lại là rất nhớ Lâm Thiên Diệu là con rể của mình. Có thể được người ta nguyện ý à, không phải, đây là ta một cái chất nhi, lần này ta dẫn hắn đến, là đến dự thi. Đám người nghe xong Thi Lôi lời nói. Một trận kinh ngạc. Không tự chủ được quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Thiên Diệu. Gặp Lâm Thiên Diệu chỉ là 23-24 niên kỷ, trên thân còn mang theo thanh niên loại kia ngây ngô cảm giác, thấy thế nào, cũng không giống là một gã trung ý ỉa, liền xem như trung ý ỉa, cũng nhìn không ra kỹ thuật đến cỡ nào tinh xảo. Phải biết, bọn hắn tham gia cuộc thi đấu này. Tại Trung Y Lìa giới, kia cũng là rất có ảnh hưởng lực nhân vật. Thiên Long thành phố Trung Y Lìa Hiệp hội hội trưởng, Trần Thuận nhịn không được hướng Thi Lôi hỏi, Tiểu Thi, ngươi xác định hắn đi theo tham gia. Thi Lôi biết đám người kinh ngạc, nếu như hắn không biết Lâm Thiên Diệu bản sự, có một người nói, mang Lâm Thiên Diệu tới tham gia, hắn cũng biết tràn ngập hoài nghi, bởi vì Lâm Thiên Diệu thật sự là tuổi còn rất trẻ. Một mặt khẳng định lại khẳng định biểu lộ, khẳng định, 100% khẳng định. Đám người gặp Thi Lôi dáng vẻ. Không có chút nào nói đùa dáng vẻ, thầm nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ còn thật có mấy cái bàn trải. Trong đó một tên gọi Hạ Khắc nam tử có chút trào phúng nói, Thi Lôi à, ngươi có phải hay không sợ chính mình một tên sau cùng, sau đó kéo một cái tiểu tử đi ra cho mình đệm lưng. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đã vừa mới thảo luận, lần này, chúng ta không trào phúng ngươi. Dù sao tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn nha, còn có tiến bộ không gian. Tên này Hạ Khắc, tuổi của hắn cũng chỉ là so Thi Lôi năm thứ nhất đại học 2 tuổi. Đằng sau kia hai câu, tuổi của ngươi vẫn còn so sánh chúng ta tiểu, hoàn toàn chính là đang dễ cận Thi Lôi. Hắn tại Trung Y Lìa phương diện, sắc thực thắng Thi Lôi một bậc, thế là thích nhất trào phúng Thi Lôi. Thi Lôi cùng hắn có một cỗ đối thủ một mất một còn cảm giác, cũng không nhượng bộ, đồng thời lần này, Thi Lôi cảm thấy mình rất có lòng tin, nói chuyện hướng hắn nói, Hạ Khắc, ta mang Thiên Diệu đến, cũng không phải là cho ta hạ chót, mà là vì đoạt giải quán quân. Mà lại, lần này, ngươi sẽ biết, ta Thi Lôi y lìa thuật. Tuyệt đối thắng qua ngươi. Phúc. Ha ha. Đám người nghe được Thi Lôi lời nói, trong nháy mắt cười vàng, bọn hắn cũng không phải là cười Thi Lôi so Hạ Khắc lợi hại. Mà là cười vừa mới Thi Lôi lời nói Lâm Thiên Diệu có thể đoạt giải quán quân. Thiên Long thành phố Trần Thuận nhìn về phía Thi Lôi. Cố kiềm nén lại nụ cười của mình, Thi Lôi, ngươi nói cái gì, vị này tiểu bằng hữu có thể đoạt giải quán quân. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Đám người lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Mà Lâm Thiên Diệu, không chút nào để ý tới những người này, cầm lấy bàn ăn bên trên một cái lớn đùi gà, bẹp bẹp ăn, phảng phất tại chẳng người, chỉ có một mình hắn. Gặp hắn một bộ thật lâu không có ăn cơm, quỷ đói dáng vẻ, đám người cảm giác trong lòng một trận buồn cười, tiểu gia hỏa này, có thể đoạt giải quán quân. Không, chuẩn xác mà nói, tiểu gia hỏa này hiểu được y lý thuật. Thi Lôi gặp Lâm Thiên Diệu hoàn toàn không để ý bất luận kẻ nào, liền bắt đầu ăn. Vội vàng hướng Lâm Thiên Diệu làm ánh mắt. Có thể phát hiện. Lâm Thiên Diệu phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của hắn, tiếp tục chính mình ăn chính mình. Lâm Thiên Diệu nhìn thấy hắn ánh mắt, chỉ là không có để ý tới mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy, không cần thiết để ý. Chương 134, Trung Y Lìa Đại hội tranh tài bắt đầu. Sau khi ăn cơm tối xong, Thiên Long thành phố Trần Thuận an bài đám người, đêm nay liền ở tại Thiên Long khách sạn. Gian phòng trong lối đi nhỏ. Thiên Diệu, ngươi vừa mới tại sao không nói chuyện? Có phải là sinh những người kia tức giận? Thi Lôi Ân cần hỏi han. Sau đó lại vội vàng giải thích nói, Thiên Diệu, cái này một đám người chính là như thế, tương đối thích gỡ trách người khác, kỳ thật tim cũng không kém, ngươi cũng đừng để ý. Lâm Thiên Diệu một mặt không quan trọng, đối với những người đó, hắn thật đúng là không để ý, bởi vì hắn thấy, kia cũng là một chút lời nói vô căn cứ, hắn không muốn đi giải thích cái gì, đến lúc đó thực lực sẽ đi chứng minh hết thảy. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm thấy, những người này cũng không có tư cách để hắn để ý. Thản nhiên nói, yên tâm đi, bọn hắn còn không có tư cách để cho ta đi để ý. Thi Lôi gặp Lâm Thiên Diệu dáng vẻ, xác thực không có để ý, nói theo, ha ha, Thiên Diệu, ta liền thích ngươi cái này tính tình. Rất nhanh, hai người liền đi tới riêng phần mình gian phòng. Thiên Diệu, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Diệu khẽ dạ, tiến vào gian phòng của mình. Đại khái nhìn thoáng qua trong phòng thiết bị, còn rất khá, nhanh chóng đi vào bên giường, đặt mông ngồi ở trên giường, ý thức khẽ động, từ trong không gian giới chỉ, xuất ra hồng nguyên thạch bắt đầu điều khắc. Đang bay tới Thiên Long thành phố thời điểm, hắn dự định ở trên máy bay điều khắc, nhưng là nghĩ đến, nếu như trên máy bay người nhìn thấy, hắn tay không điêu khắc tảng đá kia, khẳng định biết dẫn tới một trận kinh ngạc, đến lúc đó dẫn tới rất nhiều người vây xem, vậy cũng không tốt. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, còn là ban đêm ở lại về sau, trong phòng điêu khắc. Không có người ảnh hưởng, chính mình điêu khắc đến cũng tương đối tốt. Ngày kế tiếp, Thiên Diệu. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lâm Thiên Diệu thu hồi thần lực, một tay nhẹ nhàng khẽ trống, người nhẹ như yến giống như nhảy xuống, ý thức khẽ động, đem trong tay màu đỏ ngọc bội di động đến trong không gian giới chỉ. Mở cửa ra. Nhìn thấy ngoài cửa Thi Lôi, nghi ngờ hỏi, Thi Thúc, tranh tài không phải từ buổi chiều bắt đầu sao? Hắn nhưng là nhớ rõ, Thi Lôi nói qua, Trung Y tranh tài đại hội, là buổi chiều bắt đầu. Thi Lôi nhẹ gật đầu, không sai, ta chỉ là bảo ngươi xuống dưới ăn điểm tâm. Ta thì không đi được, ngươi đi ăn đi, ta trước rửa mặt một chút. Được. Đóng cửa lại sau. Lâm Thiên Diệu ý thức khẽ động, đem chính mình một đêm thành quả lấy ra. Một cái huyền vũ hình đá màu đỏ phát bảo. Huyền vũ, chính là tứ đại thần thú bên trong, lực phòng ngự mạnh nhất thần thú, lấy nó hình thái, phối hợp một chút phòng ngự tính trận pháp, chế tác đi ra phòng ngự phát bảo, vậy liền lợi hại rất nhiều. Hắn khối ngọc bội này bên trong. Thế nhưng là gia trì năm đạo phòng ngự tính trận pháp, lấy Lâm Thiên Diệu trúc cơ sơ kỳ tu vi, tối đa cũng chỉ có thể đem năm đạo phòng ngự trận pháp dung nhập hồng nguyên thạch bên trong, đồng thời, còn là bởi vì hắn là trận pháp lao tài xế, xe nhẹ đường quen khống chế trận pháp, luyện chế pháp bảo. Mà lại, hồng nguyên thạch năng lực chịu đựng cũng chỉ là năm đạo trận pháp. Cái này năm đạo trận pháp gộp lại, chống cự thiên giai trung kỳ võ giả công kích, hoàn toàn là không có vấn đề, nhưng mà, cũng là có lần số hạn chế. Có cái này pháp bảo, hắn lại thêm một chương dày đặc gát chủ bài. Cho ngươi lấy một cái tên đi, Huyền Hổ Phong Bảo. Lâm Thiên Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đem Huyền Hổ Phong Bảo thu lại, hướng về toilet đi đến, chuẩn bị hướng một cái tắm. Buổi chiều, Thiên Long thành phố Trung Y Dược Hiệp hội. Thiên Long thành phố Trung Y Dược Hiệp hội chính là cả nước thiết bị nhất đầy đủ, công nhận Trung Y Dược y thuật nhất tinh xảo địa phương, cho nên nói, tại hôm qua bên trên, Thi Lôi nói Lâm Thiên Diệu là đến đoạt giải quán quân. Thiên Long thành phố Trung Y Dược Hiệp hội hội trưởng, Trần Thuận mới có thể cái thứ nhất đặt câu hỏi. Bởi vì hắn mới là hàng năm đoạt giải quán quân tồn tại. Thi Lôi vừa nói như vậy, quả thực chính là khiêu chiến hắn uy nghiêm, bất quá Trần Thuận cũng không có để ở trong lòng, cho rằng Thi Lôi chỉ là đến khôi hài. Trần Thuận cảm thấy, Thi Lôi là Bình Dương thành phố Trung Y Y thuật ngưu nhất sinh người, đều không thể đoạt giải quán quân, huống chi là, Bình Dương thành phố một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa từ đâu. Giờ phút này trong đại sảnh, người xem đài đã ngồi đầy người. Có chừng hơn 1.000 người. Có nhiều hơn một nửa người, đều là mộ danh mà đến, mà có một ít người, đều là bị mang đến mở mang hiểu biết. Lâm Thiên Diệu cùng Thi Lôi tiến vào sân bãi. Hai tên lão đầu đi đến trên đài. Trong đó một vị chính là Thiên Long thành phố, Trung Y Hiệp hội hội trưởng Trần Thuận. Một vị khác, thoạt nhìn như là quan. Hai người lên đài chít chít hoa hoa nói một tràng, đầu tiên là một chút lời khách sáo, cái gì hoan nên một loại, đó lấy, chính là Trung Y Hiệp đại hội quy tắc tranh tài. Quy tắc tranh tài. Đại khái chính là nói, trị liệu ba loại tương đối khó lấy trị liệu nghi nan tạp chứng. Bởi vì dự thi nhân số có hơn 20 người, mà người bệnh chỉ có 3 vị, cho nên mọi người cùng nhau chữa, xem ai trị liệu thuyết pháp tương đối cao sáng, có thể tại thời gian ngắn để bệnh nhân cảm giác chuyển biến tốt đẹp, như vậy người đó là công nhận Trung Y Y giới đệ nhất nhân. Tại một gã tóc trơ trọi lão đầu chủ trì dưới, một gã sắc mặt tái nhợt người bệnh bị đẩy đi ra. hơn 20 tên trung ý gì nhìn xem người bệnh này. Vây xem đám người cũng tại phía trên nhìn xem. Nhìn thấy người bệnh sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn liền biết là được cái gì bệnh nặng, nghĩ thầm, đây là bệnh gì, bọn hắn có thể chữa trị sao? Mọi người thấy cái này hơn 20 tên trung y gì ấy. Ách! Là ta nhìn lầm sao? Ta làm sao thấy được một thanh niên tiểu tử đứng tại người dự thi bên trong? Đại gia lúc này thấy được giữa sân Lâm Thiên Diệu. Không nhìn lầm, thật là có một tên mao đầu tiểu tử. Tiểu tử kia là ai? Làm sao lại đứng tại người dự thi bên trong? Đám người lại nhìn thấy, tất cả trung y quyền uy đều vây quanh tên này bệnh nhân nhìn, vì đó xem mạch, hoặc là kiểm tra thân thể, nhưng bọn hắn nhìn Lâm Thiên Diệu. Hai tay ôm đứng tại chỗ, một mặt bình thản, đã tính trước dáng vẻ. Trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu, cảm thấy Lâm Thiên Diệu là ở phía trên mạo xương mặt mũi trang xoa. Gia hỏa này sẽ không là tới làm đùa bức a. Nhìn hắn dạng như vậy, một bộ đã tính trước dáng vẻ, thật sự là quá muốn ăn đòn. Giữa sân Lâm Thiên Diệu, đúng là ôm hai tay, đã tính trước. Hắn cũng không phải là trang, mà là thật. Người khác tự thân lên đi xem mạch, mà hắn không cần thiết phiền toái như vậy. Bởi vì hắn có thần lực. Chỉ cần dùng thần lực tiến vào người bệnh thân thể, cũng có thể thấy được, người bệnh bị bệnh gì. Người bệnh này, là dạ dày có vấn đề. Dạ dày xuất huyết bên trong. Loại tình huống này, chỉ cần hắn dùng vạn linh tu phục châm pháp, tuyệt đối có thể trị hết. Bất quá hắn cũng không tính nói chuyện. Loại bệnh này, hắn tin tưởng, lấy thi lôi trung y liễu thực lực, cũng có thể trị liệu, chỉ là hiệu quả tới tương đối chậm chạp, trị liệu, khá là phiền toái. Ở đây người y liễu thuật, rất nhiều trung y liễu tạo nghệ. Đều cao hơn thi lôi rất nhiều. Thi lôi muốn hoàn toàn siêu việt những người này, trừ phi có thể nội lực ngoại phóng, nắm giữ Lâm Thiên Diệu viết cho hắn vạn linh tu phục châm. Đám người thay phiên kiểm tra một phen người bệnh. Phần lớn người đều lộ ra đã tinh trước dáng vẻ, bất quá tất cả mọi người không nói gì. Bởi vì trong lòng mọi người đều rõ ràng, đẩy lên đến cái thứ nhất người bệnh, là tương đối nhẹ, chỉ có người cuối cùng, mới là quyết định thắng bại thành bại. Đương nhiên, người đầu tiên, dù sao cũng phải có người đi ra trị liệu. Ta đến. Chương 135, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Ta đến. Thi lôi lúc này mở miệng nói ra. 3 năm trước đây, hắn tại trung y tranh tài trên đại hội, bệnh gì cũng không có trị liệu tốt, trở thành đám người trào phúng đối tượng, cho nên lần này, hắn mới mặc kệ là cái thứ nhất người bệnh, còn là cái cuối cùng người bệnh. Hắn cảm thấy mình có thể chữa trị, liền tranh thủ thời gian xuất thủ. Miễn cho cuối cùng lại bị trào phúng. Đám người nghe được thi lôi mở miệng. Không khỏi nhìn về phía hắn. Hạ Khắc trực tiếp mở miệng vừa cười vừa nói, ai nha, thi lôi, ngươi đây là muốn chuẩn bị đánh vỡ chính mình số không ghi chép sao. Thi lôi đưa mắt nhìn sang hắn, bệnh nhân này ngươi sẽ trị sao? Đương nhiên. Hạ Khắc tự tin nói. Đám người nhìn Hạ Khắc một chút, gặp Hạ Khắc dáng vẻ, đại khái cũng minh bạch, Hạ Khắc hẳn là có biện pháp, dù sao tất cả mọi người hơn 10 năm giao tình, ai là đức hạnh gì, ai nói thật, ai nói lời nói dối, một chút đều có thể nhìn ra được. Thi lôi cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì một nhóm người này bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Hạ Khắc y lý thuật hơi thấp, Hạ Khắc đều có thể trị liệu, những người khác tự nhiên cũng có thể. Mà thi lôi, định dùng gia tộc mình ra truyền châm pháp, thi hành vô lượng châm pháp. Bộ này trận pháp, thi lôi đã nghiên cứu triệt để, hắn nghĩ, lấy bộ này châm pháp, trị liệu loại bệnh này, hẳn không phải là vấn đề gì. Từ một bên trên mặt bàn cầm qua một bao ngân châm, điểm vòng quanh lớn ngọn nến. Có hai tên trợ thủ đứng tại người bệnh bên người. Thi lôi lại một lần nữa là mối họa người xem mạch, hoàn toàn xác định rõ biện pháp của mình, đối hai tên trợ thủ nói ra, đem hắn thân trên cởi xuống. Hai tên trợ thủ không có chút gì do dự. Liền đem người bệnh thân trên bỏ đi. Thi lôi rút ra một cây ngân châm, bắt đầu hạ châm. Bố trí ra 5 cái ngân châm về sau, dự thi đám người đại khái liền nhìn ra, thi lôi đây là định dùng nhà mình truyền châm pháp, bất quá nghĩ đến, đây chính là cả nước trung ý để tranh tài. Đương nhiên là dùng chính mình sở trường châm pháp. Tất cả mọi người là người trong nghề, biết lành nghề châm quá trình bên trong, không thể nói chuyện lớn tiếng quấy rầy thi châm người mạch suy nghĩ, bọn hắn cũng không nói, lẳng lặng nhìn thi lôi châm pháp. Nửa giờ sau, thi lôi tương gia tộc thi hành vô lượng châm pháp vận dụng một lần. Hắn cảm thấy đã có thể. Hướng người bệnh hỏi, cảm giác như thế nào? Người bệnh cảm thụ một chút, hưng phấn gật đầu, dễ chịu rất nhiều, cảm giác phần bụng thoang cái hỏa hoan rất nhiều. Những người dự thi nghe nói người bệnh âm thanh, khẽ gật đầu một cái, nhận đồng thi lôi châm pháp. Nhỏ giọng bàn luận nói, xem ra tiểu thi châm pháp tiến bộ rất nhiều. Thi lôi nghe được đám người nghị luận, những này già đồng hành đồng ý chính mình y y thuật, trong lòng cũng tương đối cao hứng, bắt đầu hủy đi châm. Lâm Thiên Diệu đứng ở phía sau, dùng thần lực làm mối họa người kiểm tra tình huống, ở trong lòng nhẹ giọng hô, Thi Thúc xem ra cao hứng quá sớm. Làm Thi Lôi bắt đầu hủy đi cây thứ 5 ngân châm thời điểm. Người bệnh bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng, a. Ngay sau đó, cây thứ 5 ngân châm vị trí, liền toát ra một chút tơ máu nhỏ. Xảy ra vấn đề. Đối với tình huống này, Lâm Thiên Diệu đã sớm dự kiến đến. Lúc trước Thi Lôi sở dĩ có thể để cho người bệnh cảm giác được, phần bụng tốt. Một, hoàn toàn là bởi vì châm pháp tại bụng của hắn đi một vòng, phần bụng đạt được hòa hoãn. Thứ hai, những cái kia châm pháp đâm vào huyệt vị thời điểm, đem chỗ đau cho áp chế. Cho nên người bệnh mới có cái loại cảm giác này. Bằng không mà nói, hoàn toàn liền không có loại kia hiệu quả. Làm Thi Lôi đem châm pháp cho rút ra, chỗ đau liền không có áp chế, người bệnh nguyên bản đau nhức, liền sẽ thoáng cái bạo phát đi ra. Liền phảng phất một đầu muốn buộc phát sói, nguyên bản nó còn có thể áp chế chính mình, nhưng có người chọc giận nó, trong nháy mắt để nó không cách nào lại áp chế chính mình lửa nhỏ núi, phanh một phát. A, người bệnh nguyên bản tinh thần liền không tốt. Cảm nhận được loại này đau đớn, trực tiếp nhịn không được gào thét đi ra. Bất thình lình biến hóa. Để ở đây người dự thi, người xem đều là sững sờ. Thế mà xuất hiện biến cố, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ không có đem người cho chữa tốt, ngược lại là đem người cho chữa thẳng rồi. Trong lúc nhất thời, người xem đám người đối Thi Lôi chỉ trỏ. Thi Lôi thoáng cái cũng khẩn trương. Trong lòng suy nghĩ, nếu như mình hôm nay không thể giải quyết việc này, chính mình cả đời này chung ý liệt kiếp sống, cũng liền chấm dứt. Nghĩ đến những này, hắn liền càng thêm cuống quýt. Cái khác dự thi chung ý liệt, nhìn thấy tình huống này, muốn đi tới chợ giúp Thi Lôi, nhưng bọn hắn dừng bước, bởi vì chính mình bọn người đi tới, mặt ngoài là giúp Thi Lôi, nhưng trên thực tế, là hại Thi Lôi. Bởi vì người khác biết chuyện, Thi Lôi đem người cho chữa thảm, từ nào đó chung ý quyền ý tiếp nhận chữa tốt. Cho nên việc này, bọn hắn cảm thấy, còn phải từ chính Thi Lôi đến giải quyết. Mặc dù nói, bọn hắn một nhóm người này bình thường thích nói móc Thi Lôi, nhưng đây chẳng qua là nói đùa thuyết pháp. Thật đến bây giờ loại này có thể bỏ đá xuống giếng thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không hại Thi Lôi. Trần Thuận gặp Thi Lôi mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hướng Thi Lôi nhỏ giọng an ủi, "Tiểu Thi, đừng hoảng hốt, tuyệt đối đừng hoảng, chúng ta bây giờ không thể giúp ngươi, chỉ có thể tạm thời dựa vào chính ngươi, hảo hảo nghĩ một chút biện pháp, đem hắn cấp cứu trở về." Thi Lôi cảm kích hướng Trần Thuận nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào chính người khác liền xong đời. Cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở người bệnh trên thân. Đại não nhanh chóng chuyển. Đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Lâm Thiên Diệu viết cho mình vạn linh tu phục châm pháp. Nghĩ đến, chính mình mặc dù không thể nội lực ngoại phóng, không thể đem vạn linh tu phục châm pháp toàn bộ phát huy ra, nhưng là, chỉ cần mình có vạn linh tu phục châm pháp hình, hẳn là có thể đem người bệnh chữa lành. Dù sao cái này vạn linh tu phục châm pháp chính là truyền thuyết cấp bậc châm pháp, hiệu quả tự nhiên cực dai. Lập tức không do dự nữa. Nhanh chóng đem người bệnh trên thân ngân châm toàn bộ lấy xuống. Bắt đầu thi triển vạn linh tu phục châm pháp. Khi hắn thi triển đệ nhất châm thời điểm, Lâm Thiên Diệu liền đã nhìn ra. Thi Lôi là chuẩn bị dùng bộ này châm pháp. Nghĩ thầm, xem ra Thi Lôi còn không có triệt để bị choáng váng đầu óc, lấy vạn linh tu phục châm pháp hiệu quả, liền xem như Thi Lôi không sử dụng ra được vạn linh tu phục châm pháp thần, chỉ là sử xuất hình, muốn chữa khỏi người bệnh này bệnh, cũng không phải một việc khó. Trọng yếu nhất chính là, vạn linh tu phục châm pháp chủ yếu lấy chữa trị xương, bụng làm chủ, vừa vặn người này là phần bụng vấn đề lớn, vậy thì thật là tốt là đúng chứng hạ dược. Mọi người thấy Thi Lôi thi châm, 3 năm châm về sau, bọn hắn đều không có nhìn ra, Thi Lôi thi triển châm pháp là cái gì. Bất quá cái này 3 năm châm xuống dưới, người bệnh không tiếp tục kêu đau đớn. Người xem cùng Trần Thuận bọn người thấy cảnh này, trong lòng tương đối kinh ngạc, chẳng lẽ Thi Lôi đã tìm tới biện pháp giải quyết rồi. Thi Lôi gặp vạn linh tu phục châm có hiệu quả, trong lòng vui mừng, không nghĩ tới vạn linh tu phục châm pháp hiệu quả mạnh như thế, không có trong đó thần, cũng có thể phát huy ra hiệu quả như thế. Xem ra gia tộc thi hành vô lượng châm pháp là thời điểm đào thải. Đồng thời trong lòng một trận cảm tạ Lâm Thiên Diệu, nếu như Lâm Thiên Diệu không đem vạn linh tu phục châm pháp viết cho hắn, như vậy hôm nay hậu quả, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Chương 136, đây là vạn linh chữa trị. Lại là nửa giờ sau. Thi Lôi thi triển một vòng vạn linh tu phục châm pháp. Cảm nhận được người bệnh tốt lên rất nhiều. Hấp thụ kinh nghiệm của lần trước, hắn không thể không cẩn thận hình sự tình, đầu tiên là mối họa người xem mạch. Ước chừng số 2 phút, xem ra chuyện lúc trước, để hắn lòng còn sợ hãi. Xác định người bệnh không có vấn đề sau. Lại thận trọng tiến hành hủy đi châm. Mà Trần Thuận một đám người, đứng ở một bên, một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bọn hắn đang nghĩ, Thi Lôi vừa mới thi triển, đến cùng là châm pháp gì, làm sao bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu như nói, thi lôi nếu có thể nội lực ngoại phóng, đem vạn linh tu phục châm pháp thần biểu hiện ra ngoài, cách không vận hành châm pháp vân vân, Trần Thuận bọn người nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra. Thi lôi đem toàn bộ ngân châm lấy xuống sau. Đầu đầy mồ hôi hướng người bệnh hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Người bệnh cảm thụ một chút bụng của mình, hoàn toàn tốt, cùng mình không có sinh bệnh thời điểm đồng dạng, hưng phấn hướng thi lôi túi người chào nói tạ, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Người xem nhìn thấy người bệnh đã đến, nguyên bản đối thi lôi chỉ trỏ, thoáng cái đối thi lôi bội phục đến, từng cái phát ra tiếng hoan hô. Người bệnh thật cao hứng rời đi sân bãi. Trần Thuận bọn người thì là nhịn không được, nhìn về phía thi lôi, tràn đầy nghi ngờ hỏi, tiểu thi, ngươi vừa mới thi triển châm pháp, là châm pháp gì? Làm sao lại đến chưa từng gặp qua? Tất cả mọi người nhìn về phía thi lôi, một mặt bức thiết chờ đợi câu trả lời của hắn. Thi lôi nghĩ đến, lúc trước phát sinh loại sự tình này, Trần Thuận đám người cũng không có đối với hắn bỏ đá xuống giếng, mà là đối với hắn tiến hành cổ vũ, loại này bằng hữu, còn là đáng giá kết giao. Người khác đối với hắn như thế hữu tình, hắn cũng không thể vô nghĩa, trọng yếu nhất chính là, nói ra đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu, nói ra, vạn linh tu phục châm pháp. Đám người nghe được vạn linh tu phục châm pháp, đầu tiên là sững sờ, ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Trần Thuận sửng sốt 3 giây đồng hồ, cuối cùng nhìn về phía thi lôi, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Cái gì? Ngươi vừa mới thi triển châm pháp, là vạn linh tu phục châm pháp. Những người khác cũng phản ứng lại, đồng dạng cũng là một mặt khó có thể tin, đi theo hỏi, trong truyền thuyết vạn linh tu phục châm pháp. Thi lôi nhìn thấy đám người vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng rất là cao hứng, nam nhân lòng tự trọng đạt được thật to thỏa mãn, nghĩ đến, trước kia còn đối với mình một trận trào phúng, hiện tại rốt cuộc biết sự lợi hại của mình đi, ha ha. Mặc dù hắn là một cái 40-50 tuổi người, nhưng vẫn là cảm thấy loại cảm giác này rất thoải mái. Đúng vậy. Cảm giác chính mình nói chuyện lực lượng đều đủ. Gặp thi lôi một ngụm lực lượng rất đủ dáng vẻ, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, đều ở trong lòng cảm thấy, nếu như mình hiểu được cái này vạn linh tu phục châm pháp, chính mình nói chuyện lực lượng, cũng biết rất đủ. Phải biết, cái này vạn linh tu phục châm pháp, chính là truyền thuyết cấp bậc châm pháp, căn bản không phải cái khác châm pháp có khả năng so. Trần Thuận mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn ở nhà phổ trong sách thuốc nhìn qua. Vạn linh tu phục châm pháp thi triển thời điểm, không hề giống là thi lôi như vậy, đồng thời, phía trên nói, vạn linh tu phục châm pháp đã sớm thất truyền. Tiểu thi, vạn linh tu phục châm pháp không phải thất truyền sao? Thi lôi đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, không còn nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thi triển vạn linh tu phục châm pháp thời điểm, hắn cũng cảm thấy, vạn linh tu phục châm pháp đã thất truyền. Nhưng là Lâm Thiên Diệu xuất hiện, chứng minh, kỳ thật cũng không có, chỉ là bọn hắn không có tiếp xúc đến mà thôi. Không có thi triển. Chỉ là trước kia chúng ta không có tiếp xúc đến. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Nghĩ hỏi thăm Lâm Thiên Diệu ý kiến, phải chăng muốn nói ra tới. Lâm Thiên Diệu nhàn nhạt lắc đầu, thi lôi muốn nói lời nuốt xuống. Đám người khẽ gật đầu một cái, nghĩ thầm rất muốn hỏi hỏi, thi lôi là thế nào học được, nhưng là nghĩ nghĩ, giờ khác này ở công cộng trường hợp, loại này tư ẩn vấn đề, vẫn là quên đi, miễn cho để thi lôi khó chịu nổi. Trần Thuận cao hứng nói, tiểu thi, xem ra chúng ta trung ý thế giới. Muốn tại trong tay của ngươi phát dương quang đại, ngươi bây giờ học xong vạn linh tu phục châm pháp, trung y y giới đệ nhất nhân, cũng về ngươi không còn ai. Trần Thuận làm Thiên Long thành phố trung y hiệp hội hội trưởng, cũng có thể nói là trung y y giới đệ nhất nhân, bây giờ hắn đem đệ nhất nhân vị trí này tặng cho thi lôi, trong giọng nói, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc. Loại này tinh thần, rất là để cho người ta bội phục. Lâm Thiên Diệu cũng không nhịn được ở trong lòng đối với hắn gật đầu, có thể nghĩ thoáng những này, xác thực rất khó. Mà Trần Thuận, hắn đối với trung y y giới đệ nhất nhân mặc dù rất vừa ý, nhưng là, hắn càng thêm hy vọng, trung y có thể phát dương quang đại, chỉ cần có thể phát dương quang đại, hắn đem cái này đệ nhất nhân vị trí nhường lại, thì tính sao đâu. Biết thi lôi biết vạn linh tu phục châm pháp, đám người chỉ là ao ước, cũng không có ghen ghét. Bọn hắn này một đám lao đầu, chủ yếu đều là vì trung y y giới cường đại suy nghĩ, thi lôi có bản lãnh lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Thi lôi nghe nói Trần Thuận lời nói. Sắc mặt đỏ bừng, chính mình bực này cho xiếc, làm sao dám tại Lâm Thiên Diệu trước mặt xưng trung ý địa giới đệ nhất nhân. Mà lại, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình vạn linh tu phục châm cũng không có thần hình, chỉ là có ngoại hình. Có thể đạt tới phần lớn hiệu quả, trong lòng của hắn đều không nắm chắc. Đồng thời hắn vừa mới thi triển vạn linh tu phục châm pháp thời điểm, đều cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào, khó mà khống chế cảm giác. Vội vàng giải thích nói, Trần Lão, nói thật cho các ngươi biết đi, ta cái này vạn linh tu phục châm pháp. Căn bản không có thần hình, chỉ là có ngoại hình, chân chính muốn để vạn linh tu phục châm pháp có thần hình, cơ bản nhất điều kiện, chính là có thể nội lực ngoại phóng. để vạn linh tu phục châm pháp đạt tới cách không vận hành trị liệu. Cho nên nói a, trung y ở giới đệ nhất nhân vị trí, ta căn bản không dám nhận a. Thi Lôi một phen, giải đáp Trần Thuận vừa mới hoang mang, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, vì cái gì Thi Lôi thi triển vạn linh tu phục châm pháp lấy chính mình nhìn thấy không giống, nguyên lai chỉ là vạn linh tu phục châm pháp thể xác, cũng không có nội tại. Bất quá điều này cũng làm cho Trần Thuận rất kinh ngạc, chỉ là một cái thể xác, thế mà đều mạnh như vậy. Cái này nếu là có nội tại, vạn linh tu phục châm pháp hiệu quả còn phải a? Tất cả mọi người là trung ý gì ở giới quyền uy, hồi tưởng một chút, cũng cảm thấy vừa mới Thi Lôi châm pháp, đúng là thiếu khuyết cái gì, nguyên lai là thiếu khuyết thần hình. Trần Thuận vỗ nhẹ Thi Lôi bả vai. Rất là chờ mong nói, tiểu thi, ta rất chờ mong ngươi tiếp tục thi triển vạn linh tu phục châm pháp. Thi Lôi khẽ gật đầu một cái, ta cũng rất chờ mong. Trần Thuận nhìn về phía một bên chủ trì người. Người chủ trì minh bạch, lập tức tuyên bố, hạng nhất người bệnh, từ Bình Dương thành phố thi tiên sinh chữa khỏi. 333. Trên đài lập tức vang lên từng mảnh tiếng vỗ tay. Người chủ trì tiếp tục nói, vòng thứ hai bắt đầu, mang thứ hai người bệnh ra sân. Thi Lôi lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, trong mắt đều là lòng biết ơn. Lâm Thiên Diệu một mặt không quan trọng, bởi vì vạn linh tu phục châm pháp, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái rác rưởi châm pháp, không đáng nhắc đến. Chương 137, khó giải quyết. Thứ hai người bệnh chính là một gã nhiễm trùng đường tiểu người bệnh. Có điều, người bệnh này nhiễm trùng đường tiểu cũng còn chưa đạt tới nghiêm trọng giai đoạn, cho nên có thể được làm dịu. Nếu không, lấy hiện tại trung y dưới y y thuật, hoặc là cao nhất tây y y, đều không thể trị liệu. Cái này thứ hai người bệnh, đại gia đánh giá ra là nhiễm trùng đường tiểu về sau, phần lớn người đều thúc thủ vô sách, đại gia biết Thi Lôi hiểu được vạn linh tu phục châm pháp thế là để hắn thử một chút. Chính Thi Lôi cũng muốn nhìn xem hiệu quả, thế là đối người bệnh tiến hành vạn linh tu phục châm, vẫn không có bất luận cái gì tác dụng. Mọi người đều biết, Thi Lôi vạn linh tu phục châm pháp cũng không có thần hình, chỉ là thể xác, không thể chữa trị nhiễm trùng đường tiểu, bọn hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cuối cùng người bệnh này, là từ Thiên Long thành phố Trung Ý Hiệp hội hội trưởng Trần Thuận chỗ trị. Mà đại gia cũng thấy được Trần Thuận gia tộc tổ truyền chúc phúc chuyển mệnh châm. Bộ này chúc phúc chuyển mệnh châm mặc dù không có vạn linh tu phục châm pháp hiệu quả lợi hại, nhưng là, chúc phúc chuyển mệnh châm thi triển yêu cầu tương đối thấp, không hề giống vạn linh tu phục châm, muốn phát huy công hiệu quả, nhất định phải đạt tới nội lực ngoại phóng. Trần Lão à, lại một lần nữa kiến thức đến ngươi chúc phúc chuyển mệnh châm, thật sự là quá vinh hạnh. Thứ hai người bệnh bị dẫn đi về sau, đám người hướng Trần Thuận lấy lòng nói. Bất quá bọn hắn nói lời, cũng là tùy tâm mà phát. Trần Thuận xuất ra ước khăn giấy lau chùi một chút mồ hôi, vừa mới thế nhưng là tiêu hao hắn không ít thể lực. Nghe nói đám người lời khen tặng, trong lòng của hắn cũng tương đối cao hứng, bởi vì không có bất kỳ người nào không thích người khác nói với hắn lời khen tặng. Cười nói với mọi người nói, đều xấu, đều xấu. Đám người cũng cười theo cười. Ngay sau đó, Trần Thuận hơi nghi hoặc một chút nói, không nghĩ tới lần này tranh tài độ khó sẽ như thế cao. Trần Thuận mặc dù là Thiên Long thành phố Trung Y Hiệp hội hội trưởng, mà Trung Y tranh tài lại là tại Thiên Long thành phố cử hành, nhưng là hắn cũng không biết, cụ thể là trị liệu bệnh gì. Nếu như hắn trước đó biết, liền đã mất đi tính công bình của trận đấu. Trọng yếu nhất chính là, Trần Thuận cũng không nghĩ trước đó biết, hắn muốn chính là, một trận công bằng công chính tranh tài. Đúng nha, nhiễm trùng đường tiểu đều đụng phải. Đám người cũng cảm thán nói. Đồng thời nghĩ thầm, vòng thứ hai đều là nhiễm trùng đường tiểu loại này khó mà trị liệu bệnh, như vậy một vòng cuối cùng, khẳng định so nhiễm trùng đường tiểu còn khó hơn. Dựa theo mỗi một lần trung ý gì tranh tài đại hội thói quen, đều là dạng này, một vòng cuối cùng chính là khó khăn nhất trị liệu. Trong lúc nhất thời, Trần Thuận bọn người có chút lo lắng, nếu như nói, một vòng cuối cùng người bệnh bọn hắn đều không thể trị, như vậy liền mất thể diện. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, vòng thứ hai nhiễm trùng đường tiểu người bệnh, từ Thiên Long thành phố Trần Tiên Sinh chữa khỏi. 333. Người xem tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt. Tao ít ít ít, quả thực chính là quá lợi hại, nhiễm trùng đường tiểu đều có thể trị liệu. Trên đài người xem từng cái đàm luận. Đúng nha, quá lợi hại. Không hổ được xưng là trung ý gì ở giới đệ nhất nhân. Đến người quan sát, đại bộ phận đều là trung ý gì kẻ yêu thích, hoặc là sự nghiệp ý gì ở liệu bên trên người, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đối nhiễm trùng đường tiểu đều có hiểu rõ. Hàng phía trước vị trí khu. Kỳ kỳ, ra ra ngươi thật sự là quá lợi hại, đối nhiễm trùng đường tiểu thế mà đều có biện pháp. Một gã 26-27 thanh niên hướng bên người tuổi trẻ thiếu nữ nói ra. Tên này tuổi trẻ thiếu nữ có một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt to, da thịt như tuyết, buộc một cái viên thuốc đầu, ăn mặc một thân quần áo màu trắng, rất là đáng yêu. Nàng chính là thanh niên trong miệng Kỳ Kỳ, tên đầy đủ Trần Kỳ Kỳ. Là Trần Thuận cháu gái, đồng thời, cũng là một cái nhỏ hỗn thế ma vương, cổ linh tinh quái. Trần Kỳ Kỳ sùng bái nhất người, chính là mình Gia Gia, cảm thấy mình y lý thuật của Gia Gia, là lợi hại nhất, nghe nói bên người có người nói như vậy, lập tức khêu nhẹ một chút cái mũi của mình. Một mặt kia là đương nhiên biểu lộ, đương nhiên, Gia Gia của ta thế nhưng là trung y lý lợi hại nhất, 3 năm một lần trung y lý giải thi đấu quán quân, không phải Gia Gia của ta không còn ai. Một tên khác tuổi trẻ tiểu tử lúc này nói ra, Kỳ Kỳ, hôm nay tranh tài độ khó tựa hồ có chút lớn a, vòng thứ 2 người bệnh chính là nước tiểu độc bệnh. Cái này vòng thứ 3 người bệnh, có thể hay không nghiêm trọng hơn. Trần Kỳ Kỳ một mặt không thèm để ý nhiều như vậy bộ dáng, thì tính sao, có Gia Gia của ta tại, bệnh gì sẽ trị không được đâu. Đại gia nghe nói Trần Kỳ Kỳ lời nói, cảm thấy có chút nói mạnh miệng cảm giác. Nghĩ thầm, Gia Gia ngươi đúng là ngưu xoa, bất quá có chút y lý thuật, cũng không phải Gia Gia người có thể trị. Trần Kỳ Kỳ cái này hốn thế tiểu ma vương, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Theo người chủ trì một tiếng, mang vị thứ 3 người bệnh đi lên. Hai tên trợ thủ mang theo một gã nam tử người bệnh đi lên. Nam tử này mặc một bộ màu trắng áo thun, một bộ mới từ trong bệnh viện đi ra dáng vẻ. Ngực có một ít xương khối, môi bộ phận mọc ra từng khối loét, một mặt rất là thống khổ dáng vẻ. Ở đây người xem, có một nửa người nhìn thấy người bệnh triệu chứng, trong nháy mắt liền phản ứng lại, nhẹ giọng hô, a chứng. Khán giả đều đã nhìn ra. Vậy thì càng đừng nói là Trần Thuận này một đám người dự thi. Từng cái sắc mặt lâm vào nặng nề. Đối với a chứng người bệnh, bọn hắn có thể nói là, vô kế khả thi, nhiều nhất chỉ là hỗ trợ áp chế một chút, nếu như là gặp được nghiêm trọng, chớ nói chi là áp chế, muốn hơi hơi chậm lại một chút, kia cũng là khó khăn. Làm sao năm nay xảy ra khó như vậy tranh tài? Thật sự là cho trung ý gì ở giới một cái lớn khiêu chiến a. Người chủ trì hướng ở đây người xem nói ra, các vị, lúc trước ta cũng nghe đến các vị thanh âm, liếc mắt liền nhìn ra người này bệnh, như vậy cũng không nói thêm lời, mời các vị người dự thi bắt đầu chẩn bệnh. Trần Thuận một đám người bắt đầu là mối họa người xem mạch, cẩn thận quan sát người bệnh mỗi một chỗ. Bọn hắn hoàn toàn khẳng định xác định, trước mặt bọn hắn người này, chính là một gã a chứng người bệnh. Trong lúc nhất thời, từng cái không có động tác. Thời gian một phút đi qua. Khán giả nhìn thấy Trần Thuận bọn người không có động tác, từng cái trở đến hơi không kiên nhẫn. Cái này nếu là không có biện pháp, thì nói nhanh lên không có cách nào à, còn đứng ngây đó làm gì. Loại bệnh này tại đại gia trong lòng, đây chính là không cách nào trị liệu tồn tại. Cho nên bọn hắn cảm thấy, Trần Thuận bọn người là không có biện pháp. Mà bọn hắn cảm thấy, cũng không có chút nào sai, Trần Thuận một đám người, đúng là không có biện pháp. Lúc này Trần Thuận bọn người nội tâm là dãy rủa, chẳng lẽ muốn công khai nói, nhóm người mình không có cách nào. Nếu như kiểu nói này, không phải khiến người khác trò cười trung ý lìa sao? Phải biết, hôm nay đi vào người, cũng không chỉ là trung ý lìa, còn có Tây ý lìa bên trong đại lão. Tây ý lìa đối với loại bệnh này, thật là có một chút làm dịu biện pháp. Nếu như bọn hắn chủ động đầu hàng, vậy thì đồng nghĩa với là hướng Tây chữa đầu hàng, tương đương với hướng khán giả nói, trung y không có Tây y thì lợi hại. Điểm này, bọn hắn là như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Phải biết, trung y thì mới là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Ta đi thử một chút. Chương 138, ai nói thuốc thủ vô sách? Ta đi thử một chút. Trần Thuận đứng dậy nói ra. Hắn thân là này một đám người dự thi dẫn đầu, trên thân càng là gánh vác trung y thì ở giới đệ nhất nhân xưng hào. Bây giờ gặp được việc này, nếu là hắn không xuất mã, ai xuất mã đâu? Thi Lôi nhìn thấy đám người trầm mặc thời điểm, trong đầu nghĩ đến Lâm Thiên Diệu, nghĩ thầm, lấy Lâm Thiên Diệu cao siêu y y thuật, hẳn là có thể hóa giải. Khi hắn đem ánh mắt nhìn qua thời điểm, Trần Thuận liền mở miệng. Đã Trần Thuận đã mở miệng, như vậy hắn cũng sẽ không tìm Lâm Thiên Diệu. Có thể hắn phát hiện, Trần Thuận trên mặt, cũng không phải là rất tự tin. Lấy hắn đối Trần Thuận y y thuật hiểu rõ. Hắn cảm thấy, Trần Thuận đoán chừng cũng chỉ không hết tên này a chứng người bệnh. Bất quá hắn cũng không muốn đả kích Trần Thuận lòng tự tin, lẳng lặng nhìn Trần Thuận như thế nào làm. Trần Thuận đi vào a người bệnh trước mặt. Thi Lôi một đám người liền chủ động lui về sau hai bước. Trần Kỳ Kỳ nhìn thấy Gia Gia của mình động, vội vàng hưng phấn nói, Gia Gia của ta muốn động thủ. Nguyên bản nàng nhìn thấy, người bệnh là một gã a chứng người bệnh thời điểm. Nàng liền cảm thấy không lành, bởi vì nàng cũng biết a chứng loại bệnh này, tại trên toàn thế giới. Còn không có chỗ kia có thể trị, liền xem như đứng đầu nhất Tây Y, cũng vô pháp hoàn toàn trị liệu, chỉ có thể là làm dịu làm dịu. Đám người cũng gặp Trần Thuận động, trong lòng còn có chút chờ mong, nếu như Trần Thuận có thể trị liệu A chứng, như vậy Trung Y tình thế, nhất định có thể ngày đó xông phá Tây Y. Mấy tên ngồi ở một bên Tây Y đại lão nhìn thấy Trần Thuận đứng ra, khoe miệng lộ ra một đạo xem thường nụ cười, bọn hắn hoàn toàn không coi trọng Trần Thuận, không coi trọng Trung Y. Cảm thấy đứng đầu nhất Tây Y đều không thể trị liệu, huống chi là Trung Y đâu. Trong đó một tên mang theo kính mắt lao đầu hướng người bên cạnh hỏi, các ngươi cảm thấy, Trần Thuận có thể trị liệu A chứng sao? Đó còn cần phải nói. Một tên khác lao đầu lập tức nói ra. Làm người khác cho là hắn muốn nói đó còn cần phải nói, đương nhiên có thể thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên đã đến một câu, đương nhiên là không được. Ha ha. Một đám lao đầu cười ha ha. Một chút yêu thích trung y rìa người xem nhìn thấy mấy người dáng vẻ, có một loại muốn xông đi lên quất bọn hắn xúc động. Giữa sân, hai tên trợ thủ hỗ trợ Trần Thuận trên bàn cầm một bao ngân châm, đem ngọn nến nhóm lửa. Trần Thuận rút ra một cây ngân châm, có chút sững sờ, không biết từ chỗ nào ra tay, loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên trong đời gặp được, chữa người vô kế khả thi, trong đầu thoáng cai thoáng qua một đạo phiền muộn. Cuối cùng nghĩ nghĩ, dùng gia tộc mình chúc phúc chuyển mệnh châm thử một chút. Luôn luôn như vậy sửng sốt, cũng không phải một cái biện pháp. Hơn nữa còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem. Bỏ đi hắn áo. Hai tên trợ thủ nhanh chóng đem người bệnh áo bỏ đi. Trần Thuận bắt đầu đối người bệnh tiến hành thi châm. Mọi người thấy Trần Thuận bắt đầu động thủ, đều yên lặng xuống tới. Nửa giờ sau, Trần Thuận hướng người bệnh hỏi, cảm giác như thế nào? Người bệnh lắc đầu, biểu thị không có cảm giác nào. Không có cảm giác gì. Đám người gặp người bệnh lắc đầu, biết Trần Thuận cũng không thành công. Trần Kỳ Kỳ một mặt không tin, ngựa khí rất là kích động nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định là hiệu quả còn không có đi lên. Đám người nghe nói Trần Kỳ Kỳ lời nói, cũng cảm thấy có lý, bởi vì Trung Y thì hiệu quả đúng là so Tây Y thì chậm một chút. Lại là 5 phút qua đi. Trần Thuận lại một lần hướng người bệnh hỏi, cảm giác như thế nào? Người bệnh lại một lần nữa cảm thụ thân thể của mình. Tốt một điểm. Nghe nói người bệnh tiểu nói này. Tất cả mọi người mong đợi, chẳng lẽ chưa tốt? Trần Thuận trong lòng thở dài một hơi, thật có hiệu quả. Trần Kỳ Kỳ hưng phấn nói, xem đi, ta liền nói hiệu quả còn chưa lên tới đi. Tây y y một đám đại lão cũng nghe đến người bệnh lời nói. Lập tức có một gã đại lão lắc đầu nói ra, chẳng lẽ còn thật chưa khỏi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này A chứng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền chưa khỏi. Cao nhất Tây y y đều không thể chưa khỏi, Trung y y liền càng không khả năng, hơn nữa còn nhanh như vậy. Cái khác Tây y y đại lão nghe nói tên này đại lão nói lời, cảm thấy rất đúng. Theo bọn hắn nghĩ, Trung y căn bản không có khả năng chữa khỏi A chứng, huống chi là nhanh như vậy. Không đến 3 phút thời điểm. Người bệnh hướng Trần Thuận thống khổ nói, ta cảm giác lồng ngực của mình đau quá, so với ban đầu càng thêm đau. Trần Thuận giật mình, trở nên càng đau đớn hơn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói không có hiệu quả? Người bệnh cảm giác càng ngày càng đau, nhất là bị Trần Thuận chỗ châm cứu địa phương. Lại một lần nữa nói với Trần Thuận, bác sĩ, van cầu người, đem những này châm lấy xuống đi, ta đau quá, thật thống khổ. Hắn vừa mới nói xong. Liền thấy lồng ngực của hắn, bị kim đâm bộ vị có một ít huyết hồng sắc nhỏ xương khối. Thoạt nhìn nghiêm trọng hơn. Trần Thuận nhìn thấy tình huống này, vội vàng là mối họa người xem mạch, quả nhiên phát hiện, bệnh tình của con bệnh so trước kia nghiêm trọng hơn. Trong lòng giật mình, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy người bệnh rất muốn đem ngực châm cho lấy đi. Hắn lập tức không do dự nữa, đem người bệnh trên thân ngân châm cho lấy xuống. Đem người bệnh ngân châm toàn bộ lấy xuống sau. Người bệnh thật dài thở phào nhẹ nhõm, rất là dễ chịu, nhẹ nhõm dáng vẻ. Mà người bệnh trên ngực huyết hồng sắc nhỏ xương khối cũng đình chỉ gia tăng. Nhìn thấy tình huống này, Trần Thuận bọn người liền biết. Chúc phúc chuyển mệnh châm vô dụng, chẳng những không có chữa trị xong, ngược lại là để người bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này, khách quý khu, Tây y y đại lão. Có một gã mang theo thật dày kính mắt lão đầu, từ trên ghế đứng lên, đi vào đấu trường bên trên. Xem ra trung y gì các ngươi không được nha, không có để người bệnh làm dịu bệnh tình, ngược lại là đem người ta làm cho nghiêm trọng hơn. Tên này lão đầu, tên là Vi Kỳ, là Thiên Long thành phố Tây Y Hiệp hội hội trưởng, Tây Y ở bên trên tạo nghệ ở trong nước, gọi thẳng đệ nhất. Đồng thời, cũng là Trần Thuận đối thủ một mất một còn, một mực hắn đều cảm thấy, trung y không có Tây Y thì mạnh. Mà Trần Thuận đâu? Thì là cảm thấy tương phản, cảm thấy Trung Y thì hề mạnh hơn Tây Y thì hề lớn vô số lần, chỉ là chính mình cũng không có lĩnh ngộ được trong đó tinh túy. Hắn thấy, người ngoại quốc kia một bộ, nào có quốc gia mình quốc túy lợi hại. Nhìn thấy Vi Kỳ tiến vào đấu trường. Cái khác Tây Y thì hề đại lão cũng tiến vào đấu trường. Mà trên đài người xem, thấy cảnh này, cảm giác tình thế tựa hồ muốn phát sinh biến hóa. Bất quá có rất nhiều người đều là ôm xem kịch vui thái độ. Cho hay trình diễn càng kịch liệt, bọn hắn liền càng cao hứng. Trần Thuận nhìn thấy chính mình đối thủ một mất một còn Vi Kỳ mang theo Tây Y ỉa đám người ra trận. Lập tức không vui, lấy hắn đối Vi Kỳ hiểu rõ, Vi Kỳ khẳng định là muốn đối hắn tiến hành châm chọc khiêu khích, đến nện Trung Y ỉa bãi. Ngữ khí tương đối cứng nhắc nói, Vi lão đầu, các ngươi lên tới làm gì? Hiện tại còn tại tranh tài. Vi Kỳ cũng không có đem Trần Thuận lời nói để ở trong lòng, cười cười, nói ra, Trần lão đầu, ta tới giúp các ngươi bận bịu à, ngươi nhìn người bệnh kia, bị các ngươi chữa đến nghiêm trọng như vậy, mà các ngươi lại thúc thủ vô sách, ta còn chưa lên hỗ trợ, đến lúc đó chữa người chết, chung ý các ngươi coi như xong đời. Trần Thuận bọn người bị tức đến dựng râu. Nhưng bọn hắn thật đúng là bị Vi Kỳ nói đúng, nhóm người mình hiện tại đúng là thúc thủ vô sách. Ai nói thúc thủ vô sách? Chương 139, ngươi tính là cái gì? Ai nói thúc thủ vô sách? Đống nhiên một tiếng nghiêm khắc tiếng quát truyền đến. Đám người kéo dài lấy đạo thanh âm này nhìn lại, liền gặp Thi Lôi đứng dậy. Vi Kỳ cũng nhận biết Thi Lôi, một mặt trào phúng, không có coi Thi Lôi là thành một chuyện nói, ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là Thi Lôi a, ta nhìn ngươi trị liệu người đầu tiên thời điểm, cũng là kém chút náo động lên sự tình, về sau vận khí tốt, để ngươi lăn lộn đi qua. Thi Lôi nghe hắn ngữ khí, cùng gặp hắn dáng vẻ, một mặt khó chịu, cái gì gọi là vận khí tốt lăn lộn đi qua. Không biết cũng đừng mù bi bi. Hắn cũng biết, Vi Kỳ người này tương đối nhằm vào bọn họ chung ý. Loại này nhằm vào, cũng không phải là giữa bằng hữu loại kia lẫn nhau nhằm vào, mà là chân chính nhằm vào, hy vọng chung ý thì hoàn toàn bị dẫm tại bọn hắn thuốc tây dưới chân. Đối với loại người này, Thi Lôi tự nhiên rất khó chịu. Vi Kỳ không nghĩ tới, Thi Lôi nói với hắn lời nói không một chút nào khách khí. Lập tức nộ khí xung quanh, hai mắt trừng mắt Thi Lôi, ngươi. Bên người Tây Y Y nhóm liền vội vàng kéo hắn, khuyên nhủ, Vi lão, đừng chấp nhặt với hắn. Vi Kỳ chậm rãi tỉnh táo lại. Nhìn về phía Thi Lôi, nghĩ thầm, lão phu cũng không chấp nhặt với các ngươi, nhìn ta như thế nào nhục nhã các ngươi, để các ngươi triệt để xấu hổ vô cùng, giống như cười mà không phải cười nói, Thi Lôi, ngươi vừa mới nói, các ngươi không phải thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ nói, ngươi còn có cái gì ý nghĩ hay sao? Ánh mắt nhìn về phía Thi Lôi thời điểm, mang theo vô hạn trào phúng. Phảng phất tại nói, Trần Thuận cũng vô pháp chữa khỏi, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi. Nam mơ đi. Trần Thuận mấy người cũng nhìn về phía Thi Lôi, nhưng là trong mắt của bọn hắn cũng không có trào phúng, mà là chờ mong, hy vọng. Chờ mong Thi Lôi có biện pháp. Trần Thuận bọn người là minh bạch, nếu như hôm nay không đem việc này cho giải quyết tốt đẹp, Trung Y Y chắc là phải bị Vi Kỳ một đám Tây Y Y cho vũ nhục đến không đáng một đồng. Kỳ thật Thi Lôi trong lòng cũng không phải rất khẳng định, hắn chỉ là ý thức được, nếu như mình không nói biện pháp này, Trung Y khẳng định sẽ bị gièm pha, điểm này, hắn là không nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên là có biện pháp, bất quá không phải ta. Đám người nghe nói Thi Lôi lời nói, lập tức giật mình. Có biện pháp, nhưng không phải hắn. Vi Kỳ bọn người nghe nói lời này, trong nháy mắt cười ha ha, ha ha, ngươi đang nói cái gì? Có biện pháp, nhưng không phải ngươi. Ha ha. Ở đây Trung Y kìa, Trần lão đầu đều không thể trị, ai còn có biện pháp. Ta nhìn a, Trung Y các ngươi còn là hủy bỏ, đến cùng chúng ta học Tây Y kìa đi. Ha ha. Người vây xem nghe nói như thế, những cái kia xem náo nhiệt, cười ha ha. Mà thích Trung Y kìa, thì là một trận phẫn nộ, nhưng cũng duy trì trầm mặc. Hủy bỏ. Ngươi thì tính là cái gì? Trung Y thì chính là chúng ta quốc túy, truyền thừa văn hóa, nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Tĩnh. Yên tĩnh. Toàn bộ bãi bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, giờ phút này, liền xem như một cây ngân châm rơi trên mặt đất, cũng có thể nghe được âm thanh. Ai như vậy có lá gan? Lại dám nói với Vi Kỳ lời này. Đầu tiên, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thuận, phát hiện Trần Thuận không hề động miệng, đồng thời, âm thanh cũng không giống là Trần Thuận. Âm thanh nghe tương đối tuổi trẻ, trong giọng nói mang theo chất vấn. Ngoại trừ Thi Lôi, những người khác không biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Khi mọi người căn cứ phương hướng của thanh âm nhìn lại, liền gặp Lâm Thiên Diệu đứng tại người dự thi đám người đằng sau, một mặt bình thản nhìn xem Vi Kỳ. Lâm Thiên Diệu mặc dù không phải cái gì trung ý gì kẻ yêu thích, nhưng là, nghe được có người nói, tướng trung chữa cho hủy bỏ, trong lòng của hắn còn là thật không cao hứng. Bởi vì trung ý gì chính là quốc túy, chính là truyền thừa văn hóa, chính như nước truyền tu chân đồng dạng, cũng không phải là ai có thể hủy bỏ. Mà lại, nếu như không có trung ý gì, hắn tại tiên giới thời điểm, đã chết đến hàng trăm hàng ngàn lần. Bây giờ có người chửi bới Trung Y, hắn làm sao không sinh khí? Trung Y có thể trị tiên nhân, mà Tây Y có thể sao? Không thể dùng Trung Y để chữa người, khởi tử hồi sinh, chỉ có thể nói rõ, y thuật còn chưa tới nhà mà thôi. Nhưng phàm là Trung Y để tốt người. Đừng nói là chữa người khởi tử hồi sinh, trực tiếp có thể lấy y thuật chứng đạo. Tam quốc thời kỳ Hoa Đà, chính là lấy y thuật chứng đạo. Lúc trước hắn bị giết, không có xuống địa ngục, mà là bị đại năng giả để bạt đến tiên giới. Trở thành tiên giới thần ý hề. Tiểu tử này là ai? Vi Kỳ nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc, trong lòng đã là phiền muộn, lại là phẫn nộ. Lúc trước bị Thi Lôi chống đối thời điểm, hắn liền không cao hứng, hiện tại lại bị một gã lính tôm tướng cua, không có chút nào danh khí tiểu tử chống đối, hắn cảm giác chính mình áp chế lửa giận, sắp phun trào. Trần Thuận một đám người nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Ách! Là tiểu tử kia. Thi Lôi mang đến, nói hắn muốn dự thi, còn muốn đoạt giải quán quân. Những này đoạt giải quán quân lời nói, bị Trần Thuận bọn người trở thành một đạo trò cười, cũng không có để ở trong lòng. Lúc trước bọn hắn cũng không có chú ý tới Lâm Thiên Diệu. Mà lại Lâm Thiên Diệu cũng không nói gì, bọn hắn hồi tưởng một chút, tựa hồ hôm qua cùng bọn hắn lúc ăn cơm, Lâm Thiên Diệu cũng không có nói chuyện cùng bọn họ. Bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Trần Thuận bọn người trong lòng mặc dù rất đồng ý Lâm Thiên Diệu nói, nhưng là cảm thấy, người trẻ tuổi kia cũng quá trùng động, thế mà nói với Vi Kỳ kia một phen, đây không phải sâu hơn trên sân mâu thuẫn sao. Một hồi này làm sao hóa giải a? Xem ra sự tình càng náo càng lớn. Thi Lôi lúc này đi vào Lâm Thiên Diệu trước người, làm ra một cái giới thiệu thủ thế, nói ra, ta nói có biện pháp người, chính là hắn. Hắn đang nghe Lâm Thiên Diệu lúc nói chuyện, trong lòng rất là hưng phấn. Nguyên bản hắn nghĩ đến, mời Lâm Thiên Diệu xuất thủ, không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu liền chủ động nói chuyện. Mà lại hắn nghĩ đến, Lâm Thiên Diệu đã mở miệng, khẳng định như vậy có biện pháp giải quyết. Mọi người nhất thời khẽ giật mình. Từng cái tiến vào mộng bức hình thức. Trần Thuận cái này mấy chục năm lão trung y gì hết, đều không thể trị liệu A chứng. Cái này một cái 23-24 tiểu hòa tử, hắn có biện pháp trị liệu A chứng. Hắn là ai A? Cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua, xác định không phải đến Khôi Hải. Ngoại trừ Thi Lôi, những người khác không coi trọng Lâm Thiên Diệu. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, Lâm Thiên Diệu căn bản không có bản lãnh lớn như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Lâm Thiên Diệu thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, căn bản không giống như là cái gì quyền uy chuyên gia, cũng không có nổi tiếng bên ngoài. Ha ha! Thi Lôi, ngươi xác định ngươi không phải tại Khôi Hải. Ngươi xác định tiểu tử này thật sự có biện pháp trị liệu A chứng. Vi Kỳ một đám tây ý để vô tình trào phúng. Thi Lôi trong lòng rất là khó chịu, có một loại muốn đánh người xúc động, bởi vì hắn cảm thấy, Lâm Thiên Diệu cao siêu như vậy ý nghệ thuật, còn bị nói này nói kia. Lâm Thiên Diệu cho hắn một ánh mắt, để hắn tỉnh táo. Gặp Lâm Thiên Diệu rất là chấn định, tỉnh táo dáng vẻ, Thi Lôi trong lòng rất là kinh ngạc, Lâm Thiên Diệu tâm cảnh cũng quá tốt rồi à. Dưới loại tình huống này, thì nộ không lộ. Như vậy tâm cảnh, liền xem như bọn hắn, cũng chưa từng có được. Chậm rãi bình tĩnh lại. Lâm Thiên Diệu đem ánh mắt nhìn về phía Vi Kỳ, lạnh lùng nói ra, có thể hay không chữa khỏi, để cho ta thử một chút không phải liền biết. Vi Kỳ muốn nói điều gì, nhưng là cười cười, chuyển lời nói, được, ta liền muốn nhìn xem, ngươi tiểu tử này có bản lĩnh gì, nhưng ta có thể trước đó nói rõ, nếu như chỉ cho ngươi không tốt người bệnh này. Các ngươi phải thừa nhận, trung y không có chúng ta tây y hề mạnh. Mà trung y thì các ngươi kinh phí, cũng đem chuyển một nửa cho chúng ta tây y hề. Chương 140, kia là ngươi kém kiến thức. Các ngươi phải thừa nhận, trung y không có chúng ta tây y hề mạnh. Mà trung y thì các ngươi kinh phí, cũng đem chuyển một nửa cho chúng ta tây y hề. Vi Kỳ vốn là nghĩ trào phúng Lâm Thiên Diệu, nhưng là đống nhiên nghĩ đến trung y hề vấn đề kinh phí, thế là hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến trung y kinh phí trên thân. Tại trung y cùng tây y kinh phí bên trong, cả hai kinh phí là giống nhau. Nhưng là, bởi vì mấy năm này, tây y tương đối được hoàn nên, tình thế viễn siêu trung y, kinh phí không đủ vận hành, mà trung y tương đối tây y, nhiệt độ liền thiếu đi rất nhiều, kinh phí hoàn toàn đầy đủ vận chuyển, thậm chí là, nhiều hơn một nửa. Phương diện này, để tây y có chút đỏ mắt. Nếu như ta có thể trị hết hắn đâu? Lâm Thiên Diệu hỏi ngược lại. Đối với cái gì kinh phí không kinh phí, hắn hoàn toàn không thèm để ý, hắn để ý chính là, trung y y cường đại, quốc túy cường đại, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể vũ nhục. Ha ha, đừng nói những cái kia chuyện hoang đường, Trần Thuận tại trung y y giới bên trong, hắn nhưng là dẫn đầu tồn tại, hắn cũng không dám nói loại kia khoác lác, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, thế mà còn dám khẩu xuất cùng nôn. Ha ha, tây y y bên trong một đám đại lão cười ha ha. Người xem nghe nói Vi Kỳ lời nói, cũng tương tự bị mang đến cười ha ha. Tiểu tử này cũng quá đáng yêu, lại dám nói loại này khoác lác. Đúng nha, người ta trung y y giới đệ nhất nhân Trần bác sĩ đều không có cách, hắn còn dám đứng ra nói bực này khoác lác. Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy mình so Trần bác sĩ như xoa hay sao? Đám người nhao nhao lắc đầu, Lâm Thiên Diệu làm sao có thể có Trần bác sĩ như xoa đâu? Trần Kỳ Kỳ nghe nói nghị luận của mọi người, lại nhìn giữa sân Lâm Thiên Diệu, nhíu mày, nàng mặc dù rất không muốn để một đám tây y y ra hỏa khi dễ ra ra của mình. Nhưng là đâu? Nàng càng không muốn nghe Lâm Thiên Diệu thổi loại này khoác lác. Trong lòng của nàng nghĩ đến, gia gia của nàng đều không thể trị liệu A chứng, Lâm Thiên Diệu nói mình có thể trị, kia không phải là nói, Lâm Thiên Diệu so với mình gia gia lợi hại sao. Điểm này, nàng cảm thấy, một điểm có độ tin cậy đều không có. Nếu như Lâm Thiên Diệu là một cái tóc trăng xóa lão đầu, như vậy nàng cảm thấy, bao nhiêu còn có chút có độ tin cậy. Nhưng là đâu? Lâm Thiên Diệu chỉ là một cái 23-24 ngoi đầu lên tiểu tử, coi như hắn là từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập trung y y, cũng không có Trần Thuận học y y thời gian dài, huống chi, một người có thể từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập y y thuật sao? Nếu như có thể đâu? Lâm Thiên Diệu lại một lần nữa hỏi. Vi Kỳ gặp Lâm Thiên Diệu lại một lần hướng hắn hỏi như vậy, hoàn toàn không thèm để ý, toàn bộ đỡ ra, ngươi nếu là hiện tại là có thể trị chữa khỏi tên này a chứng người bệnh, ta không chỉ có thừa nhận trung y y mạnh hơn tây y y, sẽ còn đem tây y y kinh phí chuyển một nửa cho trung y y. Một mặt không thèm để ý, bởi vì hắn thấy, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Lâm Thiên Diệu đi hướng người bệnh, đột nhiên bị Vi Kỳ cản lại. Nhìn về phía hắn, chất vấn, tiểu tử, ta hiện tại thế nhưng là có một cái nghi vấn a, đã chúng ta đánh cược, như vậy ta liền muốn nghĩ, ngươi là có hay không có thể vì trung ý để làm chủ. Ta cũng không muốn, tại ngươi thua về sau, một ít người quỵt nợ nói, ngươi không có làm chủ quyền lợi. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thuận. Bởi vì hắn muốn tiền đặt cược, là trung ý để kinh phí, hết thể cũng còn muốn chờ Trần Thuận mở miệng. Trần Thuận cũng minh bạch Vi Kỳ ý tứ. Trong lúc nhất thời do dự, đây chính là liên quan đến trung ý để một nửa vấn đề kinh phí. Hắn cũng không dám qua loa. Kỳ thật, chủ yếu nhất vấn đề, hay là hắn trong nội tâm không tin Lâm Thiên Diệu. Hắn đưa mắt nhìn sang Thi Lôi. Gặp Thi Lôi một mặt tự tin đối với hắn gật đầu. Mặc dù không rõ Thi Lôi vì cái gì tự tin như vậy. Nhưng là hắn nghĩ đến, người khác đều giết tới loại này phân thượng, nếu như mình bọn người còn không khởi xướng phản kháng, kia không được con rùa đen rút đầu sao. Khí này tuyệt đối dung không được. Cắn răng, cùng lắm thì về sau nắm chặt cái bụng sinh hoạt. Quắc, chẳng lẽ chúng ta trung ý hiệp hội sợ các ngươi sao? Cái khác lao đầu liền đang chờ câu nói này, tiền không có thể kiếm lại, cái này nếu là mặt mũi không có, về sau muốn kiếm tiền cũng khó khăn. Đúng, chẳng lẽ chúng ta sợ các ngươi sao? Vi Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mặt mũi tràn đầy ý cười, không tệ, rất không tệ, khí thế rất dày nhà, bất quá các ngươi có nghe hay không qua một câu, thanh niên nhóm thường xuyên nói một câu nói. Trần Thuận bọn người một trận mơ hồ, không rõ hắn muốn nói gì. Vi Kỳ ý cười nồng đậm nói, có khí chất, không có cơm ăn. Ha ha. Ha ha, Lâm Thiên Diệu không nghe bọn hắn rông dài nhiều như vậy. Đã đi tới người bệnh trước mặt, mở ra một bao ngân châm, bắt đầu là mối họa người trị liệu. Người bệnh tình huống cụ thể, hắn lúc trước đã dùng thần lực hướng người bệnh kiểm tra. Loại tình huống này, hắn có thể trị, đồng thời trong đầu hắn đã nghĩ đến một bộ phù hợp châm pháp. Mọi người thấy Lâm Thiên Diệu đã bắt đầu động thủ. Yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, tiểu tử này là thật không nữa có bản lĩnh. Nhưng khi mọi người thấy, Lâm Thiên Diệu kiểm tra cũng không cho người bệnh kiểm tra một chút, không có kiểm tra đến cụ thể vấn đề, liền mở ra ngân châm túi, xuất ra ngân châm, bắt đầu trị liệu. Cái này khiến Trần Thuận bọn người nhíu mày, nghĩ thầm, xem ra trung ý hiệp hội một nửa kinh phí cứ như vậy đi. Vì kỳ đám này Tây Y Y đại lão mặc dù không hiểu rõ lắm trung ý gì, nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, tại vì bệnh nhân hành châm trước đó, làm sao cũng phải hướng người ta tay cầm mạch, hỏi một chút tình huống cụ thể, lại động thủ đi. Có thể Lâm Thiên Diệu cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không làm, trực tiếp liền bắt đầu hành châm. Vi Kỳ gặp này tình trạng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, ý cười nồng đậm, miệng đầy trào phúng, tiểu tử, ngươi cái này trị liệu thủ đoạn, ta Vi Kỳ làm nghề y y nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Lợi hại! Lợi hại! Nói xong, còn dựng thẳng lên ngón tay cái của mình. Trên mặt của hắn biểu hiện ra, hoàn toàn chính là tương phản, phảng phất tại nói, ngươi tên tiểu tử, quả thực chính là tại làm loạn. Liên ngươi bộ dáng này, còn nghĩ chữa bệnh. Buồn cười. Thật sự là buồn cười. Lâm Thiên Diệu không cần nhìn nét mặt của hắn, tự nhiên cũng có thể đọc hiểu lời của hắn bên ngoài chi ý. Lần thứ nhất gặp, chỉ có thể nói rõ kiến thức của ngươi ngắn mà thôi. Vi Kỳ bị tiểu nói này, trên mặt trong nháy mắt bày biện ra một đạo tức giận, hắn chính là đường đường Tây Y Hiệp hội hội trưởng, bị một cái 23-24 mao đầu tiểu tử nói kiến thức ngắn. Quả thực chính là đối với hắn thật sâu vũ nhục a. Ngươi. Thoáng cái bị tức phải nói không ra lời nói tới. Lâm Thiên Diệu không đợi hắn nói chuyện, tiếp tục cũng nói, được rồi, không biết đường bì bì, yên lặng nhìn. Ngươi. Vi Kỳ lại bị sặc đến á khẩu không trả lời được, gắng sức hít thở hai cái, bình phục tâm tình của mình, cuối cùng khinh thường nói, tốt, ta liền muốn hảo hảo nhìn xem, ngươi đến cùng có thể có bản lĩnh gì. Lại dám khẩu xuất của ngôn, có thể trị liệu tốt ra chứng. Lâm Thiên Diệu nhanh chóng rút ra hai cây ngân châm, hướng về người bệnh ngực đâm tới. Bắt đầu tiến hành trị liệu.